tuy rằng lấy thực lực của hắn đi đối phó quân Thái Ất còn kém xa lắm, ít nhất cũng có thể làm cho quân Thái Ất thoáng đau đầu một thoáng, bao nhiêu cũng sẽ quấy rầy hắn bố cục. Ta nghĩ tái tạo thân thể. Chân Huy không chút suy nghĩ, nói thẳng ra ý nghĩ của mình. Bởi vì hắn biết, tái tạo thân thể là lựa chọn tốt nhất, một khi tái tạo thành công, đều sẽ sau khi phá rồi dựng lại, để hắn khổ tận cam lai, có thể bước vào quá khứ tha thiết ước mơ cảnh giới. Ta có thể truyền thụ cho ngươi tái tạo thân thể pháp môn, nhưng tái tạo thân thể cần thiết vật liệu liền muốn chính ngươi đi tìm. Sở Trần chậm rãi nói rằng, đồng thời hắn lấy linh hồn lực ngưng tụ ra một đoạn tin tức, trực tiếp lan truyền cho Chân Huy thể linh hồn. Sau đó, Sở Trần liền không có nhiều lời cái khác, trực tiếp xoay người rời đi hướng về hồn ốc bên ngoài. Đa tạ. Chân Huy cũng không có ngăn cản, tái tạo thân thể pháp môn để hắn kích động vạn phần, xa xa hướng về Sở Trần bóng lưng không mình hành lễ. Mặc dù đối phương chỉ là một cái tụ khí cảnh tiểu võ giả, nhưng Chân Huy nhưng có thể cảm giác ra được, người này tuyệt không đơn giản. Nếu như không phải hắn không tin trên đời này tồn tại có cái gọi là luân hồi, hắn thậm chí đều cảm thấy thiếu niên mặc áo đen này là một vị cường giả chuyển thế thân. Mà trên thực tế Chân Huy nhưng lại không biết, trên đời này là tồn tại có luân hồi. Chỉ là hắn quá khứ vị trí cấp độ còn tiếp xúc không tới những thứ này. Còn không biết tên của ngươi. Chân Huy đột nhiên hỏi. Sở Trần. Sở Trần vẫn chưa quay đầu lại, bước chân không ngừng mà hướng về hồn ốc cửa đi đến. Đang lúc này, hồn ốc bên ngoài truyền đến rít lên một tiếng thu hống, chính là từ Long Tức Sơn nơi sâu xa truyền đến âm thanh, để ác ma tích loại kia mạnh mẽ hung thú đều bị kinh sợ chỉ có thể chạy trốn. Sơ huynh, nếu như ngươi muốn đi Long Tức Sơn nơi sâu xa, ta kiến nghị ngươi tốt nhất không muốn qua đi, đó là một nơi rất đáng sợ, xưng là cấm kỵ đều không quá đáng. Chân Huy tự nhiên cũng nghe được cái thanh âm này, trên mặt lộ ra sâu sắc kiến kỵ, nói rồi như vậy một câu nói. Ngươi đi qua. Sở Chân dừng bước lại. Quay đầu lại hướng về Chân Huy thể linh hồn nhìn tới. Đúng, ta tiếp cận quá một lần, nhưng thể linh hồn suýt chút nữa biến thành cho bụi, nếu không, ta cũng không sẽ chọn ở đây kiến tạo hồn ốc dùng để dưỡng hồn, bởi vì ta ở bên kia bị thương rất nghiêm trọng. Chân Huy lòng vẫn còn sợ hãi nói rằng. Nghe nói như thế, Sở Trần con mắt hơi híp lại, nếu như không phải Chân Huy ở Long Tức Sơn nơi sâu xa hồn thể bị thương nghiêm trọng, hắn thanh linh hỏa khả năng vẫn đúng là không uy hiếp được hắn. Sở Trần không có nhiều lời cái khác. Xoay người rời đi ra hồn ốc, ánh mắt nhìn về phía Long Tức Sơn nơi sâu xa. Tuy rằng Chân Huy nói rất nguy hiểm, nhưng Sở Trần đang chuẩn bị đi xem một chút, đại không được gặp nguy hiểm liền trực tiếp rời đi, dựa vào kinh nghiệm của hắn, chỉ cần hắn cẩn thận một ít, thì sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng. Nguyên bản hắn là dự định ở Long Tức Sơn bên trong tìm một ít dùng để tu luyện linh dược cùng vật liệu, bất quá Chân Huy cho hắn một viên nạp giới, bên trong có rất nhiều linh dược cùng vật liệu. Như vậy Long Tức Sơn nơi sâu xa chỗ đó, nếu như không đi xem một chút, này một chuyến chẳng phải là đến không. Đồng thời từ Chân Huy trong miệng, Sở Trần cũng hiểu rõ đến, Long Tước Sơn nơi sâu xa cũng không phải là một con lao thu vương hướng đi phần cuối của sinh mệnh, mà là có một cái có thể nói là cấm kỵ địa phương, bị một con lao thú vương canh chừng. Bây giờ lao thu vương sắp vẫn lạc, như vậy nó đang nhìn thủ cùng thủ hộ cấm kỵ chi địa, cũng đem tái hiện nhân gian. Sở Trần không nghĩ tới, này Long Tước Sơn đúng là trở thành hơn một sự nơi. Trong lòng có quyết định, Sở Trần cũng là kế tục hướng về Long Tước Sơn nơi sâu xa đi tới. Khi, làm, bóng lưng của hắn dần dần biến mất ở xa xa. Thân ở cỏ tranh thảo hồn trong phòng Chân Huy, một đôi ánh mắt ngưng mắt nhìn Sở Trần bóng người đi xa. Người rốt cuộc là ai? Hắn chỉ là biết người này gọi là Sở Trần, mà danh tự này hắn căn bản cũng không có nghe nói qua. Nhưng vô dung hoài nghi chính là, người này trên người nhất định có bí mật, không phải vậy sẽ không biết quân Thái Ất tồn tại, hơn nữa còn dám gọi thẳng tên Huy. Thậm chí biểu hiện ra rất sâu địch ý cùng sát nghiệm. Tất cả những thứ này, cũng không trả lời nên ở một người thiếu niên trên người hiện lộ ra mới đúng. Bất quá Chân Huy ngược lại cũng không có suy nghĩ nhiều, trên đời này để người không thể nào hiểu được sự tình quá hơn nhiều, chỉ là từ xưa đến nay tồn tại những kia cấm kỵ, có rất nhiều đều là bí ẩn chưa có lời đáp. Có tái tạo thân thể phương pháp, ta tất nhiên có thể giành lấy tân sinh, không cần tiếp tục phải lấy thể linh hồn hình thái như quỷ hồn giống như du đãng ở trong thiên địa này không có chỗ ở cố định. Vụ. Theo Chân Huy tự lẩm bẩm, hồn ốc đột nhiên hóa thành một vệt sáng, chỉ chớp mắt liền biến mất ở xa xa chân trời. Hắn cũng không có theo Sở Trần cùng đi thăm dò Long Tước Sơn nơi sâu xa bí mật. Bởi vì hắn đã đi qua một lần, suýt chút nữa hồn phi phách tán. Cho tới Sở Trần đi tới, hắn cũng không có ngăn cản, bởi vì hắn nên nói cũng đã nói rồi, đối phương nếu vẫn là cố ý muốn đi, vậy cũng là không liên quan chuyện của hắn. Chương 210, Hỏa Kỳ Lân. Đem hết thể tất cả đều tạm thời đặt ở sau đầu. Bây giờ đối với Sở Trần tới nói, trọng yếu nhất chính là tăng lên tu vi của mình. Chỉ cần tu vi của hắn tăng lên tới, như vậy hết thảy đều đem giải quyết dễ dàng. Bất kể là Thái Ất đoạt thiên đại trận cũng được, cũng hoặc là cái kia quân Thái Ất, hết thảy đều là gà đất chó sành. Bởi vì bất kỳ âm mưu quỷ kế ở sức mạnh tuyệt đối nghiền ép dưới, đều là rác rưởi. Hống. Đột nhiên, một tiếng thú hống từ đàng xa núi rừng truyền đến, để Sở Trần vừa bay lên hùng tâm vạn trượng, nhất thời hồi hộp một thoáng. Mẹ. Hắn không nói hai lời, hướng về Long Tước Sơn nơi sâu xa chạy như bay, bởi vì vừa nãy thú hống không phải từ Long Tước Sơn nơi sâu xa truyền đến, mà là đầu kia chết tiệt ác ma tích. Hiển nhiên, ác ma kia tích còn đang truy tung nó. Đồng thời ác ma tích loại này hung thú là phi thường thù dai. Long Tước Sơn nơi sâu xa, giờ khắc này tràn ngập một luồng khí tức không giống tầm thường. Sở Chân rất rõ ràng có thể làm cho Chân Huy như vậy sợ hãi, tất nhiên tồn tại rất lớn hung hiểm. Bất quá đối với Sở Chân tới nói, hắn trải qua tám thế luân hồi, coi như là nơi nguy hiểm hơn nữa, hắn cũng dám đi xông vào một lần, nếu liền điểm ấy không sợ chi tâm đều không có, lại dựa vào cái gì trở thành cường giả. Bất chi bất giác, đến đêm khuya, Sở Trần cũng không biết ở này Long Tước Sơn bên trong xuyên hành bao nhiêu dặm, bất quá hắn cũng có thể cảm giác được, mình đã tiếp cận Long Tước Sơn nơi sâu xa nhất. Dọc theo con đường này, hắn cũng lần thứ hai nghe được cái kia lão thú vương rít gào, tựa hồ là đang trấn nhiếp, dù cho là ở trước khi chết, nó cũng không cho phép bất luận người nào đến đánh nó thủ hộ nơi này chủ ý. Hơn nữa càng là tới gần, lão thú vương tiếng thú gào liền ẩn chứa cực kỳ đáng sợ uy thế, mà mỗi một lần uy thế kéo tới, Sở Trần luân hồi nhãn bên trong sẽ hiện ra mạnh mẽ hồn lực trung hòa luồng áp lực này, nếu không, hắn cũng đi không tới nơi này. Cũng chính bởi vì lão thú vương uy thế quá mạnh, cho tới Long Tước Sơn nơi sâu xa ngoại trừ như ác ma tích như vậy số rất ít mạnh mẽ hung thú, cái khác hung thú trên căn bản đều chạy ra ngoài. Đồng thời Sở Trần cũng biết, như ác ma tích hung thú như vậy nắm giữ không thua gì nhân tộc linh trí, nó biết lão thú vương đã đem muốn chết đi, tất nhiên đối với lão thú vương thủ hộ đồ vật, cũng sẽ động một ít ý nghĩ. Vì vậy đối với Sở Trần tới nói, hắn chuyến này mà đi, có thể muốn từ hứa mạnh mẽ bao nhiêu hung thú mong thú dưới cấp đồ ăn. Hắn đương nhiên sẽ không đần độn đi theo những hung thú này từ khái, mà là dự định nhìn một chút có thể hay không tạc thu ngư ông thủ lợi. Dù sao Long Tước Sơn lớn như vậy, không thể chỉ có ác ma tích này một con mạnh mẽ hung thú. Hống. Lão thú vương thú hống càng ngày càng gần, Sở Trần từ trong thanh âm liền có thể nhận biết đi ra, con này lão thú vương sinh mệnh đã sắp đến đi đến điểm kết thúc. Đi tới nơi này, Sở Trần không có kế tục tiếp cận, ánh mắt đảo qua bốn phía. Ở màn đêm bao phủ núi rừng bên trong, dựa vào giữa bầu trời nguyệt quang, hắn nhìn thấy một tòa thấp bé ngọn núi. Sở Trần lúc này liền cẩn thận từng ly từng tí một tiềm hành quá khứ, bò lên trên tòa này thấp bé ngọn núi, ánh mắt tìm đến phía một thung lũng. Tòa sơn cốc này rất lớn, ở giữa sơn cốc, có một tòa cả người bao phủ ở trong ngọn lửa hung thú, thể dài tới mấy trăm trượng, cả người trải rộng xích lớp vảy màu đỏ, lập lòe như ngọc ánh sáng lộng lẫy. Nó ngọn lửa trên người lúc gần lúc hiện, sức mạnh chính đang không ngừng suy yếu. Hỏa Kỳ Lân. Sở Trần ánh mắt lẫm liệt, hắn chẳng thể nghĩ tới, Long Tước Sơn nơi sâu xa, dĩ nhiên có một con Hỏa Kỳ Lân. Kỳ Lân là hung thú bên trong đẳng cấp tồn tại, thành niên Kỳ Lân chính là vượt qua niết bàn cảnh tồn tại, cùng Vũ Huyền Đại Lục cường giả cấp cao nhất sánh vai. Sư đầu, xứng hiệu, hổ mắt, long lân, ngưu vĩ, móng ngựa, này xác thực là một con Kỳ Lân không thể nghi ngờ. Chỉ là con này Kỳ Lân lão sắp chết đi. Cái gọi là thú vương, chỉ chính là một khu vực bên trong mạnh mẽ nhất hung thú, mà ở này Long Tước Sơn bên trong, không thể nghi ngờ là tìm không ra so với Hỏa Kỳ Lân càng mạnh mẽ hơn hung thú. Kỳ Lân tuổi thọ có thể sống hơn 3.000 năm, đây đối với nhân tộc tu sĩ tới nói, đã là phi thường tháng năm dài đằng đẵng. Dù sao thiên cương cảnh cường giả, cũng chỉ có 300 năm tuổi thọ, chỉ có niết bàn cảnh, tuổi thọ mới sẽ tiến một bước tăng thêm, nhiều nhất cũng là đạt đến 600-700 năm tuổi thọ. Duy sẽ vượt qua Niết Bàn, mới có thể tồn tại 100.000 năm, muốn hoạt hơn 3.000 năm, trừ lại rất ít mấy mạnh mẽ hung thú ở ngoài, tu sĩ nhân tộc rất khó làm được. Mặc dù là Sở Trần ngày xưa mấy lần đã từng đăng lâm Vũ Huyền Đại Lục đỉnh cao, hắn tuổi thọ cũng bất quá là hơn 3.000 năm thôi. Nếu như không phải là bởi vì cựu thế luân hồi quyết, hắn cũng không cách nào sống lâu như thế. Sở Trần kiếp trước, cách hiện nay vượt quá hơn 3.000 năm, cho nên năm đó hắn đi tới Long Tước Sơn thời điểm. Con này Hỏa Kỳ Lân còn không ở nơi này. Dương mắt nhìn lên, Sở Trần nhìn thấy ở Hỏa Kỳ Lân bên người, có một tòa phụt lên hào quang cùng điểm lành sơn động. Hang núi này rất lớn, Hỏa Kỳ Lân vị trí, vừa vặn ngay khi sơn động lối vào, hẳn là nó thủ hộ địa phương. Tất cả những thứ này, đều phát sinh ở Sở Trần luân hồi chuyển sinh này hơn 3.000 năm bên trong. Hơn 3.000 năm trước, hắn đời thứ 8 chung kết, trải qua 5 tháng dài đằng đẵng, thứ 9 thế thức tỉnh. ở hắn trải qua tám thế luân hồi năm tháng bên trong, trên thực tế cũng có rất nhiều lịch sử đứt gãy, là hắn không cách nào hiểu rõ đến. Vì lẽ đó mặc dù là Sở Trần, cũng không cách nào làm được toàn trí toàn năng. Ở cõi đời này, cũng không có ai có thể làm được trình độ như thế này, người định không bằng trời định. Hống. Ở sinh mệnh hướng đi phần cuối này thời khắc cuối cùng, tuổi già Hỏa Kỳ Lân ngửa đầu phát sinh rít gào cùng gầm rú, chập tối trong thanh âm mang theo mạnh mẽ uy thế, kinh sợ Long Tước Sơn nơi sâu xa, tựa hồ là cảnh cáo những kia có lòng dạ khác tồn tại, không muốn nỗ lực đến cướp đoạt nó thủ hộ đồ vật. Sở Trần cũng không hề để ý Hỏa Kỳ Lân uy hiếp, cứ việc nó uy thế rất cường đại, nhưng luân hồi nhãn bên trong chất chứa tám thế hồn lực sẽ trung hòa luồng áp lực này, vì lẽ đó mặc dù là ở khoảng cách này thung lũng tương đối gần địa phương, hắn cũng sẽ không có bất kỳ không khỏe. Ánh mắt của hắn ngưng mắt nhìn Hỏa Kỳ Lân thủ hộ hang núi kia, cửa động không ngừng có hào quang phụt lên, điềm lành rực rỡ. Trong động tình cảnh mặc dù là Sở Trần lấy luân hồi nhãn cũng thấy không rõ lắm, chỉ có thể cảm nhận được năm tháng vết tích lưu chuyển. Cùng lúc đó, Sở Trần cũng chú ý tới ở tòa sơn cốc này chu vi ngủ đông hứa nhiều nhân vật mạnh mẽ. Chỉ là những tồn tại này đều ẩn giấu tự thân khí tức, không có ai đi mạo muội trêu chọc chập tối Lão Kỳ Lân. Tỷ như Sở Trần nhìn thấy đầu kia hắc vũ long ưng, con này hung cầm ngủ đông ở một cây cổ thụ chọc trời trên cành cây, có cao hơn 20 trượng, trên người lông chim trên có hồ quang lấp lóe, trên cổ mọc ra long lân. Một mặt khác, Sở Trần cũng nhìn thấy đầu kia người hổ, nó từng cùng hắc vũ long ưng chém giết, hai người xem ra cũng không có chém giết ra một cái thắng bại, giờ khác này cách rất xa nhau, cũng không có lại nổi lên xung đột. Hai con thú dữ này, đều là một thân thực lực vượt qua thiên cương 7 tầng cảnh trở lên tồn tại. Đối với hiện tại Sở Trần tới nói, tuyệt đối là không treo chọc nổi. Vì lẽ đó hắn dựa vào bí thuật đem tự thân khí tức hoàn toàn thu lại, căn bản không dám manh động lung tung núp đích. Ngoại trừ này hai con hắn gặp hung thú, còn có cái khác mạnh mẽ hung thú cũng đều chiếm giữ ở phụ cận, mỗi một đầu thực lực đều là thiên cương cảnh trở lên, đồng thời không có một cái là người yếu, thực lực ít nhất đều ở thiên cương 5 tầng cảnh trở lên. Những hung thú này số lượng cũng không nhiều, chỉ có 12 con, nhưng này 12 con hung thú nếu phát huy, ở Long Tước Sơn chu vi vùng đất này thế lực khắp nơi căn bản là không cách nào chống đối. Đương nhiên, ngoại trừ những hung thú này, Sở Trần cũng nhìn thấy nhân tộc võ giả, dù sao trước hắn liền thấy có người hóa thành cầu vồng bay về phía bên này. Nhân tộc võ giả số lượng có mười mấy cái, bất quá Sở Trần nhưng có thể chắc chắn, những người này tộc vũ giả bên trong, tồn tại có chiến linh cảnh cường giả. Bởi vì chỉ có chiến linh cảnh cường giả, mới có thể lấy thân hóa thành cầu vồng phi hành trên không trung. Có hai tên chiến linh cảnh cường giả tọa chấn, những hung thú này căn bản là chỉ có bị tàn sát phân nhi, coi như là cái kia hắc vũ long ưng cùng nhân hổ đại hung, cũng không phải chiến linh cảnh đối thủ. Sở Trần híp mắt nói rằng, hung thú đối với nguy hiểm nhận biết là rất nhạy cảm, có loài người chiến linh cảnh cường giả ở đây, theo lý thuyết chúng nó không hội tụ tập ở đây. Chương 211, hôn chiến bạo phát. Ngay khi Sở Trần nghi hoặc thời điểm, con ngươi của hắn đột nhiên co rụt lại. Bởi vì vừa nãy hắn chỉ là qua loa quét qua, cũng không có nhìn kỹ. Bất quá hiện tại trầm ngâm thời điểm, hắn chú ý tới một chút bị hắn quên tồn tại. Tỷ như ở cái kia hắc vũ long ưng trên lưng, Sở Trần nhìn thấy một bóng người. Bởi vì khoảng cách quá xa, Sở Trần cũng không dám mạo hiểm nhiên vận dụng luân hồi nhãn để tránh khỏi bại lộ tự thân, vì lẽ đó hắn chỉ có thể híp mắt, mượn luân hồi nhãn mà tăng cường thị lực, đại khái nhìn rõ ràng hắc vũ long ưng trên lưng này bóng người răng rớp. Đây là một cái vóc người khôi ngô nam tử, xem ra như là một nhân tộc. Thế nhưng ở trên đỉnh đầu hắn, nhưng sinh trưởng ra hai cái sừng trâu, sắc bén cực kỳ, dường như có thể xé rách tất cả phòng ngự. Hiển nhiên, đây không phải là người tộc, mà là biến hóa thành người hình hung thú, là hung thú bên trong chiến linh cảnh cấp bậc. Bởi vì Sở Trần biết, chỉ có đạt đến chiến linh cảnh cấp thú dữ khác, mới có thể hóa thành hình người. Đương nhiên, cũng có một chút hung thú không sẽ chọn hóa thành hình người, tỉ như trước hắn gặp phải đầu kia ác ma tích, còn có bên trong thung lũng đầu kia Lão Kỳ Lân. Ẩm. Ngay khi Sở Trần suy tính thời điểm, một luồng khí tức kinh khủng kèm theo tiếng nổ vang rền giáng lâm. Hình thể khổng lồ ác ma tích đấu đá lung tung xuất hiện ở đây, đầu lưỡi đỏ thám đột nhiên bắn ra, cuốn lên một con dài đến vài chục trượng con rết màu vàng nóng. Chít chít chi. Con rết màu vàng nóng điên cuồng giãy giụa, nhưng mà hết thể này căn bản vô bổ với sự. Sau một khắc, khủng bố nhai, nghiền ngẫm thanh trở về đãng ở khu vực này bên trong, người nghe được sợ hãi. Ở đây cái khác rất nhiều thiên cương cấp hung thú. Tất cả đều lẫm liệt lùi về sau, không dám tới gần ác ma tích. Bởi vì ở hung thú bên trong, ác ma tích cũng là nhân vật cực kỳ khủng bố, lấy hung tàn khát máu mà nổi tiếng. Chỉ là chốc lát, cái kia màu vàng đại nô công liền bị ác ma tích cho rằng đồ ăn vặt giống như ăn sạch sành xanh, một đôi màu đỏ tươi khát máu con mắt lạnh lùng đảo qua bốn phía, như người hổ như vậy đại hùng, cũng là sợ đến cả người run. Ác ma tích. Nhân tộc võ giả bên kia, tự nhiên cũng là chú ý tới con ác ma này tích, hai tên cầm đầu chiến linh cảnh cường giả, cũng là sắc mặt phi thường không dễ nhìn. Bởi vì này còn chỉ là một con không có thành niên ác ma tích, một khi thành niên, ác ma tích cũng không thể so bên trong thung lũng lao kỳ lần kém bao nhiêu. Thì ra là như vậy. Xem tới đây, Sở Trần xem như là rõ ràng, Long Tước Sơn bên trong cũng có hai con chiến linh cảnh hung thú, vì lẽ đó những này mạnh mẽ hung thú dị chủng, căn bản là không kiêng kỵ tu sĩ nhân tộc bên kia hai tên chiến linh cảnh. Hừ. Đầu kia sinh một đôi sừng châu tráng hán có cao hơn 3 mét, đứng ở Hắc Vũ Long Lưng trên lưng, phát sinh hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên là đối với ác ma tích ra trận phương thức, rất là khó chịu. Giờ khắc này, hết thảy tụ tập ở đây hung thú cùng loài người võ giả, tất cả đều đưa mắt khóa chặt ở bên trong thung lũng kia. Từ bên ngoài có thể nhìn thấy, bên trong thung lũng hỏa kỳ lân trên người tỏa ra hỏa diễm ánh sáng, đã càng ngày càng yếu ớt. Truyền thuyết, kỳ lân ngưng tụ hỏa diễm là tất cả quỷ vật khắc tinh, thể linh hồn liền thuộc về quỷ vật một loại, có thể thấy được lúc trước chân huy lấy thể linh hồn muốn thăm dò nơi đây bí mật, chính là suýt chút nữa cắm ở hỏa kỳ lân nanh vớt dưới. Kỳ lân thánh hỏa là vũ huyền đại lục cao cấp nhất hỏa diễm một trong. Chỉ có thần long tinh hỏa, phượng hoàng thiên hỏa, huyền vũ minh hỏa cùng với đặt ngang hàng. Không nói những khác, chỉ là con này hỏa kỳ lân chính là báu vật vô giá, một khi nó chết đi, như vậy thi thể của nó ai như có thể có được, cũng là một bút không thể nào tưởng tượng được to lớn của cải. Phải biết như hỏa kỳ lân hung thú như vậy là rất hiếm thấy, Sở Trần sống tám thế, cũng chỉ từng thấy tứ đại đỉnh cấp hung thú bên trong huyền vũ, cái khác ba loại đỉnh cấp hung thú, cũng chỉ là nghe nói, chưa từng gặp. Hắn nghĩ tới rồi táng long chi địa, một cái long tước sơn mà thôi, thì có long cùng kỳ lân cùng tồn tại, khu vực này, đến cùng bởi vì nguyên nhân gì mà như vậy đặc thủ. Sở Trần không hiểu. Bất quá tương lai sớm muộn cũng có một ngày, hắn sẽ hiểu, bởi vì hắn đời này một khi quật khởi, hắn phải mở ra thế gian này tồn tại tất cả cấm kỵ. Theo thời gian trôi qua, hỏa kỳ lân khí tức trên người càng ngày càng yếu, cái kia có chứa kinh sợ tiếng thú gào, cũng không còn vang lên quá. Những kia bởi vì hỏa kỳ lân phát sinh uy thế mà từ Long Tước Sơn nơi sâu xa chạy đi hung thú, dĩ nhiên cũng đều đánh bạo trở về. Đương nhiên, có can đảm phản về tới đây hung thú, đều là thực lực mạnh mẽ dị chủng, đủ có mấy trăm đầu. Điều này làm cho mười mấy người tộc võ giả thay đổi sắc mặt, bởi vì hung thú số lượng quá hơn nhiều, một khi hỏa kỳ lân triệt để chết đi, phát sinh tranh đoạt, bọn họ những người này tộc võ giả, có thể sẽ trở thành hung thú môn trước hết đào thải đối phương. Mạnh mẽ hung thú linh trí không kém ai tộc, tự nhiên cũng là hiểu được trước hết diệt trừ dị kỷ. Hống. Ác ma tích trên mặt lộ ra hí ngược cười gằn, nó vẻ mặt căn bản không giống như là một cái hung thú, mà càng như là một cái cảm tình phong phú người. Nó đột nhiên làm khó dễ, vô giết về phía một con hung thú. Trong khoảnh khắc, hôn chiến liền bạo phát. Bởi vì bên trong thung lũng hỏa diễm, đã triệt để tắt, đầu kia lão kỳ lân hấp hối hơi thở sự sống, cũng triệt để tan thành mây khói. Xa xa trên ngọn núi, Sở Trần cũng là nhìn thấy đầu kia hỏa kỳ lân nằm trên mặt đất không nhúc nhích, xích lấp vảy màu đỏ cũng là mất đi như ngọc ánh sáng lộng lẫy, lờ mờ cực kỳ. Cùng lúc đó, mấy trăm con mạnh mẽ hung thú dị chủng hôn chiến chém giết lên, giữa bầu trời còn bay tới mấy trăm mạnh mẽ hung cầm, đập cánh xé rách bầu trời. Điều này làm cho Sở Trần bị sợ hết hồn, vội vàng từ trên ngọn núi xuống, nếu không, một khi bị một cái nào đó hung cầm nhìn chằm chằm, lấy thực lực bây giờ của hắn tuyệt đối là khó giữ được cái mạng nhỏ này. Che trời đại thụ đổ, đại địa nổ vang vang vọng, đinh hai nhức óc, hung thú tiên máu nhuộm đỏ mặt đất, từng con mạnh mẽ hung thú bị xé rách, ngã vào trong vũng máu. Ầm. Một con hung cầm từ không trung rơi rụng, đây là một con thanh vũ ưng, thực lực có thể so với thiên cương tam trọng cảnh võ giả. Nhưng giờ khắc này thân thể của nó cơ hồ bị xé vỡ thành hai mảnh, đầm địa máu tươi, không ngừng chảy xuôi, triệt để chết. Đồng thời con này thanh vũ ưng thi thể, liền rơi rụng ở khoảng cách Sở Trần chỗ không xa. Điều này làm cho trong lòng hắn không khỏi hơi động. Nơi này khoảng cách hung thú chém giết chiến trường còn có chút khoảng cách, hắn cũng sẽ không bị lan đến gần, đồng thời như hắn loại khí tức này nội liễm trạng thái, cũng không sẽ khiến cho mạnh mẽ hung thú cùng hung cầm chú ý. Sở Trần lúc này đến gần rồi quá khứ, như thanh vũ ưng loại này thiên cương cảnh mạnh mẽ hung thú, tinh huyết bên trong ẩn chứa năng lượng bằng bạc, dù sao hung thú trưởng thành cũng là cần thông qua thôn thổ thiên địa nhật nguyệt tinh hoa. Vì lẽ đó hung thú tinh huyết cũng là có thể luyện đan tài liệu tốt. Bất kể là tăng cao tu vi cũng hoặc là dùng để rèn luyện thân thể, đều có không sai hiệu quả. Ngoài ra thanh vũ ưng lông chim có thể luyện khí, cứng rắn cực kỳ, có thể so với kim thiết, có thể dùng để luyện chế bên trong phẩm cấp bậc linh khí. Còn có thanh vũ ưng trong cơ thể thú đan, vậy thì càng là đồ tốt hơn, là một thân tinh nguyên ngưng tụ. Sở Trần tốc độ vẫn là rất nhanh, cũng không lâu lắm, hắn liền đến Thanh Vũ Ưng thi thể bên cạnh, tiên máu nhuộm đỏ chu vi mặt đất, dày đặc mùi máu tanh phả vào mặt. Chỉ thấy Sở Trần không có một chút nào lưu ý, nhấc tay vồ một cái kia Bạch Lân Mãng răng nanh liền bị hắn lấy ra, bởi vì Bạch Lân Mãng cũng là thiên cương cấp thú dữ khác, nó răng nanh liền dường như thiên nhiên kiếm, có thể xé ra Thanh Vũ Ưng thân thể. Nếu không, lấy Thanh Vũ Ưng mạnh mẽ, Sở Trần muốn phá vỡ thân thể của nó thu thập vật liệu, vẫn đúng là không dễ dàng làm được. Chương 212, Tử Điện Xà Chiến Linh. Dựa vào Bạch Lân Mãng răng nọc sắc bén, Sở Trần bắt đầu thu thập Thanh Vũ Ưng trên người vật liệu. Từng cây cứng rắn như kim thiết màu xanh lông chim bị hắn thu vào không gian trong nạp giới, đồng thời hắn còn đem chế thuốc đỉnh lấy ra, cùng với đủ loại lọ chứa, dùng để chứa Thanh Vũ Ưng dòng máu. Cho tới từ trong máu để luyện ra tinh huyết, giờ khác này nhưng là không có thời gian tới làm. Soạn. Máu tươi ban tóe, Sở Trần trên người phát sinh nhàn nhạt vi quang, đây là thân thể cường đại đến cảnh giới nhất định mà thai nghén thần tính sức mạnh, sẽ tới gần người thể dòng máu văng ra. Sau đó, Sở Trần đem Thanh Vũ Ưng trái tim móc đi ra, có tới tiếp cận cao 1 mét, lớn vô cùng. Nhưng mà Sở Trần nhưng chút nào cũng không thèm để ý gây mùi máu tanh, bởi vì hắn biết quả tim này nhưng là một cái bảo bối, ngao luộc ăn đi có thể tăng tiến tu vi không nói, trái tim bên trong còn ẩn chứa trong lòng tinh huyết, so với dùng phổ thông huyết dịch tinh luyện ra huyết tinh, còn muốn càng thêm quý giá cùng hiếm thấy. Đương nhiên, Thanh Vũ Ưng cái kia viên to bằng nắm tay thú đan, tự nhiên cũng bị Sở Trần lấy đi ra, thú đan toàn thân lưu ly như trân châu, ẩn chứa năng lượng kinh người. Đông nhiên, Sở Trần ánh mắt lóe lên, nhìn về phía cách đó không xa một chỗ núi rừng. Sát theo đó, mấy bóng người từ núi rừng bên trong đi ra, từng cái mang trên mặt cảnh giác cùng đề phòng. Bất quá khi những người này nhìn thấy Sở Trần cùng cái kia Thanh Vũ Ưng thi thể thì, nhất thời sững sờ, sau đó chính là hùng quang lấp lóe. Là ngươi? Còn tưởng rằng ngươi cũng sớm đã chết ở hung thú trong miệng, không nghĩ tới ngươi lại có thể sống sót. Mấy người này trên mặt tất cả đều lộ ra sát ý, con mắt gắt gao tập trung vào Sở Trần, sát cơ lâm liệt, không hề có chút che giấu nào. Các ngươi là Lữ gia người? Sở Trần hé mắt. Từ gia cùng Triệu gia người bị hắn khanh tử không ít, hiện nay mới thôi vẫn không có ở Long Tước Sơn bên trong gặp phải, cũng chỉ có Thanh Thủy Thành Lữ gia người. Tiểu tử ngươi đúng là có chút kiến thức, biết chúng ta là Lữ gia người. Cầm đầu người đàn ông trung niên lạnh rên một tiếng, nếu bị chúng ta tìm được ngươi, như vậy ngươi là bó tay chịu trói, hay là muốn ta động thủ? Diện đối với người này uy hiếp, Sở Trần nhưng chỉ là nhẹ nhàng nở nụ cười, mấy người các ngươi lá gan cũng không nhỏ, Long Tước Sơn nơi sâu xa cũng dám chạy vào, không sợ chết sao? Hống! Hống! Tiếng thú gào liên tiếp, xa xa hung thú còn ở hỗn chiến, động tĩnh lớn vô cùng. Có thể tìm tới ngươi, coi như là mạo hiểm cũng đáng. Người đàn ông trung niên cười lạnh một tiếng, chút nào cũng không có che giấu tham niệm trong lòng. Cùng lúc đó, cùng hắn đi chung với nhau mấy cái lữ gia đan nguyên cảnh võ giả, cũng đều tứ tán ra, hướng về Sở Trần bao vây quanh. Tuy rằng tu vi đạt đến tụ khí cảnh giới, nhưng Sở Trần cũng rất rõ ràng thực lực của hắn cũng không có cách nào cùng những này lữ gia đan nguyên cảnh võ giả chống lại cùng tranh đấu. Bởi vì những người này tổng cộng có 5 người, cầm đầu là một vị đan nguyên thất trọng cảnh võ giả, coi như thủ đoạn của hắn cường đại hơn nữa, cũng không cách nào vượt cấp chống lại cao thủ như vậy. Dù sao đan nguyên cảnh là một cái ranh giới, mỗi tăng lên một cảnh giới, thực lực sẽ tăng gấp đôi, không giống như là tụ khí cảnh mỗi tăng lên một cảnh giới, chỉ là tăng thêm một hổ lực lượng. Có thể nói, coi như là vận dụng hư không bảo châu bên trong linh văn, Sở Trần cũng nhiều nhất đánh giết 3 người, còn lại 2 người, hắn như trước không phải là đối thủ. Muốn bắt ta, liền xem các ngươi có bản lĩnh này hay không. Sở Trần bóng người lóe lên, trực tiếp liền hướng về hung thú hôn chiến chiến trường chạy như bay. Nắm lấy hắn. Cầm đầu người đàn ông trung niên hét lớn, tốc độ nhanh như tật phong, coi như là Sở Trần đã triển khai vô cực thuần thức, ở tốc độ trên cũng là không cách nào cùng người này sánh vai. Nhưng mà Sở Trần khí tức hoàn toàn nội liễm, trên người cũng không có bất kỳ chân khí cùng chân nguyên khí tức gợn sóng, chỉ cần không phải bị nhìn thấy, những kia mạnh mẽ hung thú cùng hung cầm cũng không sẽ phát hiện sự tồn tại của hắn. Thế nhưng lữ ra những võ giả này liền không giống nhau, trên người bọn họ tràn ngập chân nguyên khí tức gợn sóng, lại như là từng chiếc ngọn đèn sáng. Dễ như ăn cháo liền có thể bị những thú dữ kia cùng hung cầm nhận biết được. Nhân tộc võ giả linh hồn lực có nhận biết năng lực, hung thú cùng hung cầm cũng giống như thế, thậm chí hung thú nhận biết, so với người tộc võ giả càng thêm nhạy cảm. Hô! Chói hai tiếng xe gió từ đỉnh đầu cao thiên truyền đến, bầu trời lại như là vải rách bị xé rách ra, một luồng mạnh mẽ hung uy bao phủ xuống, để người tê cả da đầu. Cẩn thận không trung! Cháy mau! Lữ gia võ giả tất cả đều kinh hãi đến biến sắc. Bởi vì giờ khắc này có một con hung cầm khóa chặt bọn họ, tốc độ nhanh như chớp giật, lấy con mắt của bọn họ căn bản là không cách nào bắt lấy con này hung cầm tốc độ vết tích. Mà vào lúc này, Sở Trần lăn khỏi chỗ, giấu vào một mảnh lùm cây bên trong.
A, không.
Rất nhanh, lữ ra mấy cái võ giả liền phát sinh tiếng kêu thảm thiết đau đớn, có người bị hung cầm lợi chảo xé rách, có người bị hung cầm ế mổ tử, cũng có người bị hung cầm sắc bén như lao hai cánh chặn ngang chặt đứt, máu tươi phun tung tóe. Chỉ là ngắn ngủi không tới thời gian ba hơi thở, lữ ra năm cái đan nguyên cảnh võ giả, liền tất cả đều tử hết. Bởi vì ra tay tấn công, là một con thiên cương cảnh cấp bậc hung cầm. Điếc không sợ súng. Sở Chân ánh mắt rất lạnh lẽo, cũng không có bởi vì lữ ra những người này chết thảm mà có chút lòng thương hại. Bởi vì bất kỳ tham lam cũng là muốn trả giá thật lớn. Phải biết coi như là hắn, nếu như không phải có nắm giữ bí pháp đặc thù có thể nội liễm khí tức. Đồng thời bởi vì thập địa chiến tôn quyết đặc thù mà trong cơ thể không có cô đọng bất kỳ chân khí chân nguyên, nếu không, ở thực lực cách biệt rất lớn tình hình dưới, hắn cũng chạy không thoát mạnh mẽ hung thú nhận biết. Hung thú đối với khí tức nhạy cảm năng lực nhận biết, đó là từ lúc sinh ra đã mang theo thiên phú. Hung thú hôn chiến còn đang kéo dài, một con sinh ra hai con long giác cự mãng phi thường đáng sợ, thiết vĩ quét qua, liền có thể đem hình thể khổng lồ hung thú đánh trực tiếp nổ tung, mạng vi lực lượng khủng bố đến cực điểm. Hống. Còn có một con thần tuấn cực kỳ kim mao sư tử, ngửa đầu giống to phát sinh khủng bố sóng âm, rung động không khí vặn mèo, hiện ra vô số gợn sóng, chu vi rất nhiều hung thú còn chưa tới gần, liền từng cái đầu lâu nổ tung, thi thể ngang dọc trong vũng máu. Huyết thống đặc thù hung thú dị chủng đều có mạnh mẽ thiên phú, là lòng tức sơn bên trong bá chủ cấp tồn tại. Đang lúc này, ác ma tích phát huy, có 7-8 đầu mạnh mẽ hung thú hướng về nó vồ giết tới, bởi vì những hung thú này cũng đều không phải ngớ ngẩn. Rất rõ ràng có ác ma tích cái này hung tàn khát máu ra hỏa ở, tất nhiên là to lớn uy hiếp. Nhưng mà những ngày qua cương cấp hung thú, đối mặt ác ma tích vốn là gà đất chó sành. Chỉ thấy ác ma tích cái kia mười mấy trượng đôi quét ngang, chỉ là dựa vào mạnh mẽ thân thể liền nghiền ép tất cả, 7-8 đầu mạnh mẽ hung thú, đều bị nó cho xé rách trở thành đầy trời mưa máu bay tán loạn. Sát theo đó, ác ma tích tốc độ nhanh như một tia chớp màu đen, nhằm phía bên trong thung lũng, ánh mắt khóa chặt hỏa kỳ lần thi thể. Trong mắt lộ ra tham lam cùng khát máu ánh sáng. Ngăn cản hắn. Có người hét lớn, nhân tộc võ giả bên trong hai tên chiến linh cảnh cường giả ra tay rồi, một người trong đó người đỉnh đầu hiện ra một cái màu tím xà ảnh, có dài hơn 10 trượng, tráng kiện cực kỳ, trên người quấn vòng quanh màu tím hồ quang. Tử điện xà chiến linh. Sở Trần con mắt hơi nheo lại, cái kia tử điện xà bóng mờ cũng không phải thật sự là hung thú, mà là tên kia chiến linh cảnh nhân tộc võ giả ngưng tụ chiến linh. Chương 213, Thanh Ngọc Lưu Ma. Chiến linh, là võ giả lực lượng linh hồn cụ tượng hóa. Đối với võ đạo người tu luyện tới nói, từ luyện thể nguyên lực, đến tụ khí chất khí, lại tới đan nguyên cảnh chân nguyên, thiên cương cảnh cương khí, là thân thể từng bước một thu nạp lực lượng của đất trời lột sắc quá trình. Mà một khi vượt qua cảnh giới này, chính là siêu thoát phàm tục, linh hồn cụ tượng hóa, bước vào chiến linh cảnh, còn như thần linh. Chiến linh ngưng tụ cũng là mỗi người mỗi vẻ, nói như vậy đều cùng võ giả tự thân công pháp tu luyện, cùng với tự thân cơ duyên tạo hóa có quan hệ. Không có vô địch chiến linh, chỉ có vô địch cường giả. Cái này cũng là thịnh truyền ở Vũ Huyền Đại Lục trên một câu nói, bởi vì coi như là nắm giữ tương đồng chiến linh võ giả, về mặt thực lực thậm chí đều sẽ có chênh lệch to lớn, cũng không phải nói nắm giữ một cái mạnh mẽ chiến linh, liền có thể làm được vô địch cùng cảnh giới. Ầm. Hung thú hôn chiến khu vực phi thường cuồng bạo, ác ma tích tàn bạo cực kỳ, một móng vuốt liền đập chết một con hung thú, đổ nát trở thành thịt nát, hung tàn đến cực điểm. Đang lúc này, nhân tộc võ giả bên trong chiến linh cảnh cường giả ra tay rồi, từ điện xà chiến linh ra chỉ dưới, người này tay cầm một thanh trường kiếm, đánh nát ác ma tích vảy giáp, máu chảy ồ ạt. Có thể vừa đánh tan mở ác ma tích vảy giáp phòng ngự, thủ đoạn của người nọ ngược lại không tệ. Sở Chân đứng ở đằng xa ngắm nhìn, bóng người ẩn náu lên, khí tức nội liễm, chỉ cần không phải quá mức tiếp cận, liền không cần lo lắng sẽ bị hung thú chém giết liên lụy. Ánh mắt của hắn rơi vào cái kia nắm giữ từ điện xà chiến linh nam tử trên người, người này thân mang cầm bảo. Tay cầm một thanh toàn thân lập lòe tử quang trường kiếm, lấy chiến linh cảnh cường giả thân phận, thanh trường kiếm này ít nhất cũng là trên phẩm cấp bậc linh khí, uy lực tuyệt luân. Ác ma tích nếu có thể thành niên, không thua hỏa kỳ lân bao nhiêu. Cứ việc con ác ma này tích vẫn còn trưởng thành kỳ, một thân vảy giáp kiên cố phòng ngự cũng là để cùng cảnh giới cường giả đều đau đầu hơn. Người này nhưng có thể phá tan vảy giáp phòng ngự để ác ma tích bị thương, hắn triển khai ít nhất cũng là địa giai thượng phẩm cấp bậc chiến kỹ. Hống. Bị thương ác ma tích hoảng như cuồng bạo, một đôi màu đỏ tươi con mắt phát ra còn như thực chất huyết quang, khát máu dữ tợn. Chỉ thấy ác ma tích trên người tràn ngập ra màu đen ô quang ngưng tụ hóa thành dài đến vài chục trượng ánh kiếm, hướng về cái kia cẩm y liễu nam tử chém giết tới. Người này nắm giữ tử điện xà chiến linh, tốc độ như một đạo tia chớp màu tím, nhanh vô cùng. Dù cho là lấy Sở Trần có động thái thị giác, cũng là bởi vì thực lực tu vi chênh lệch quá lớn, hoàn toàn không có cách nào nhìn rõ ràng người này động tác cùng vết tích. Vài chục trượng ánh kiếm chém không, không thể bắn trúng cẩm y liễu nam tử, ngược lại là đem một con thiên cương cấp mạnh mẽ hung thú đánh giết thành hai đoạn, máu nhuộm đại địa. Nhưng mà ác ma tích nhưng không có dự định liền dễ dàng như vậy buông tha đảm dám thương tổn tới mình run rế, thân thể khổng lồ dài đến trăm trượng, như một ngọn núi lớn màu đen, hung manh bổ giết. Đối mặt ác ma tích điên cuồng công kích, cái kia cẩm y liễu nam tử nhất thời liền ngàn cân treo sợi tóc, bị ác ma tích đuôi quét trúng, tại chỗ hoành bay ra ngoài, trong miệng phun ra máu tươi. Ác ma tích một đôi màu đỏ tươi con mắt lạnh leo đến cực điểm, thân là Long Tức Sơn bá chủ một trong, nó có thể nói là rất ít bị thương, bây giờ lại bị người thương tổn được, há có thể không giận. Đột nhiên đang lúc này, một đạo bóng người màu đỏ ngòm rơi vào ác ma tích trên lưng, đây là một cái nam tử mặc áo đỏ, tay cầm một thanh hiện ra u lanh huyết quang trường đao, mạnh mẽ cầm đao chém vào hướng về ác ma tích cái cổ. Phúc! Ác ma tích thân thể khổng lồ, căn bản là không thể né tránh như vậy một đòn, nơi cổ vảy giáp bị đánh nát, sẽ rách ra một cái vết thương thật lớn, dài đến hơn một thước, máu bắn tứ tung dâng trào. Hai tên nhân tộc chiến linh cảnh cường giả liên thủ, tuy rằng trong lúc nhất thời chém giết không được ác ma tích, nhưng cũng đem cuốn lấy, để nó không cách nào đi đánh bên trong thung lũng đầu kia hỏa kỳ lân thi thể chủ ý. Một mặt khác, đầu kia trên song chuyển thành góc làm hình người chiến linh cảnh hung thú điều động hắc vũ long ưng, lấy một đôi cường tráng mạnh mẽ cánh tay, hoặc xé ra nhân hổ đại hung. Đại chiến kéo dài rất lâu, những kia thiên cương cảnh cấp thú dữ khác đều bị giết sợ hãi lùi về sau. Lấy ác ma tích, hung thú biến thành sừng châu trắng hán, còn có hai tên nhân tộc cường giả là thủ, nhóm đầu tiên tiến vào hỏa kỳ lân chết đi bên trong thung lũng. Hỏa kỳ lân hình thể rất lớn, thân dài mấy trăm trượng, so với ác ma tích còn muốn lớn hơn gấp 3-4 lần. Nó một cái chân đều có cây cột độ lớn, mặt trên nằm dày đặc xích lớp vảy màu đỏ, cứ việc đã mất đi như ngọc ánh sáng lộng lẫy, vẫn cứ phát ra cực nóng khí tức mạnh mẽ, làm người run sợ. Đây chính là đủ có thể sánh vai Vũ Huyền Đại Lục cường giả tối đỉnh tồn tại, thi thể của nó là báu vật vô giá. Điều này làm cho hai tên nhân tộc chiến linh cảnh cường giả, cùng với sừng châu tráng hán cùng ác ma tích, tất cả đều trong mắt lộ ra tham lam cùng cực nóng, cũng trong lúc đó xông lên phía trước, muốn cướp giật này cụ hỏa kỳ lân thi thể. Đối với hung thú tới nói, nếu có thể cắn nuốt mất hỏa kỳ lân thi thể, tất nhiên có thể để cho tự thân huyết mạch cùng thực lực tiến thêm một bước, phát sinh to lớn lột xác. Mà đối với nhân tộc võ giả tới nói, hỏa kỳ lân vảy giáp, xương cốt, huyết dịch, đều là bảo vật vô giá, hào nói không khuyết đại, này một con hỏa kỳ lân thi thể có thể tạo ra được mấy vị niết bàn cảnh cường giả. Tung nhưng đã chết đi, hỏa kỳ lân trên thi thể vẫn cứ tràn ngập mạnh mẽ uy nghiêm, còn chưa tới gần cũng làm người ta tâm sinh kính sợ. Hống! Đáng sợ tiếng thú gào liên tiếp, khi thấy hỏa kỳ lân thi thể trong nháy mắt, hết thể hung thú dị chủng toàn bộ đều điên cuồng. Dù cho là biết rõ không phải ác ma tích cùng sừng châu tráng hán đối thủ, những hung thú này vẫn cứ xông về phía trước, dù cho là có thể từ hỏa kỳ lân trên thi thể cắn khối tiếp theo nhục, đối với chúng nó tới nói cũng là cơ duyên to lớn cùng tạo hóa. Đến giờ khắc này, ác ma tích triệt để phát huy, một đôi khát máu lạnh lẽo con mắt quét qua, khốc liệt hung tàn lệ khí khuếch tán, để hết thể hung thú dị chủng đều toàn bộ rút lui, không dám cùng nó đối diện. Cùng lúc đó, ác ma tích bên ngoài thân tràn ngập màu đen ố quang dần dần ngưng kết thành như áo giáp bình thường hình thái, khốc liệt khí tức tăng thêm sự kinh khủng, như là tàn sát quá ngàn vạn sinh linh. Vèo. Ác ma tích thân thể hóa thành một tia chớp màu đen, chỉ là tia chớp này có chút thô to, cực kỳ kinh người. Một con thực lực phi thường mạnh mẽ hung thú dị chủng, trong nháy mắt liền bị ác ma tích va chạm tan xương nát thịt, hóa thành đầy trời bắn tóe thịt nát. Tiểu bọ sát, chỉ bằng ngươi cũng muốn cùng ta lão Ngưu tranh cướp. Cái kia sừng châu tráng hán miệng nói tiếng người, nộ quát một tiếng, lắc mình biến hóa, trên người bắn ra sán lạn ánh sáng màu xanh. Sau một khắc, ánh sáng màu xanh ngưng tụ, sừng châu tráng hán biến thành bản thể, rõ ràng là một con to như một ngọn núi nhỏ thanh niu. Này con thanh niu toàn thân đều bao phủ ở ánh sáng màu xanh bên trong, như một con thần niu, mà Sở Trần nhìn thấy con thú dữ này bản thể sau cũng là một chút nhận ra. Thanh ngọc niu ma. Không phải thần niu, mà là niu ma. Tương tự là phi thường hung tàn bạo ngược hung thú. Hóa ra bản thể sau khi, Thanh Ngọc Như Ma cùng ác ma tích đối lập, tất cả đều hung diễm ngập trời, bất kể là ở hình thể cũng hoặc là khí thế trên, đều hoàn toàn không phải hai tên nhân tộc chiến linh cảnh cường giả có khả năng sánh ngang. Chương 214, Hỏa Kỳ Lân Chi Uy. Ẩm. Khi, làm, Thanh Ngọc Như Ma hóa ra bản thể sau, tất cả mọi người đều cho rằng nó tất nhiên sẽ chọn cùng ác ma kia tích đắc chiến. Đây đối với hai tên nhân tộc chiến linh cảnh cường giả tới nói, không thể nghi ngờ là một chuyện tốt, bởi vì cứ như vậy, bọn họ liền có thể tọa thu ngư ông thủ lợi. Nhưng mà, để bọn họ không nghĩ tới chính là, Thanh Ngọc Như Ma nhìn như cùng ác ma tích đối lập, giữa hai người nhưng dường như đạt thành một loại hiệp nghị nào đó. Đột nhiên, Thanh Ngọc Như Ma cùng ác ma tích đồng thời ra tay, vô giết về phía tên kia huyết ý liền nam tử.
Cái gì?
Thiết huynh cẩn thận a.
Không.
Dị biến đột ngột sinh, ở Thanh Ngọc Như Ma cùng ác ma tích liên thủ vô giết dưới, cứ việc cái kia huyết ý liền nam tử phản ứng lại muốn tách ra, nhưng căn bản không kịp.
Đúng.
Thanh Ngọc Như Ma một móng giẫm đạp lên đi, huyết ý liền nam tử nhất thời liền như bị sét đánh, coi như vận chuyển tu vi hộ thể, cũng là khó chặn Như Ma lực, máu tươi phun mạnh. Đột nhiên, ác ma tích chớp mắt đã tới, tốc độ càng nhanh, hơn mở ra cái miệng lớn như chậu máu, trực tiếp đem huyết y lìa nam tử cắn vào, khiến người ta sợ hãi máu tươi không ngừng từ cái kia sâm bạch xỉ phùng bên trong chảy ra đến.
Chiến linh cảnh cường giả.
Tử. Còn lại cẩm y lìa nam tử kinh hãi đến biến sắc, lúc này lựa chọn đào tẩu, trên người hắn quấn vòng quanh hồ quang, hiển nhiên là vận dụng tử điện xà chiến linh sức mạnh, ở phương diện tốc độ, so với cái kia huyết y lìa nam tử càng nhanh hơn một bậc.
Ôi 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 ôi.
Ác ma tích kêu quái dị truyền đến, để cẩm ý lìa nam tử nhất thời mặt không có chút máu. Nhân làm ác ma tích tốc độ dĩ nhiên còn nhanh hơn hắn.
Thiên vong ta vậy.
Cẩm ý lìa nam tử kêu to, nhưng căn bản vô bổ với sự, tốc độ không bằng ác ma tích, liền nhất định không thể chạy trốn. Ở hai con khủng bố hung thú tiền hậu giáp kích dưới, hắn cũng không có thể kiên trì chốc lát, trực tiếp liền bị ác ma tích một móng vuốt đập nát thân thể, chết không có chỗ chôn. Cho tới theo này hai tên chiến linh cảnh cường giả đồng thời đến những kia thiên cương cảnh võ giả, tất cả đều giải tán lập tức, không chút do dự lựa chọn thoát thân. Chỉ là đối với những này run rế, ác ma tích cùng Thanh Ngọc Như Ma đều không có đi để ý tới, những kia ở phía sau không dám tới gần rất nhiều hung thú dị chủng thì lại dồn dập ra tay, dự định đem những này lại đây đục nước béo có nhân tộc võ giả toàn bộ đuổi tận giết tuyệt. Rất nhiều người đều biết ác ma tích ở trong truyền thuyết cực kỳ hung tàn cùng khát máu, nhưng cực ít có người biết. Ác ma tích loại này hung thú cũng tương tự phi thường nham hiểm cùng giả dối. Sở Chân đối với tình cảnh này phát sinh, cũng không có bất kỳ kinh ngạc, bởi vì hắn đã sớm ngờ tới sẽ có như vậy một màn. Từ vừa mới bắt đầu, ác ma tích liền không có sử dụng thực lực chân chính, mục đích chính là vì giết chết hai người kia tộc chiến linh cảnh cường giả. Dù sao nếu như nó vừa lên đến liền triển lộ ra sức mạnh mạnh mẽ, hai người tộc cường giả vừa nhìn sự không thể làm, liền có thể chọn rời đi, chờ tọa thu ngư ông thủ lợi. Không chỉ là ác ma tích như vậy, càng là huyết thống mạnh mẽ hung thú, trên thực tế linh trí liền càng cao, phỏng trừng này Thanh Ngọc Như Ma cũng là đã sớm cùng ác ma tích đạt thành thỏa thuận, trước tiên đem người tộc những này con kiến giải quyết đi, sau đó hai đứa chúng nó cái tranh cãi nữa đoạt hỏa kỳ lân thi thể, cùng với hỏa kỳ lân trông coi bảo vật. Bất kỳ khinh thường hung thú trí tuệ người, thường thường đều sẽ chết ở hung thú nanh vuốt bên dưới.
Hống.
Mâu. Giải quyết hai người tộc cường giả tồn tại mầm họa. Thanh Ngọc Như Ma cùng ác ma tích trực tiếp liền va chạm vào nhau, bắt đầu rồi liều mạng cùng chém giết. Trong phút chốc, toàn bộ thung lũng cơ hồ bị san thành bình địa, chỉ có hỏa kỳ lân thi thể cùng cái kia hào quang phun ra nuốt vào sơn động đang không có bị lan đến gần. Đất rung núi chuyển, cổ mục đổ nát, đá vụn tung tóe, chu vi những kia thiên cương cấp hung thú căn bản là không dám tới gần, bởi vì hai đại thú vương chém giết vẹn vẹn là dư âm, cũng không phải chúng nó những hung thú này có khả năng chịu đựng. Cùng lúc đó, hai đại hung thú một bên đại chiến. Một bên tới gần hỏa kỳ lân thi thể. Ngay khi chúng nó cự ly hỏa kỳ lân thi thể càng ngày càng gần thời điểm. Dị biến đột ngột sinh.
Ngang.
Một tiếng dường như long ngâm giống như rít gào chấn động chư thiên, như trên chín tầng trời vang vọng sấm sét, cái kia nguyên vốn đã mất đi hỏa kỳ lân, đột nhiên mở mắt ra, lờ mờ tối tăm vảy giáp trên cũng là một lần nữa thiêu đốt ra ngọn lửa màu đỏ thắm, khôi phục như ngọc ánh sáng lộng lẫy. Chẳng ai nghĩ tới vốn đã chết đi hỏa kỳ lân, dĩ nhiên sẽ khởi tử hoàn sinh. Tất cả những thứ này phát sinh biến cố, thực sự là quá đột nhiên. Hỏa kỳ lân đột nhiên nổi lên, như một đạo ngọn lửa màu đỏ thắm lóe lên một cái rồi biến mất, vồ giết về phía ác ma tích.
Phúc!
Hỏa kỳ lân vồ giết tốc độ thực sự là quá nhanh, đồng thời thực lực của nó cũng phi thường khủng bố, cứ việc ác ma tích tốc độ cũng rất nhanh, ở trước mặt nó, nhưng căn bản không đáng nhắc tới. Sắc bén trên lợi trảo diện cuốn vòng quanh thần thánh hỏa diễm, không gian bị thiêu đốt nổi lên đầy trời gọn sóng, trực tiếp liền xé rách ác ma tích cổ. Bổ xuống đầu của nó.
Mạnh mẽ ác ma tích, chết rồi.
Mà hết thể này vẫn không tính là xong, Thanh Ngọc Như Ma một đôi mắt trâu trận lên tròn vo, không chút do dự giạt ra móng liền muốn chạy trốn lấy mạng. Thế nhưng tốc độ của nó còn không bằng ác ma tích, trong nháy mắt liền bị ngọn lửa màu đỏ thám đuổi theo, lợi chảo xé rách huyết nhục gầm thanh truyền ra, tại chỗ bị mở tràng phá đố, máu tươi ròng ròng một chỗ. Thanh Ngọc Như Ma phát sinh một tiếng thống khổ như hống, chợt to lớn như núi cao thi thể liền ngã vào trong vũng máu, tại chỗ đột tử. Quả nhiên, hung thú trí tuệ không thể khinh thường a. Sở Trần cũng là hơi kinh ngạc, bởi vì coi như là hắn cũng không thể nhìn ra Hỏa Kỳ Lân lại là giả chết. Đồng thời hắn cũng biết Hỏa Kỳ Lân tại sao làm như vậy, bởi vì nó muốn dùng cái chết của mình, đem ác ma tích cùng Thanh Ngọc Như Ma loại này mạnh mẽ hung thú hấp dẫn lại đây, sau đó đem chém giết. Cứ như vậy, coi như nó triệt để chết đi, ở Long Tức Sơn khu vực này, sẽ không có cái gì hung thú dị chủng dám đến tòa sơn cốc này đánh cái kia Hào Quang Sơn động chủ ý. Hai con chiến linh cảnh cấp thú dữ khác tất cả đều trở thành thi thể, cách đó không xa tụ tập ở bên ngoài thung lũng những thú dữ kia dị chủng, từng cái bị dọa đến sợ hãi. Hỏa Kỳ Lân uy thế tràn ngập thiên địa, hết thể hung thú dị chủng đều quỳ xuống nằm rạp ở trên mặt đất, thân thể dị rào run. Ẩm. Sau một khắc, đáng sợ hỏa diễm từ Hỏa Kỳ Lân trên người mãnh liệt bắn ra, nhấn chìm lấy thung lũng làm trung tâm phương viên hơn 10 dặm phạm vi. Gần chết một đòn sao. Sở Trần híp mắt nhìn lửa nóng hừng hực. Hắn có thể cảm nhận được cái kia khiến người ta run sợ sức mạnh, nếu như hắn bị những ngọn lửa này đụng chạm đến mảy may, cũng tuyệt đối sẽ chắc chắn phải chết. Bất quá hắn khoảng cách khá xa, vì lẽ đó cũng không có bị lan đến, nhưng mà những kia mạnh mẽ hung thú dị chủng, nhưng toàn bộ đều bị lung chụp vào trong. Đại hỏa thiêu đốt hồi lâu, khi, làm, tất cả bình tĩnh lại sau khi. Sở Chân lần thứ hai dương mắt nhìn lên, vạn vật đều thành cho tàn. Số lượng hàng trăm hung thú dị chủng toàn đều biến mất. Bất kể là trên đất tẩu thú cũng hoặc là trên trời hung cầm, toàn bộ đều hóa thành cho tàn, hài cốt không còn. Đại địa phát ra cực nóng khí tức, đó là Kỳ Lân Thánh Hỏa lưu lại khí tức, để Sở Trần không dám mạo hiểm nhiên tiến lên tới gần. Đồng thời Sở Trần cũng phát hiện, ác ma tích cùng Thanh Ngọc Như Ma thi thể cũng không gặp, hiển nhiên là bị Kỳ Lân Thánh Hỏa đốt thành hư vô. Quá đáng tiếc. Sở Trần trong mắt lộ ra tiếc hận, nếu như có thể đạt được ác ma tích cùng Thanh Ngọc Như Ma thi thể, cái kia giá trị cũng là khó có thể đánh giá. Không chỉ có như vậy, Hỏa Kỳ Lân cũng không gặp, tỏa ra sinh mệnh cuối cùng hào quang, nó lựa chọn tự hủy cũng không cho phép thi thể của mình rơi xuống những sinh linh khác trong tay. Chương 215, sinh tử một đường. Nay liên kết thúc. Sở Chân nhìn cái kia một mảnh trống trải bị đốt cháy trở thành một mảnh hư vô đại địa, sắc mặt có chút không dễ nhìn. Thật là của hắn muốn tỏa thu ngư ông thủ lợi, nhưng kết quả hết thảy đều bị Kỳ Lân Thánh Hỏa đốt thành hư vô, cái gì đều không thể lưu lại. Coi như là những người kia tộc cường giả ủng có không gian nạp giới, ở kinh khủng như thế Kỳ Lân Thánh Hỏa dưới, cũng tất nhiên đều bị thiêu cái gì đều không còn sót lại. Hơn 10 dặm phương viên đại địa đều bị Kỳ Lân Thánh Hỏa khí tức bao phủ, Sở Trần không dám tới gần, bởi vì nơi này đã hóa thành vùng cấm. Thực lực không đủ mạnh người nếu là bước vào mảnh này vùng cấm, sẽ bị Kỳ Lân Thánh Hỏa khí tức đốt cháy, nếu là giang không được, sẽ như những thu giữ kia dị chủng bình thường bị đốt thành tro bụi, cái gì đều không còn sót lại. Ở Sở Trần xem ra, Kỳ Lân Thánh Hỏa khí tức muốn tiêu tan, ít nhất cũng phải thời gian mười mấy năm, hắn không thể ở chỗ này chờ lâu như vậy. Đương nhiên, Sở Trần ánh mắt co rụt lại, hắn ở tòa này hào quang phun ra nuốt vào trước sân động, nhìn thấy một khối lập lòe xích ngọc giống như ánh sáng lộng lẫy. Đó là một khối chỉ có to bằng bàn tay vải giáp, xem ra rất như là Hỏa Kỳ Lân vải giáp. Đối lập với Hỏa Kỳ Lân khổng lồ hình thể tới nói, khối này vải giáp có thể nói là phi thường nhỏ, nhưng Sở Trần nhưng là biết rất nhiều hung thú dị chủng đều có bản mệnh đồ vật. So với như thần long vảy ngược, Hỏa Kỳ Lân kỳ lân giáp, Thanh Ngọc Như Ma song giáp đều là như vậy. Mà bản mệnh đồ vật cũng là hung thú trên người tối bảo vật quý giá. Luân hồi nhãn. Sở Chân híp mắt lại, chín đạo kim sắc hoa văn hiện lên, nhãn cầu của hắn hóa thành màu đen luân bàn xoay chậm chậm, trưởng khống thuật mở ra. Hỏa diễm. Sở Chân nhấc tay vồ một cái, bên trong đất trời tràn ngập hỏa nguyên lực ngưng tụ đến, ở lòng bàn tay của hắn hình thành một ngọn lửa, cháy hung hực. Cửu Hỏa Đan Quyết Thanh Linh Hỏa. Sát theo đó, Sở Trần trong miệng nói lẩm bẩm, mi tâm của hắn bắn ra một đạo ánh sáng màu xanh, rơi vào trong tay hắn trong ngọn lửa. Nhất thời, nguyên bản ngọn lửa màu đỏ thắm, tăng thêm một vệt màu xanh, tràn ngập một loại không cách nào diễn tả bằng ngôn từ huyền diệu cảm giác. Lấy hỏa cộng hưởng. Sở Trần nheo mắt lại, một cái tay của hắn nắm giữ hỏa diễm, một cái tay khác bắt đầu kết ấn, triển khai một môn bí thuật. Đây là một loại cùng hỏa diễm cộng hưởng bí thuật, đối với rất nhiều luyện đan sư, luyện khí sư tới nói, đều sẽ đi tìm trong thiên địa thai nghén các loại mạnh mẽ hỏa diễm đến ẩn nhưỡng tự thân ngưng tụ hỏa diễm. Nhưng mà đất trời sinh ra hỏa diễm tất cả đều ở một ít hung hiểm chi địa, mặc dù là rất nhiều võ đạo cường giả cũng khó có thể xông vào trong đó toàn thân trở ra. Liên thì có người khai sáng một loại cùng hỏa diễm cộng hưởng bí thuật, nếu có thể lấy tự thân ngưng tụ hỏa diễm, cùng với những cái khác hỏa diễm sản sinh cộng hưởng, liền có thể đem hấp dẫn lại đây. Như vậy liền mang ý nghĩa, mặc dù là không cần thâm nhập hiểm ác nơi, chỉ cần xác định bên trong tồn tại có kỳ dị thiên địa mùi lửa, liền có thể dựa vào loại bí thuật này, đem hấp dẫn cộng hưởng mà ra. Hỏa kỳ lân đã tự thiêu, nhưng chỉ có lưu lại một viên bản mệnh kỳ lân giáp, Sở Trần đừng mơ tới nữa, hỏa kỳ lân ngưng luyện kỳ lân thánh hỏa mùi lửa, cũng tất nhiên liền chất chứa ở cái này kỳ lân giáp bên trong. Vì lẽ đó hắn lựa chọn loại này cùng hỏa diễm cộng hưởng bí thuật, như có thể đem dẫn dắt cộng hưởng mà ra, như vậy hắn chuyến này nhưng là đúng là kiếm bộ rồi. Phải biết coi như là ở hắn trải qua 8 thế trong luân hồi, hắn cũng không có được quá kỳ lân thánh hỏa loại này cấp bậc mùi lửa. Sở Trần đã bắt đầu triển khai bí thuật, trong miệng của hắn lẩm bẩm một ít khó có thể nghe hiểu âm thanh, như là một loại ngôn ngữ cổ xưa, để trong tay hắn ngưng tụ hỏa diễm không ngừng rung động, lan truyền ra ba động kỳ dị. Ánh mắt của hắn ngưng mắt nhìn khối này to bằng bàn tay kỳ lân giáp, cứ việc cách rất xa nhau, nhưng hắn dựa vào luân hồi nhãn nhưng có thể thấy rất rõ ràng. Nhưng mà Sở Trần triển khai bí thuật, nhưng không có thể làm cho cái kia kỳ lân giáp phát ra phản ứng chút nào, không nhúc nhích, vẫn chưa có cộng hưởng xuất hiện. Sở Trần so với không hề từ bỏ, mà là một lần lại một lần triển khai cộng hưởng thuật. Rốt cục, công phu không phụ lòng người. Ở liên tiếp thử nghiệm không biết bao nhiêu lần sau, cái kia một mảnh hư vô phế tích nơi sâu xa, to bằng bàn tay kỳ lân giáp, lập lòe ra một đạo hào quang, phóng ánh đến cực điểm, như là màu đỏ thắm ngọc mang. Điều này làm cho Sở Trần trong lòng vui vẻ, nếu như không còn bất kỳ phản ứng nào, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn từ bỏ, bởi vì triển khai ngọn lửa này cộng hưởng thuật, đối với linh hồn của hắn lực cũng là một loại rất lớn tiêu hao. Dù sao hắn bây giờ, nhưng là không có thân thể bên trong bao bọc 8 thế hồn lực, một khi linh hồn lực tiêu hao hầu như không còn, hắn ít nhất cũng phải 2-3 cái canh giờ mới có thể khôi phục như cũ. Vèo. Sau một khắc, một đạo hóng ánh lưu quang, từ cái kia phương viên hơn 10 dặm hư vô phế tích trùng phi lược mà ra, thẳng đến Sở Trần mà tới. Chỉ là nháy mắt, màu đỏ thám ngọc mang liền đến Sở Trần phụ cận. Thậm chí tốc độ này để hắn cũng không kịp làm ra phản ứng, to bằng bàn tay kỳ lân giáp, liền hóa thành một đạo đỏ đậm thần mang, như là to bằng móng tay, đi vào mi tâm của hắn bên trong. Hừ. Dù cho là lấy Sở Trần kiên không thể phá đạo tâm, cũng là không nhịn được phát sinh một tiếng rên. Bởi vì ở kỳ lân giáp biến thành màu đỏ thám thần mang đi vào mi tâm trong nháy mắt, hắn thì có một loại bị liệt diễm thiêu đốt đau đớn, đồng thời loại này đau đớn là bắt nguồn từ với linh hồn biển ý thức đau đớn. Kỳ lân giáp hóa thành thần mang, càng là mạnh mẽ tiến vào linh hồn của hắn trong óc. Không được. Sở Trần sắc mặt đột nhiên đại biến, bởi vì hắn tu vi bây giờ thực lực quá yếu, lấy kỳ lân giáp bên trong ẩn chứa thánh hỏa lực lượng, con nào là một tia khí tức tiết lộ, đều sẽ trực tiếp để hắn biến thành tro bụi, hồn phi phách tán. Dựa theo hắn nguyên bản tính toán, là muốn thông qua ngọn lửa này cộng hưởng thuật đem kỳ lân giáp khiên dẫn ra, sau đó nhìn có thể hay không đem cái này kỳ lân giáp thu vào không gian trong nạp giới, cũng hoặc là dùng linh văn phong ấn lên. Dù sao kỳ lân thánh hỏa, là thế gian này cao cấp nhất hỏa diễm một trong, như muốn tương kỳ luyện hóa, coi như là lấy Sở Trần quản lý nắm thủ đoạn, ít nhất cũng phải chiến linh cảnh sau khi mới có thể làm đến. Thế nhưng để hắn không nghĩ tới chính là, này kỳ lân giáp bị khiên dẫn sau khi đi ra, lại trực tiếp liền mạnh mẽ tiến vào góc của hắn. Giờ khắc này, ở Sở Trần linh hồn trong óc, nguyên bản biển ý thức hẳn là một mảnh hỗn độn cùng hắc ám. Thế nhưng hiện tại nhưng là bị một mảnh màu đỏ thắm hào quang tràn ngập, như đồng hóa làm hỏa diễm thế giới. Ở hỏa diễm trung ương, dù là cái viên này kỳ lân giáp, mặt trên hiện ra huyền ảo hoa văn, đan dệt thành liệt diễm bước lên phù văn, mỗi một đạo phù văn đều còn như tinh thần, ánh sáng lóng ánh chói mắt. Sở Trần tâm hồi hộp một thoáng, nhất thời thì có một loại miệng khô lưỡi khô cảm giác, bởi vì hắn có thể cảm giác được cái này kỳ lân giáp bên trong ẩn chứa cực sự khủng bố thánh hỏa lực lượng. Sơ ý một chút, tuyệt đối là chơi với lửa có ngày chết cháy mức độ. Kỳ lân thánh hỏa thật là tốt đồ vật, đối với bất luận người nào tới nói đều là một việc cơ duyên to lớn cùng tạo hóa. Chỉ là phần cơ duyên này tạo hóa, cũng phải nhìn ngươi có hay không tư cách đó cùng vận may đến chịu đựng. Tối thiểu đối với hiện tại Sở Trần tới nói, hắn có thể cảm nhận được loại kia tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc nguy cơ sống còn cảm giác. Chương 216, Hắc Sắc Luân Hồi Trấn Thức Hải. Ngay khi Sở Trần không biết nên làm gì thời điểm, hai con mắt của hắn bỗng nhiên truyền đến một tia nóng rực. Cùng lúc đó, chất chứa ở luân hồi nhãn bên trong, hắn ở 8 thế trong luân hồi tích lũy bàng bạc linh hồn lực, giờ khắc này càng là mãnh liệt từ luân hồi nhãn bên trong dâng trào ra. Đồng thời hết thể linh hồn lực, toàn bộ đều hướng về trong óc hội tụ. Chỉ là chốc lát, hết thể linh hồn lực ngưng tụ trở thành một đạo màu đen luân bàn, như luân hồi. Hống. Kỳ lân giáp bên trong lan truyền ra hỏa kỳ lân rít gào, vô tận mãnh liệt màu đỏ thắm thánh hỏa hội tụ, hiển hóa ra một con hỏa kỳ lân hình thái, đối với Sở Trần 8 thế hồn lực ngưng tụ màu đen luân hồi rít gào gào thét. Thời khắc này, Sở Trần ý niệm giáng lâm thức hải, chủ đạo vị này màu đen luân hồi. Trong nháy mắt này, Sở Trần cảm giác mình dường như tái hiện ngày xưa đỉnh cao thời kỳ trạng thái, linh hồn lực ngập trời, tự có thể chấn áp thiên địa vạn vật. Thậm chí hắn giờ khắc này quản lý nắm sức mạnh, còn muốn vượt qua đi tích lũy, bởi vì linh hồn của hắn lực bên trong, chất chứa luân hồi huyền bí. Chỉ là loại này huyền bí, lấy cảnh giới của hắn, dĩ nhiên cũng khó có thể lý giải được. Vũ Huyền Đại Lục có vô số cấm kỵ, mà luân hồi, không thể nghi ngờ là trong đó thần bí nhất cấm kỵ. Sở Trần trong nháy mắt nghĩ đến rất nhiều, hắn nghĩ tới rồi ở Táng Long Chi Địa bên trong, bộ kia thi thể không đầu kêu to. Người mang cửu văn luân hồi nhãn ta, chẳng lẽ hóa thân làm cấm kỵ giống như tồn tại. Trấn áp. Ở Sở Trần ý chí chủ đạo dưới, ở trong biển ý thức của hắn, dù là hắn sân nhà, hắn như hóa thân làm chúa tể, trưởng khống luân hồi. Hống. Mặc cho Hỏa Kỳ Lân làm sao rít gào cùng gào thét, ở luân hồi lực lượng trước mặt, tất cả đều bị trấn áp. Cuối cùng, Hỏa Kỳ Lân tiêu tan, hết thảy thánh hỏa lực lượng hết mức nội liễm, một lần nữa hóa thành Kỳ Lân giáp, trôi nổi ở hỗn độn mông lung trong óc. Sát theo đó, màu đen luân hồi trấn áp mà xuống, như là có một loại sức mạnh vô hình dẫn dắt, đem cái kia Kỳ Lân giáp thu hút đến màu đen luân bản trung ương, dường như khảm nạm trong đó. Khi, làm, ý niệm trở về thân thể, Sở Trần thở phào nhẹ nhõm. Đối với cửu văn luân hồi nhãn, hắn phát hiện mình hiểu rõ vẫn là quá ít, căn bản là không nghĩ tới ở vào thời điểm này, luân hồi nhãn dĩ nhiên sẽ đem quá khứ nuốt chửng tám thế hồn hết lực mấy trả, đồng thời ở trong biển ý thức của hắn ngưng tụ trở thành một vị màu đen luân bản. Này màu đen luân bản, lại như là luân hồi hình chiếu, tràn ngập huyền ảo đến cực điểm sức mạnh cùng khí tức. Có luân hồi trấn áp thức hải, chẳng phải là mang ý nghĩa ta thức hải không gì phá nổi, thế gian này cũng sẽ không có bất luận người nào có thể lay động linh hồn của ta thức hải. Sở Trần híp mắt lại, hắn thử lấy ý niệm triệu hoán Kỳ Lân giáp, trong óc màu đen luân bản trung ương, Kỳ Lân giáp khẽ run lên, nhưng không có bị triệu hoán đi ra. Bất quá thông qua thử nghiệm, Sở Trần cũng phát hiện, cũng không phải Kỳ Lân giáp không cách nào triệu hoán, mà là linh hồn của hắn lực quá yếu. Tám thế hồn lực ngưng tụ màu đen luân bản chấn áp ở trong óc gương, những kia hồn lực nhưng cũng không có pháp bị hắn hoàn toàn điều động. Chỉ cần linh hồn của ta lực kế tục tăng lên, đến thời điểm liền có thể cho gọi ra Kỳ Lân giáp. Nghiên cứu một chút cái này Hỏa Kỳ Lân bản mệnh đồ vật huyền ảo. Sở Trần tâm tình có chút nóng bỏng, phải biết vậy cũng là Hỏa Kỳ Lân suốt đời tinh túy ngưng tụ cùng thể hiện, trong đó chất chứa Kỳ Lân thánh hỏa, cũng tất nhiên ẩn chứa huyền ảo hỏa diễm chi đạo. Đối với trải qua tám thế luân hồi Sở Trần tới nói, hắn biết do ở võ đạo tiền kỳ, võ giả tu luyện chính là tự thân. Nhưng nếu là đến cuối cùng, như vậy tu luyện chính là lực lượng của đất trời, đạo của đất trời. Luân hồi nhãn đệ nhất chuyển trường không thuận. Trên thực tế chính là để hắn ở võ đạo tiền kỳ, sớm nắm giữ võ đạo hậu kỳ mới có thể nắm giữ sức mạnh. Có thể đạt được Kỳ Lân giáp, liền không uổng chuyến này, còn cái kia Hỏa Kỳ Lân thủ hộ địa phương, hiện nay còn không là ta có khả năng thăm dò. Sở Chân liếc mắt nhìn tòa kia hào quang phụt lên sơn động, không chút do dự lựa chọn xoay người rời đi. Có thể bị Hỏa Kỳ Lân như vậy dị thú trông coi, bản thân liền nói rõ nơi đây bất phàm. Đồng thời ở Hỏa Kỳ Lân lúc sắp chết, lấy tự thân thánh hỏa lực lượng dập tắt hơn 10 dặm phương viên khu vực, không có thực lực tuyệt mạnh, căn bản là không chống đỡ được thánh hỏa khí tức thiêu đốt, ai như mạo muội xông vào trong đó, tuyệt đối là chắc chắn phải chết. Sở Trần rời đi Long Tước Sơn nơi sâu xa, khi màn đêm tiêu tan, sáng sớm ánh dạng đông cắt ra hắc ám dáng lâm đại địa thời điểm, hắn đã đi ra Long Tước Sơn, lần thứ hai đi tới Thanh Thủy Thành. Khi, làm, Sở Trần xuất hiện ở Thanh Thủy Thành trong nháy mắt, thì có Triệu gia người đem hắn nhận ra. Long Tước Sơn nơi sâu xa phát sinh dị biến, lúc trước ba đại thế gia đan nguyên cảnh cao thủ từng người phân tán, trong đó có tuyệt đại đa số người chết ở Long Tước Sơn nơi sâu xa. Nhưng là có mấy cái tâm tính người cẩn thận lựa chọn trở về, bây giờ an vị trấn ở Thanh Thủy Thành bên trong. Là ngươi? Ngươi lại vẫn dám đến Thanh Thủy Thành? Phát hiện Sở Trần, là một cái Triệu gia đệ tử, trên mặt của hắn có một đạo vết tích, chính là trước đó bị Sở Trần lấy phi đao vẽ ra đến vết thương. Cho tới này Triệu gia đệ tử thân phận cũng là không cần nói cũng biết, chính là Triệu Thành, tụ khí thập trọng cảnh tu vi. Vụ. Ngay khi Triệu Thành đại hô lên tiếng thời điểm, Sở Trần bóng người liền trực tiếp nhảy lên, rơi vào trước mặt hắn. Đùng. Khi, làm, Sở Trần từ giữa không trung hạ xuống, hai chân giẫm đạp trên mặt đất trong nháy mắt, mạnh mẽ thân thể ma lực, đem mặt đất giẫm đạp đá vụn bắn tóe, một luồng bắt nguồn từ với nguyên thủy nhất bá đạo khí tức, đem Triệu Thành khóa chặt cùng bao phủ. Ngươi. Triệu Thành sắc mặt đỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, hắn có thể sẽ không quên, lúc trước hắn đối với thiếu niên mặc áo đen này ra tay, kết quả suýt chút nữa chết ở trong tay của đối phương. Sợ mất mật đồng thời, Triệu Thành thân thể không ngừng lùi về sau, hắn tin tưởng Triệu gia, Lữ gia còn có Từ gia cao thủ, tất nhiên sẽ rất nhanh tới rồi đem người này nắm lên đến. chỉ phải bắt được hắn, như vậy chính mình liền muốn làm sao đối phó hắn, liền có thể làm sao đối phó hắn. Đột nhiên, một luồng đáng sợ nguy cơ sống còn lan truyền mà đến, Triệu Thành thân là tụ khí thập trọng cảnh võ giả, linh giác vẫn tương đối nhạy cảm. Hắn một cái cho vay nặng lại né tránh, chợt một đạo hóng ánh tử mang nháy mắt mà qua, xé rách không khí kình khí gào thét đáng sợ, đem Triệu Thành phía sau cách đó không xa một cái thô to trụ đá tử, trực tiếp xuyên thủng. Khi, làm, Triệu Thành thấy cảnh này thời điểm, cả người con ngươi co rụt lại, trong lòng hút vào hơi lạnh, cái kia trụ đá tử kiên cố cực kỳ, nháy mắt vừa chi xuyên thủng, cái này cần ẩn chứa thế nào mạnh mẽ kinh khí. Không hề do dự chút nào, Triệu Thành bò lên liền chạy, đồng thời trong miệng kêu to, thiếu niên mặc áo đen kia trở về rồi. Tiếng nói của hắn vừa ra, đã kinh động người qua đường. Thế nhưng tốc độ của hắn, nhưng căn bản không thể so với được với Tử Huyền phi đao. Bởi vì lấy hồn lực điều khiển phi đao chiêu số, uy lực là cùng linh hồn lực mạnh yếu móc đối. Sở chân linh hồn lực là nửa bước đan nguyên cấp cấp độ. Như vậy hắn điều khiển Tử Huyền phi đao có khả năng phát huy được lực công kích, liền có thể tương đương với nửa bước đan nguyên cảnh ra tay. A. Sau một khắc, tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang lên, Triệu Thành thân thể lảo đảo một cái, hai tay che chính mình thái phải, máu chảy ồ ạt. Mà trên đất, một con nhốn máu lô thai rơi rụng, nhìn thấy mà giật mình. Chương 217, trò chơi giết chóc. Khốn nạn a. Triệu Thành kêu thảm thiết đồng thời, trong lòng cũng là tràn ngập oán độc. Nguyên bản hắn anh tuấn trên mặt liền bị lưu lại một đạo vết tích, coi như là dùng nhị phẩm kim sang dược cũng đi không xong vết sẹo này. Giờ khắc này hắn dĩ nhiên lại bị chém xuống một cái lỗ thai, điều này làm cho nội tâm của hắn đối với Sở Trần tràn ngập oán độc cùng sát ý. Thế nhưng hắn cũng không dám có bất kỳ dừng lại, nếu như không dám vào đảo tẩu, hắn biết rõ chính mình tất nhiên phải chết ở chỗ này. Thiếu niên mặc áo đen này đi mà quay lại, nói không chắc chính là tìm đến ba đại thế gia tiến hành trả thù. Chỉ là ngay khi hắn tưởng tượng chính mình trốn sau khi đi, ba đại thế gia cường giả đem Sở Trần nắm lên đến cảnh tượng thì, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở phía trước, hoành đương đường đi của hắn. Triệu Thành chạy vội thân ảnh nhất thời dừng lại, kinh hãi đoán độc ngẩng đầu, sau đó liền nhìn thấy thiếu niên mặc áo đen kia lạnh lẽo không có chứa một tia tình cảm mặt. Ngươi cho rằng ngươi có thể trốn đi được? Sở Trần khỏe môi nết lên hí ngược cười gằn, hắn lần này trở về Thanh Thủy Thành, tự nhiên chính là muốn cùng Thanh Thủy Thành ba đại thế gia người tính sổ. Dù sao hắn sống tám thế chìm nổi năm tháng, không phải là một cái ăn tức giận chủ nhân. Ngươi muốn làm gì? Triệu Thành liên tiếp lui về phía sau, cứ việc trong lòng hận không thể đem cái này hắc y tiểu tử chém thành muôn mảnh, nhưng hắn nhưng rất rõ ràng chính mình không có thực lực đó. Thiện ngươi lên đường. Sở Trần chậm rãi giơ tay, trong khoảnh khắc ba đạo tử mang bay lượn mà ra, tốc độ nhanh như màu tím cầu vồng. Không. Triệu Thành sợ hãi kêu to, liều mạng triển khai thân pháp muốn chạy trốn cùng né tránh. Làm sao tốc độ của hắn ở Tử Huyền phi đao khóa chặt dưới, căn bản là không thể có chút còn sống cơ hội. Sau một khắc, Triệu Thành kêu thảm thiết im bặt đi, Sở Trần cong ngón tay búng một cái, một đóa ngọn lửa màu xanh rơi vào Triệu Thành trên thi thể, trực tiếp đem đốt cháy thành tro. Cho tới Thanh Thủy Thành trên đường cái người, toàn bộ đều sợ hãi lùi về sau, cũng có người hô to giết người. Game bắt đầu rồi. Cho tới cái trò chơi này tên, liền gọi làm trò chơi giết chóc được rồi. Sở Trần trên mặt hiện ra một vẻ coi thường sinh linh lạnh lùng, ở ba đại thế gia mười mấy cái đan nguyên cảnh võ giả liên thủ đối với hắn tiến hành truy sát thời điểm. Ba đại thế gia kết quả, cũng đã là nhất định. Ba đại thế gia, là Thanh Thủy Thành địa đầu xà. Bên này chuyện đã xảy ra, rất nhanh sẽ có Triệu gia cao thủ tới rồi. Chỉ là khi bọn họ chạy tới thời điểm, Sở Trần nhưng lại lần nữa chạy ra Thanh Thủy Thành, tiến vào Long Tức Sơn. Đồng thời ở lúc rời đi, Sở Trần ở Thanh Thủy Thành bên trong lưu lại một câu. Ta ngay khi Long Tức Sơn bên trong, không sợ chết cứ đến. Triệu Thanh Tử, để Triệu gia tức giận, lần trước truy sát mà vào Long Tức Sơn. Triệu gia cũng chỉ có một đan nguyên cảnh võ giả trở về. Lữ gia cùng Từ gia cũng đều chỉ có một người, những người khác, nhưng Thủy Trung không về. Người này chưa trừ diệt, chúng ta đừng nghĩ an bình. Không tiếc bất cứ giá nào đều muốn ở Long Tước Sơn bên trong đem hắn tìm ra. Ba đại thế gia người lần thứ hai tập hợp chạm trán, thắc quả cận tồn, quả lớn còn xuất lại, ba vị đan nguyên cảnh võ giả tất cả đều sát cơ lẫm liệt. Bởi vì Long Tước Sơn nơi sâu xa phát sinh dị biến. Vì lẽ đó Sở Trần lần này cũng không có lại đi Long Tước Sơn nơi sâu xa. Dâm dạp núi rừng bên trong, một đạo nặng nề âm thanh vang vọng mà lên. Mấy bộ thi thể nằm ngang ở trong rừng, đều không ngoại lệ, đều là mi tâm bị xuyên thủng, chết không nhắm mắt, con ngươi trừng lớn. Người sống duy nhất, cũng bị một quyền bắn trúng lồng ngực, xương vỡ vụn âm thanh để người tê cả da đầu. Thân thể hoành bay ra ngoài đồng thời, tảng lớn máu tươi từ trong miệng không ngừng phun ra, ngã trên mặt đất thời điểm, đã sinh cơ hoàn toàn không có. Người này cũng tương tự là chết không nhắm mắt, trước khi chết ánh mắt, như trước là nhìn chòng chọc vào giết chết người của mình. Ba đại thế gia cũng chỉ có chút bản lãnh này sao? Tu khí cảnh võ giả phái ra, chỉ là đưa món ăn mà thôi. Sở Trần thả người nhảy một cái, rơi vào một cây đại thụ trên cành cây, hắn biết không tốn thời gian dài, sẽ có Long Tước Sơn ngoại vì cấp thấp hung thú bị mùi máu tanh hấp dẫn lại đây nuốt ăn những thi thể này. Không cần dựa dẫm linh văn chi thuật, chỉ dựa vào linh hồn lực điều động phi đao, thực lực của hắn liền có thể không nhìn tất cả đan nguyên cảnh trở xuống người. Coi như là gặp phải đan nguyên cảnh tam trọng trở xuống người, hắn cũng có thể dựa vào luân hồi nhãn đệ nhất chuyển trường khống thuật chống lại. Bất quá cái này cũng là Sở Trần cực hạn. Dù sao coi như trụ cột của hắn mạnh hơn, cũng chung quy đều sẽ có một cái cực hạn. So sánh với đương đại bên trong bất luận một hai tới nói, hắn tụ khí nhất trọng cảnh, cũng đã toán là phi thường khủng bố. Nhằm vào Thanh Thủy Thành ba đại thế gia hành động trả thù, đối với Sở Trần mà nói liền dường như một trò chơi. Ba đại thế gia người, cho rằng bọn họ là thợ săn, Sở Trần là con mồi. Không biết từ vừa mới bắt đầu, chân chính thân là thợ săn tồn tại, không phải bọn họ ba đại thế gia, mà là Sở Trần. Đối với hết thảy bị ba đại thế gia phái ra tiến vào Long Tước Sơn siêu tầm người của mình, chỉ cần bị hắn gặp phải, Sở Trần liền sẽ không chút lưu tình chém giết. Đến hiện tại, chết ở trên tay hắn ba đại thế gia võ giả, ít nhất cũng có mười mấy cái. Đồng thời, Sở Trần cũng đạt được một chút tình báo hữu dụng, lạc trên tay hắn người, muốn từ đối phương trong miệng đạt được chính mình cần tình báo, một chút thủ đoạn, Sở Trần vẫn là hạ bút thành văn. Hiện tại ba đại thế gia, ở Long Tước Sơn bên trong chết rồi rất nhiều đan nguyên cảnh võ giả. Hiện tại chỉ còn dư lại ba người, mỗi một cái thế gia đều có chỉ còn dư lại một cái đan nguyên cảnh võ giả. Trong đó thực lực mạnh nhất là Triệu gia trưởng lão Triệu Mục, tu vi là đan nguyên 4 tầng cảnh, người mang 8 con bạch ngọc cự tượng lực lượng. Mặt khác Lữ gia cùng Từ gia cũng có đan nguyên cảnh võ giả, một cái là đan nguyên 3 tầng cảnh, một cái là đan nguyên 2 tầng cảnh. Có thể nói, ba đại thế gia võ giả, ngoại trừ ba người này ở ngoài, những người khác không có một người là Sở Trần đối thủ. Một khi bọn họ ở Long Tước Sơn bên trong gặp phải Sở Trần, như vậy cũng chỉ có một chữ tử. Phía dưới những thi thể này, Sở Trần không thèm liếc mắt nhìn lại, bàn chân ở trên cây khô dùng sức, như nhanh nhẹn con báo, ở giữa núi rừng xuyên hành. Chết tiệt tiểu xuất sinh. Ở Thanh Thủy Thành bên trong, biết được hết thể phái ra đi người đều chưa có trở về tin tức, Triệu Mục sắc mặt âm trầm cực kỳ. Mà ở Triệu gia trong đại sảnh, người phía dưới tất cả đều cấm khẩu, không dám nhiều lời. Bởi vì không có cái khác đa nguyên cảnh võ giả. Hiện tại Triệu Mục, chính là Triệu gia người số 1. Lúc này mới 2 ngày thời gian, chúng ta cũng đã tổn thất mười mấy cái tụ khí cảnh 7 tầng trở lên cao thủ, còn tiếp tục như vậy, gia tộc chúng ta sức mạnh trung kiên, liền muốn bị quét đi sạch sành sanh rồi. Triệu Mục gào thét, những kia tụ khí cảnh 7 tầng trở lên võ giả, có thể đều là Triệu gia tinh anh, gia tộc tương lai có thể không thể xuất hiện càng nhiều đan nguyên cảnh võ giả, cũng đều dựa cả vào những người này. Kết quả lập tức liền tổn thất nhiều như vậy. Thêm vào Long Tước Sơn bên trong tử chỉ còn dư lại hắn một cái đan nguyên cảnh võ giả, Triệu gia ở Thanh Thủy Thành bên trong địa vị, có thể nói là tràn ngập nguy cơ. Không chỉ là Triệu gia, Lữ gia cùng Từ gia cũng là như thế, tình huống so với Triệu gia càng thêm gay go. Có thể nói, một khi Thanh Thủy Thành khu vực này bị người nhìn chằm chằm, tùy tiện tới một người đan nguyên thất trọng cảnh võ giả, liền có thể quét ngang bọn họ ba đại thế gia. Một cái không tới 15 tuổi thiếu niên, bị mười mấy cái đan nguyên cảnh võ giả truy sát. Kết quả ba đại thế gia tổn thất nặng nề, đối phương nhưng hoạt bính loạn trốn sống sót từ Long Tước Sơn bên trong đi ra. Kinh khủng hơn chính là, thiếu niên này giết tụ khí cảnh 7 tầng trở lên cao thủ như làm thịt chó tể kê, coi như là tụ khí thập trọng cảnh võ giả gặp phải hắn, cũng sẽ vừa đối mặt liền bị thuần sát. Cái kia quỷ thần khó lường phi đao thuật, không có đan nguyên cảnh trở lên tu vi, ai gặp phải ai tử. Chương 218, Tử Mãnh. Đem người đều rút lui trở lại cho ta, bây giờ chính là thời buổi rối loạn. Long Tước Sơn bên trong phát sinh dị biến, tin tức một khi truyền đi, tất nhiên sẽ có rất nhiều những thế lực khác cường giả tới rộn rộn. Triệu Mục trầm giọng nói rằng, ở tình huống như vậy, hắn căn bản không thể tiến vào Long Tước Sơn đi bắt Sở Trần, nhất định phải lưu ở trong gia tộc tòa chấn, chủ trì đại cục. Từ gia trưởng lão Từ Mãnh, dẫn người tiến vào Long Tước Sơn. Đang lúc này, có Triệu gia đệ tử lại đây bẩm báo. Xem ra Từ gia đối với trên người tiểu tử kia công pháp vẫn là nhớ mãi không quên a. Triệu Mục trong mắt lộ ra hàn mang, bất quá rất nhanh sẽ hắn lộ ra cười gằn, như vậy cũng được, nếu như Tử Mãnh bắt được tên tiểu tử kia, lấy Tử Mãnh bất quá đan nguyên 2 tầng cảnh tu vi, ta hoàn toàn có thể ra tay đem hắn chém giết, tiêu diệt Từ gia, đem đồ vật đoạt lại, tọa thu ngư ông thủ lợi. Từ lúc trước đây thật lâu, Triệu gia thì có tiêu diệt Từ gia dự định. Bất quá lần này, ba đại thế gia dốc toàn bộ lực lượng, tất cả đều tổn thất nặng nề, hắn hiện tại có thể xưng tụng là Thanh Thủy Thành đệ nhất cường giả. chỉ cần ổn định lại địa vị của Triệu gia, như vậy hắn không chỉ là sẽ tiêu diệt Từ gia, còn có thể chiếm đoạt Lữ gia, để Triệu gia trở thành Thanh Thủy Thành mạnh nhất cũng là duy nhất võ đạo gia tộc. Màn đêm đến, thân ở với Long Tước Sơn bên trong, Sở Trần nhưng không có bất kỳ không quen. Cuộc sống như thế, tại quá khứ 5 tháng bên trong, hắn trải qua không biết bao nhiêu lần, mỗi một thế quật khởi quá trình, cũng không thể thuận buồm xuôi gió, lấy tính tình của hắn tính cách, bị người đuổi giết cũng là chuyện rất bình thường. Nếu muốn giết ta, nhưng là phải trả giá thật lớn. Sở Trần hít mắt, trước mặt thiêu đốt một thốc lửa trại. Đồng thời hắn đem một khối hung thú nhục đặt ở lửa trại trên khảo, hơn nữa khối này hung thú nhục còn không là thú dữ bình thường, chính là Thanh Vũ Ưng huyết nhục. Thanh Vũ Ưng, nhưng là thiên cương cảnh cấp thú dữ khác, loại này cấp thú dữ khác nhục, đối với Sở Trần loại này mới vừa đột phá tụ khí cảnh võ giả mà nói, chính là vật đại bổ. Hơn nữa hung thú nhục tối bổ dưỡng chính là thân thể, hắn lại vừa vận đi chính là đem thân thể tu luyện tới cực hạn con đường, hiệu quả càng là rõ rệt phi thường. Ở luyện thể cảnh cấp độ thì, ta tiến cảnh rất nhanh, thế nhưng đến tụ khí cảnh sau, sự tu luyện của ta tốc độ liền biến chậm rất nhiều. Khi, làm, hung thú nhục nướng kỹ sau khi, Sở Trần cắn xé một cái ở trong miệng ngai, nghiền ngẫm, trong lòng tự lẩm bẩm. Võ đạo tu luyện, mỗi một cảnh giới lớn tăng lên, đều là tuyệt nhiên không giống một loại lột sắc cùng thăng hoa. Lúc trước từ luyện thể thập trọng cảnh đột phá đến tụ khí nhất trọng cảnh thời điểm, hắn nhất định phải muốn mượn thanh nguyên đan dược lực, mới có thể đạt đến đột phá mục đích. Mà ở tụ khí cảnh giai đoạn, bất kể là thân thể rèn luyện tăng lên, cũng hoặc là thân thể bí tàng lực lượng tiến một bước mở ra, độ khó đều tăng lên rất nhiều. Một khối to bằng đầu nắm tay hung thú nhục, nhanh và gọn bị Sở Trần ăn đi. Hung thú nhục bên trong ẩn chứa tinh hoa bị hắn vận chuyển thập địa chiến tôn quyết nhanh chóng luyện hóa, Sở Trần trên mặt lộ ra nụ cười. Bởi vì Thanh Vũ Ưng thi thể quá lớn, hắn nạp giới không gian có hạn, không cách nào chứa được. Bất quá hắn thu thập hung thú nhục nhưng cũng không có thiếu, giờ khắc này ăn đi to bằng nắm tay một khối, liền có thể rõ ràng cảm giác được tu vi tiến cảnh tăng lên không ít. Dựa theo loại này tiến độ, mấy ngày nữa thời gian, Sở Trần liền có lòng tin đột phá đến tụ khí nhị trọng cảnh. Cùng luyện thể cảnh gần như, người khác đột phá một cảnh giới, tăng thêm hai hổ lực lượng. Mà Sở Trần một khi đột phá, liền có thể tăng thêm hai con hoàng kim hổ hồn lực lượng. Cũng là mang ý nghĩa, hắn nếu là thân ở với tụ khí nhị trọng cảnh, dù là năm hổ lực lượng. Thập địa chiến tôn quyết đạt đến tụ khí cảnh sau, mở ra kim thân lực lượng, sức chiến đấu tăng gấp đôi, liền có thể đạt đến 10 hổ lực lượng. Lại lấy vô cực thể thuật tăng cường 5/10, dù là 15 hổ lực lượng. Nay liền phi thường nghịch thiên rồi, bởi vì 15 hổ lực lượng, vậy cũng là tụ khí cảnh 10 tầng đại viên mãn tiêu chí. Mà này, cũng là Sở Trần thứ 9 thế quật khởi cùng xương hùng dựa dẫm. Phải biết ở chiến vương đời kia thời điểm, căn cơ cũng không bằng thứ 9 thế, đồng thời cũng không có luân hồi nhãn sức mạnh. Sở Trần tính toán, chỉ cần tu vi của hắn đạt đến tụ khí tam trọng cảnh, cơ thể hắn lực lượng liền có thể đạt đến cùng linh hồn lực tương đồng cảnh giới. Theo hắn tự thân tu vi cảnh giới tăng lên, luân hồi nhãn đệ nhất chuyển trưởng không thuật cũng sẽ càng thêm mạnh mẽ. Đương nhiên, Sở Trần chân mày cau lại, chín đạo kim sắc hoa văn ở trong mắt hắn hiện lên, chợt nhấc vung tay lên, một mảnh thanh thủy liền dường như đột nhiên xuất hiện, đem lửa trại tưới tắt. Sau đó hắn lần thứ hai vung tay lên, vô hình gió thổi động, đem lửa trại bị tưới tắt thì cho tàn cùng yên, hết mức thổi tan, quét dọn tất cả vết tích. Đây chính là trưởng không thuật đối với thiên địa thuộc tính lực lượng diệu dụng, từ khi môn thần thông này mở ra sau, Sở Trần cũng là dùng càng ngày càng thuận lợi. Bóng người lóe lên, Sở Trần liền biến mất ở tại chỗ. Một lát sau, một loạt tiếng bước chân truyền đến, đồng thời đoàn người bóng người, ở trong màn đêm xuất hiện ở Sở Trần trong tầm mắt. Màn đêm đối với Sở Trần tới nói, cùng ban ngày không hề khác gì nhau, coi như không phải luân hồi nhãn mở ra trạng thái, hắn đôi mắt này cũng chịu đến luân hồi nhãn khí tức ảnh hưởng, nắm giữ luân hồi nhãn một ít cơ bản năng lực. Tỷ như nhìn ban đêm năng lực, động thái thị giác, nhìn thấu đối thủ chiêu thức bên trong kẽ hở chờ chút, chỉ là những năng lực này không bằng mở ra luân hồi nhãn trạng thái cường đại như vậy. Trường không thuật cũng chỉ có mở ra luân hồi nhãn trạng thái có khả năng sử dụng. Bất quá Sở Trần lại biết, theo hắn đôi mắt này tháng ngày tích lũy chịu đến luân hồi nhãn ảnh hưởng, sớm muộn cũng có một ngày, hắn không cần hết sức mở ra, luân hồi nhãn các loại năng lực cũng có thể hạ bút thành văn, không có bất kỳ hạn chế. Đám người chuyến này, tổng cộng có 15, mỗi một cái đều là tụ khí cảnh 4 tầng trở lên võ giả, mặc trên người từ gia trang phục, tồn tại có từ gia tộc huy. Trong đó cầm đầu, là một cái đan nguyên 2 tầng cảnh võ giả, Sở Trần đã biết, người này dù là từ gia thạc quả cận tồn, quả lớn còn xuất lại, đan nguyên 2 tầng cảnh cao thủ, Tử Mãnh. Loại này cấp bậc tu vi đối với Sở Trần tới nói, khiêu chiến không thể bảo là không nhỏ. Nếu như hắn sức chiến đấu toàn mở, lấy luân hồi nhãn trưởng không thuật, vận dụng lực lượng của đất trời ra chỉ bản thân, có thể phát huy ra tương đương với 20 con hoàng kim hổ hồn lực lượng. Cũng chính là nửa bước đan nguyên cảnh cực hạn. Hoàng kim hổ hồn lực lượng so với xích sắc hổ hồn lực lượng mạnh mẽ 4 phần 10 trở lên, dù là tiếp cận 30 đầu xích sắc hổ hồn lực lượng. 30 ngưu lực lượng có thể sánh ngang một hổ, 30 hổ lực lượng có thể sánh ngang một tượng. Nói cách khác, một khi mở ra trưởng khống thuật, Sở Trần có thể mang thực lực của tự thân tăng lên tới một con bạch ngọc cự tượng lực lượng độ cao, sánh vai đan nguyên một tầng cảnh. Tuy rằng sức mạnh tương đương, nhưng dựa vào kinh nghiệm chiến đấu của hắn cùng thủ đoạn, hầu như không có bao nhiêu đan nguyên một tầng cảnh võ giả có thể là đối thủ của hắn. Chỉ có điều, nằm trong loại trạng thái này, cơ thể hắn cũng sẽ chịu đựng áp lực cực lớn, cũng không cách nào kéo dài. Nếu như ở cơ sở này trên, lại triển khai kim thân lực lượng cùng vô cực thể thuật mạnh mẽ bùng nổ ra sức mạnh lớn hơn, thân thể sẽ bị phản vệ. Nói cách khác, đơn đả độc đấu, Sở Trần chắc chắn giết chết cái này đan nguyên hai tầng cảnh tứ mãnh. Nhưng ở bên cạnh hắn còn có mười mấy cái tụ khí cảnh võ giả, như vậy một khi hắn bởi vì lực lượng của đất trời phản vệ mà bị thương nghiêm trọng, những này không đủ thành đạo run rế, cũng sẽ đối với hắn tạo thành uy hiếp không nhỏ. Vì lẽ đó Sở Trần đang nhìn đến từ ra đám người chuyến này sau, cũng không có lựa chọn trực tiếp ra tay. Đối với hắn mà nói, không ra tay thì thôi, một khi ra tay liền tất nhiên là lôi đình một đòn, không cho đối thủ chút nào cơ hội phản kích. Chương 219, một đòn tức lùi. Từ từ đi, ta cũng không nóng nảy. Sở Trần hé mắt, coi như là ở trên cây khô qua lại nhảy lên xuyên hành, hắn cũng không có phát ra bất kỳ âm thanh nào. Mà hắn liễm tức thuật coi như là linh giác nhạy cảm hung thú đều không thể phát hiện đầu mối, chớ nói chi là những này người của từ gia. Vì lẽ đó những này người của từ gia cũng không biết, khi bọn họ xuất hiện ở Sở Trần trong tầm mắt bắt đầu từ giờ khác đó, cũng đã bị nhìn chằm chằm. Bọn họ tự nhận là thợ săn, giờ khác này nhưng đã trở thành con mồi, vẫn cứ không biết. Sắc trời đã tối, Long Tước Sơn ở đêm tối cũng không bình tĩnh, có bao nhiêu ngủ đông hung thú bắt đầu săn bắn thực, đại gia liền ở mảnh đất trông này nghỉ ngơi, thay phiên gác đêm. Đông nhiên, Từ Manh nhấc lên tay, đối với bên người mười mấy cái từ gia võ giả nói rằng. Phải. Những này từ gia võ giả rất nhanh sẽ phân tán ra đến. Từ Manh trên tay mang theo một viên nạp giới, từ trong nạp giới lấy ra một ít dựng lều vải vật liệu, hiển nhiên là chuẩn bị phi thường đầy đủ. Cũng không lâu lắm, lửa chạy nhanh lửa, bốn cái lều vải cũng rất nhanh sẽ dựng được rồi. Từ Manh tự nhiên là tiến vào trung gian bên trong lều, ở cái này lều vải chu vi, là mặt khác ba cái lều vải, mỗi cái bên trong lều đều phân biệt có 4-5 người thay phiên gác đêm. Mỗi một lần đến phiên gác đêm, cũng đều là ba người. Xem ra bọn họ rất cẩn thận cùng cẩn thận. Sở Trần đứng ở đằng xa trên cây khô, khiếp mắt nhìn tình cảnh này. Thanh Thủy Thành khoảng cách Long Tước Sơn rất gần, ba đại thế gia võ giả cũng là thường thường sẽ tiến vào Long Tước Sơn săn giết hung thú, cũng hoặc là tìm kiếm linh dược cùng vật liệu. Vì lẽ đó bọn họ đều có ở Long Tước Sơn bên trong qua đêm kinh nghiệm. Màn đêm dưới, thỉnh thoảng sẽ có tiếng thú gào truyền đến, phần lớn thời giờ đều là cực kỳ yên tĩnh. Nhưng chỉ cần là đối với Long Tước Sơn có hiểu biết người đều biết, nhìn như bình tĩnh Long Tước Sơn, kỳ thực ẩn chứa đại hung hiểm. Bất chi bất giác, liền đến đêm khuya. Có ba người từ bên trong lều bị kêu lên, đến phiên bọn họ phụ trách gác đêm. Cùng đi thả nhường. Trong đó có hai người mới từ trong lều đi ra, có chút liệu ý. Các ngươi đi thôi, chúng ta xuất hiện ở đây nhìn chằm chằm, cẩn thận một chút chớ chọc lên núi bên trong đồ vật. Một người khác nói rằng, có liệu ý hai người gật gật đầu, chợt kề vai sát cánh hướng về một phương hướng đi đến, dự định đi thuận tiện một thoáng. Nghe nói vì truy sát cái kia hắc y rìa tiểu tử. Ba gia tộc lớn đan nguyên cảnh cao thủ đã tử không còn một ngống, mỗi cái gia tộc đều chỉ còn dư lại một người, không biết có phải là thật hay không. Quản hắn có phải là thật hay không, giống chúng ta như vậy tiểu nhân vật chỉ có thể nước chảy bèo trôi, các loại, chờ, lần này sau khi trở về, ta liền đi đem tam trưởng lão tiểu thiếp làm lại đây vui lùa một chút. Nghe từ manh trưởng lão nói, tam trưởng lão chết ở Long Tước Sơn bên trong, hắn gái kia tiểu thiếp xác thực không phải bình thường sắc đẹp. Hai người vừa nói, một bên tìm tới một chỗ yên tĩnh nhường. Kha kha, có cái bí mật ngươi hay là không biết, bất quá hiện tại tam trưởng lao chết rồi, ta cũng sẽ không sợ nói cho ngươi. Một người trong đó run lên hai lần, nói rằng, tháng trước ta liền đem tam trưởng lão tiểu thiếp cho lên, cái kia các tiểu nương thật cái quái gì vậy Thủy Linh, bị ta làm ra phục thiếp thiếp, cũng không dám cùng tam trưởng lao nói. Khe nằm, huynh đệ ta thật phục ngươi, chuyện như vậy ngươi cũng dám làm. Có cái gì không dám? Những kia cái lão giả đụng quần bên trong ngoạn ý đã sớm không giờ, còn bá chiếm như vậy Thủy Linh các tiểu nương, ta giúp bọn họ cho ăn no những kia khát khao các tiểu nương, bọn họ còn phải cảm tạ ta đây. Ta nói huynh đệ, ta đối với tam trưởng lão cái kia tiểu thiếp cũng là thèm nhỏ dãi đã lâu, sau khi trở về nếu như ngươi có thể đem nàng đoạt tới tay, có thể hay không? Kha kha. Dễ bàn, dễ bàn. Hai người thả xong thủy, chính phải đi về, hai đạo tử mang ở trong màn đêm lóe lên một cái rồi biến mất, không có bất kỳ âm thanh nào truyền ra. Khi, làm, hai bộ thi thể sắp sửa ngã sắp xuống thời điểm, một vệt bóng đen bỗng nhiên xuất hiện, đem bọn họ đỡ lấy, nhẹ nhàng thả ở trên mặt đất. Người xuất thủ, tự nhiên chính là Sở Trần. Hắn biết rõ võ giả linh giác rất nhạy cảm, một khi hai người thi thể ngã xuống đất, âm thanh tất nhiên sẽ bị trong lều người nghe được. Này, ta nói hai người các ngươi. Chờ một lúc, một cái khác phụ trách gác đêm người nhìn thấy hai người đồng bạn chậm chạp bất quy, hô một tiếng. Chỉ là hắn vừa muốn há mồm, một đạo tử mang liền chớp mắt đã tới, xuyên thủng mi tâm của hắn. Cùng lúc đó, chín đạo kim sắc hoa văn hiện lên ở trong mắt. Sở Trần trực tiếp liền mở ra cửu văn luân hồi nhãn. Trên người hắn tràn ngập ra ngọn lửa màu đỏ thắm, hắn lấy trưởng không thuật, điều động trong thiên địa lực hỏa diễm, thoáng như hóa thân trở thành trong ngọn lửa thần linh. Chỉ thấy hắn đánh từ xa ra mấy trưởng, bắt chói lửa trưởng phong liền gào thét mà đi, đem bốn tòa lều vải đồng thời nhen lửa. Địch tấn công. Hỏa diễm nhen lửa lều vải trong nháy mắt, thân ở với bên trong lều từ ra võ giả, liền lập tức thức tỉnh. Gác đêm người nhìn cái gì ăn? Là hung thú tập kích vẫn là người làm? Bên trong lều lao ra người tất cả đều trong lòng cảnh giác, trong mắt chứng kiến, tất cả đều là một mảnh ánh lửa. Vụ. Không khí rung động, ba đạo tử mang nhanh chóng như chớp giật, ở trong màn đêm cứ việc có thể nhìn thấy, nhưng tốc độ quá nhanh, không có đan nguyên cảnh tu vi, căn bản là né tránh không kịp. Là cái kia hắc y rìa tiểu tử. A. Có người kêu to, tiếng kêu thảm thiết đau đớn cũng vang lên theo. Chỉ là vừa đối mặt, ba chuôi tử huyền phi đao, liền chém giết 10 người. Bởi vì Sở Trần lấy linh hồn lực điều động phi đao có thể tùy ý biến hướng, lấy tử huyền phi đao sắc bén, xuyên thủng một người, trực tiếp liền có thể thay đổi phương hướng đánh giết những người khác. Tiểu xuất sinh ngươi dám. Từ manh vọt ra, hai con bạch ngọc cự tượng hiện lên ở đỉnh đầu, voi lớn tỏa ra ánh sáng màu trắng, rọi sáng chu vi màn đêm hắc ám. Liệt hỏa bao phủ Sở Trần thân thể, nhưng cũng không có đối với thân thể của hắn tạo thành chút nào thương tổn. Đây chính là trưởng khống thuật huyền ảo, có thể trưởng khống lực lượng của đất trời. Thủ đoạn như vậy như là thần tiên. Hắn lăng không đánh ra một trường, hỏa diễm ngay khi linh hồn của hắn lực điều khiển dưới hóa thành một con liệt diễm bàn tay lớn, hướng về Từ Mạnh đập tới. Ngươi lại vẫn có thể điều khiển hỏa diễm? Từ Mạnh kinh hãi, một đôi con ngươi phóng to. Bất quá hắn dù sao cũng là đan nguyên cảnh võ giả, rất nhanh sẽ khôi phục chấn định. Mặc dù nói điều khiển hỏa diễm năng lực rất khiến người ta kinh ngạc, nhưng trong ngọn lửa ngưng tụ sức mạnh cũng không cường đại đến mức nào. Cho mèo. Từ Mạnh bàn tay chân nguyên ngưng tụ, từng đạo trưởng ảnh xuất hiện trên không trung, đem liệt diễm bàn tay lớn đánh tan. Có chân nguyên hộ thể, bán tóe hỏa diễm rơi vào trên người hắn, cũng sẽ bị ngăn cản ở ngoài, không cách nào thương tới mảy may. Người quả nhiên người mang không bình thường công pháp, lại có thể điều khiển hỏa diễm. Từ Manh đem thân pháp triển khai đến mức tận cùng, tốc độ nhanh như một cơn gió mạnh, hai mắt gắt gao khóa chặt Sở Trần, sát cơ lẫm liệt. Nhưng mà Sở Trần nhưng căn bản không có cùng hắn chính diện quyết đấu ý tứ. Vô cực thuấn thức triển khai. Hắn biến mất ở màn đêm núi rừng bên trong, lấy bạch ngọc cự tượng bóng mờ tỏa ra ánh sáng, chỉ có thể rọi sáng chu vi một phần rất nhỏ khu vực. Một khi Sở Trần trốn vào trong bóng tối, như vậy coi như là Từ Mạnh cũng khó có thể bắt lấy thân ảnh của hắn động tác, dù sao hắn cũng không có nhìn ban đêm năng lực, mà Sở Trần di động thời điểm, càng là không có một chút xíu âm thanh truyền ra. Cùng lúc đó, Sở Trần ngọn lửa trên người tiêu tan, hắn một đòn tức lùi, ngủ đông ở trong bóng tối. Chương 220: Sức chiến đấu toàn mở. Đáng chết. Từ Mạnh truy tiến vào trong bóng tối, nhưng căn bản không nhìn thấy Sở Trần bóng người. Thân là đan nguyên cảnh võ giả, hắn đã có thể bước đầu vận dụng linh hồn lực đến tiến hành nhận biết. Thế nhưng Sở Trần liễm tức thuật cao hơn nữa sáng tỏ, hắn căn bản là nhận biết không tới Sở Trần khí tức tàng ở nơi nào. Chỉ là chốc lát, Từ Mạnh liền truy kích không có kết quả, trở về trước đó đất trống. Nhìn thấy bốn cái lều vải đã thiêu thành tro tàn, trên đất còn có hơn 10 cụ từ gia võ giả thi thể, hắn hận suýt chút nữa thổ huyết. Một tên thiếu niên mười mấy tuổi, chỉ là một lần ban đêm tập kích, lại liền để hắn mang đến 14 từ gia võ giả tổn thất nặng nề. Hiện tại còn sống, chỉ có hai người, cũng là bị sợ vỡ mật, nhìn thấy trên đất đồng bạn thi thể, hai chân run. Vụ. Đột nhiên, hai đạo tử mang từ trong bóng tối bay lượn mà đến, thẳng đến cái kia còn sống hai tên từ gia võ giả mà đi. Ở mí mắt của ta dưới đáy, ngươi còn muốn hại người. Từ Manh gào thét, thân hình nhảy lên một cái, bàn tay ngưng tụ chân nguyên. Hướng về hai đạo tử mang tông tới. Ngay khi hắn sắp sửa bắt được tử mang trong nháy mắt, Sở Trần lấy linh hồn lực điều khiển tử huyền phi đao thay đổi phương hướng, trực tiếp từ Mạnh khoảng trường, trái phải tránh đi. Cái gì? Từ Manh con mắt trợn lên tròn vo, hắn lăng không ra tay, chân nguyên ngưng tụ thành trưởng ảnh đánh về Tử Mang bên trong phi đao. Thế nhưng Sở Trần đối với phi đao điều động cùng trưởng không quá hoàn mỹ, hơn nữa Tử Mang hết thể động tác đều bị hắn lấy động thái thị giác năng lực thấy rất rõ ràng, căn bản là đừng muốn ngăn trở hắn phi đao.
Phúc, phúc.
Còn lại hai tên Tử gia võ giả vẻ mặt hình ảnh ngắt quãng, mi tâm bị xuyên thủng một cái lỗ máu, ngã trên mặt đất. Tiểu xuất sinh, có bản lĩnh ngươi đi ra cho ta. Tử Mang thấy cảnh này, muốn rách cả mí mắt, mang đến mười mấy cái Tử gia võ giả, dĩ nhiên toàn bộ đều chết rồi. Điều này làm cho hắn vừa giận vừa sợ. Như ngươi mong muốn. Một thanh âm truyền đến, sát theo đó Sở Trần liền từ trong bóng tối đi ra. Điều này làm cho Tử Mãnh sững sờ, hắn vốn tưởng rằng đối phương nhất định sẽ kế tục lựa chọn ẩn giấu, không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên thật sự dám ra đây. Người rốt cuộc là ai? Tử Mãnh hít sâu vào một hơi, mạnh mẽ đem chính mình chấn định lại. Liên tiếp trải qua nhiều chuyện như vậy, hắn coi như là lại ngớ ngẩn cũng có thể rõ ràng, thiếu niên mặc áo đen này phi thường không đơn giản. Nếu như đối phương chỉ là một cái phổ thông thiếu niên, lại làm sao có khả năng đem Thanh Thủy Thành ba đại thế gia đùa bỡn trong lòng bàn tay. Ta là người như thế nào, ngươi không cần biết, như các ngươi từ gia loại này vong ân phụ nghĩa hạng người, ta sẽ đích thân tàn sát hết. Sở Trần thản nhiên nói, chợt giơ tay vung một cái, ba đạo Tử Mang bay lượn mà ra, thẳng đến Tử Mãnh muốn hại, chỗ yếu mà đi. Ngươi cho rằng thủ đoạn như vậy có thể đối phó ta. Đối mặt Sở Trần đột nhiên ra tay, Tử Mãnh lạnh rên một tiếng. Dựa vào đan nguyên hai tầng cảnh tu vi, hắn có thể bắt lấy Tử Huyền phi đao vết tích cùng tốc độ. Bóng người lóe lên, Tử Mãnh triển khai thân pháp né tránh phi đao tập kích. Thế nhưng phi đao lăng không biến hướng, vẫn là bắn trúng thân thể của hắn. Chen. Ba ngọn phi đao bắn trúng Tử Mãnh, nhưng không cách nào phá tan chân nguyên hộ thể phòng ngự, dù sao Sở Trần phi đao uy lực là cùng linh hồn của hắn lực móc nối. Ngươi không thể là đối thủ của ta, đan nguyên cảnh chân nguyên cự tượng chi lực. Không phải tụ khí cảnh chân khí hổ hồn lực lượng có khả năng đánh đồng với nhau. Tử Mãnh lạnh lùng nói rằng, ta vẫn là câu nói kia, chỉ cần ngươi đem công pháp giao ra đây, ta có thể không truy cứu ngươi giết chết ta Tử gia đệ tử sự tình. Đối với Tử Mãnh tới nói, hắn biết rõ hiện tại Tử gia đã xong, vì lẽ đó hắn dự định bắt được công pháp sau khi, liền cao bay xa chạy. Có thể tu luyện ra hoàng kim hổ hồn lực lượng công pháp, tối thiểu cũng là địa giai trung phẩm trở lên đẳng cấp, có như vậy công pháp. Hắn tin tưởng coi như không có gia tộc làm chỗ dựa, cũng có thể lăn lộn vui vẻ sung sướng. Lấy tụ khí nhất trọng cảnh giết chết đan nguyên hai tầng cảnh, thử hỏi từ cổ chí kim, có mấy người có thể làm được. Sở Trần bỗng nhiên nở nụ cười, trải qua hắn giết chóc, chu vi vướng chân vướng tay ra hỏa cũng đã trở thành thi thể. Hắn hít mắt, lấy một loại cực kỳ nguy hiểm ánh mắt, ngưng mắt nhìn đối diện Tử Mãnh. Tu khí nhất trọng cảnh. Tử Mãnh con ngươi trừng lớn, hắn cũng đã đoán thiếu niên mặc áo đen này là tu vi gì. Làm thế nào cũng không nghĩ tới, dĩ nhiên là tụ khí nhất trọng cảnh. Còn có hắn đôi mắt kia. Giờ khắc này Sở Trần, đã mở ra cựu văn luân hồi nhãn. Khi, làm, Tử Mãnh đối diện trên đôi mắt này trong nháy mắt, hắn cảm giác linh hồn của chính mình đều phải bị dập tắt. Điều này làm cho Tử Mãnh mau mau rời đi sự chú ý, không còn dám đến xem Sở Trần con mắt. Cứ việc tu vi của hắn so với Sở Trần mạnh mẽ không biết bao nhiêu. Nhưng giờ khắc này ở Tử Mãnh trong lòng, lại có một loại phi thường dự cảm không tốt. Cái cảm giác này, lại như là bị tử thần nhìn chằm chằm, muốn lấy đi tính mạng của hắn. Bất quá Tử Mãnh nhưng không thể ngồi chờ chết, chân nguyên lấp loe ánh sáng bao phủ ở trên người hắn, hai con bạch ngọc cự tượng bóng mờ ở trong bóng tối phi thường bắt mắt, khí tức mạnh mẽ không ngừng tràn ngập, một thân khí tức tăng lên tới đỉnh cao. Trường không thuật. Lực lượng của đất trời ra trì thân thể ta. Sở chân ánh mắt lóe lên, trong mắt màu đen luân bản chậm rãi xoay tròn, chín đạo kim văn hoa văn cũng là phát sinh hào quang óng ánh. Trong khoảnh khắc, ở linh hồn hắn lực dẫn dắt dưới, bàng bạc lực lượng của đất trời hội tụ đến. Sát theo đó Sở Trần cũng cảm giác được tu vi của mình không ngừng tăng lên, hết thể tràn vào trong cơ thể hắn lực lượng của đất trời, đều bị hắn dùng để tăng cường cơ thể chính mình, lấy thập địa chiến tôn quyết môn công pháp này đến tiến hành dung hợp. Vì lẽ đó, mặc dù là ở lực lượng của đất trời ra chỉ dưới, tu vi của hắn đạt đến nửa bước đan nguyên cảnh cấp độ. Trong cơ thể hắn vẫn cứ không có tụ khí cảnh võ giả chân khí, vẫn cứ là thuần túy thân thể lực lượng. Đồng thời cơ thể hắn sức mạnh, đạt đến 20 hổ lực lượng, hơn nữa là 20 con hoàng kim hổ hồn lực lượng, tương đương với 30 đầu xích sắc hổ hồn lực lượng, một con bạch ngọc cự tượng lực lượng. Ngang. Một tiếng tượng minh lôi âm vang vọng, khi, làm, Sở Trần lấy trưởng khống thuật vận chuyển lực lượng của đất trời ra chỉ bản thân sau khi, đỉnh đầu của hắn, liền hiện ra một con bạch ngọc cự tượng bóng mờ. Cái gì? Bạch ngọc cự tượng lực lượng. Đối diện Từ Mãnh trợn to hai mắt. Vừa nay thiếu niên mặc áo đen này không phải nói tu vi của hắn là tụ khí nhất trọng cảnh sao. Giờ khắc này vì sao lại hiện hiện ra bạch ngọc cự tượng lực lượng, rõ ràng là đan nguyên một tầng cảnh mới đúng. Bất quá đáng sợ hơn chính là, đối phương tuổi không vượt quá 15 tuổi, làm sao có khả năng ở như vậy tuổi, liền nắm giữ đan nguyên cảnh tu vi. Từ Manh hít sâu vào một hơi, đè xuống khiếp sợ trong lòng. Coi như ngươi là đan nguyên một tầng cảnh thì lại làm sao? Ta chính là đan nguyên hai tầng cảnh tu vi, một thân tu vi mạnh mẽ hơn ngươi gấp ba. Tu vi mạnh mẽ, dành cho Tử Mãnh tự tin, chỉ thấy bàn chân của hắn bỗng nhiên giẫm đạp mặt đất, nhất thời liền bùn đất tung tóe, lấy tốc độ cực nhanh hướng về Sở Trần xung phong mà tới. Đan nguyên hai tầng cảnh tốc độ nhanh chóng, căn bản là không phải tụ khí cảnh võ giả có khả năng đuổi tới. Nhưng ở Sở Trần động thái thị giác dưới, đối với Tử Mãnh mỗi một cái động tác tinh tế, đều là thấy rõ. Ngươi cho rằng ta thực lực chỉ đến thế mà thôi sao? Nhìn thấy cái kia khí thế hùng hổ chém giết tới Từ Mãnh, Sở Trần trên mặt hiện ra một nụ cười lạnh lùng. Chương 221, Triệu Mục Dạ Tâm. Để ngươi cảm thụ một chút, cái gì gọi là tuyệt vọng đi. Sở Trần híp mắt lại. Đột nhiên, trên người hắn hiện ra một tầng kim quang. Kim thân lực lượng. Thập địa chiến tôn quyết từ luyện thể cảnh đột phá đến tụ khí cảnh sau, mở ra thân thể đệ nhất thần thông, kim thân lực lượng. Ở kim thân lực lượng ra chỉ dưới, Sở Trần thân thể lực lượng có thể ở vốn là cơ sở trên, lần thứ hai tăng cường gấp đôi. Ầm. Trong khoảnh khắc, Sở Trần trên đỉnh đầu nguyên bản ngưng tụ một con bạch ngọc cự tượng bóng mờ, trong nháy mắt liền hóa thành hai con. Ánh mắt xem thường cùng lạnh miệt nhìn cái kia chém giết tới Từ Mãnh, Sở Trần một bước bước ra, bàn tay nắm quyền ấn. Cút đi cho ta. Theo Sở Trần quát to một tiếng, vô cực thể thuật chi vỡ thức, một quyền đánh ra, quyền ấn không có bất kỳ chân nguyên ánh sáng hiện ra, nhưng bắt chói nguyên thủy nhất cùng thuần túy bá đạo dã man lực lượng. Cái gì? Từ Mãnh thay đổi sắc mặt, đồng thời cũng ra tay cùng Sở Trần va chạm. Hai người va chạm trong nháy mắt, một luồng cuồng mãnh sức mạnh bá đạo xung kích, nhất thời liền để thân thể của hắn bay ngược ra ngoài. Thân thể ở giữa không trung lăng không xoay chuyển, Từ Mãnh lạc ở trên mặt đất, còn hoạt lui mấy mét, lúc này mới ổn định thân hình. Thế nhưng thân hình tuy rằng ổn định, sức mạnh mạnh mẽ đối với thân thể xung kích, vẫn là để hắn cảm giác toàn thân xương đều chuyển đến từng trận đau đớn. Tiểu tử này dùng chính là sức mạnh nào? Không có chân nguyên gợn sóng, chỉ là thuần túy thân thể. Từ Mãnh trên mặt hiện ra nghiêm nghị, một cái rõ ràng chỉ có tụ khí nhất trọng cảnh tiểu tử, lại đột nhiên đã biến thành cùng hắn tương đương đan nguyên hai tầng cảnh cường giả, điều này làm cho trong lòng hắn càng ngày càng không chắc chắn. Dĩ nhiên có thể chống đỡ được ta một quyền. Sở Trần cũng có chút bất ngờ, phải biết đồng dạng là hai con bạch ngọc cự tượng lực lượng, hắn sử dụng tới vô cực băng thức ai, tuyệt đối có thể nghiền ép đồng cấp. Kết quả Từ Mãnh chỉ là bị hắn đánh bay ra ngoài, cũng không lo ngại. Chúng ta từ gia công pháp am hiểu phòng ngự, chân nguyên hộ thể sức phòng ngự, người cùng cảnh giới khó có thể phá tan. Từ Mãnh cười lạnh nói. Ồ, thật sao? Sở Trần thân thể trong nháy mắt biến mất. Ẩm. Sau một khắc, Từ Mãnh thân thể liền lần thứ hai bay ngang ra ngoài, đụng gãy một cây đại thụ, sụp đổ rung động. Lấy hai con bạch ngọc cự tượng lực lượng đến triển khai vô cực thuần thức, Sở Trần tốc độ, Từ Mãnh hoàn toàn liền theo không kịp tốc độ của hắn, chỉ có thể chịu đòn. Bất quá lấy Sở Trần hiện tại trạng thái nhưng là không cách nào kéo dài, dù sao thân thể của hắn cường độ, chung quy là tụ khí nhất trọng cảnh thân thể, mặc dù thập địa chiến tôn quyết có thể mở ra thân thể bí tàng lực lượng, ở chịu đựng hai con bạch ngọc cự tượng lực lượng tình hình dưới, đối với gánh nặng của thân thể cũng là rất lớn. Bởi vậy, Sở Trần dự định tốc chiến tốc thắng. Ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo chân nguyên phòng ngự, ở trong mắt của ta, liền như gà đất chó sành. Bóng người lóe lên, dựa vào vô cực thuấn thức tốc độ, Sở Trần tựa như tia chớp ra tay. Ngươi căn bản là không thể phá tan ta chân nguyên phòng ngự. Từ Mãnh cười gằn, căn bản là không thèm để ý Sở Trần công kích, mà là tìm cơ hội nỗ lực phản kích. Nhưng mà lần này, Từ Mãnh nhưng là đột nhiên cảm giác trong cơ thể kinh mạch vận chuyển chân nguyên, đông nhiên hơi ngưng lại. Chuyện gì xảy ra? Từ Mãnh kinh hãi đến biến sắc, trong cơ thể chân nguyên vận chuyển chịu ảnh hưởng, như vậy hắn triển khai chân nguyên phòng ngự, không thể nghi ngờ cũng sẽ yếu đi. Nhưng mà Từ Mãnh cũng không biết chính là, vào thời khắc này Sở Trần trong đôi mắt, Từ Mãnh trong cơ thể kinh mạch chân nguyên vận chuyển thu hết đáy mắt. Mà này, cũng là luân hồi nhãn năng lực một trong, nhìn thấu hư vọng, thấy rõ. Có thể nói, dựa vào luân hồi nhãn cái năng lực này, Sở Trần có thể dễ như ăn cháo nhìn thấu đối thủ nhược điểm vị trí. Mà võ giả công pháp vận chuyển, là dính đến kinh mạch cùng khiếu huyệt. Như vậy chỉ cần Sở Trần lấy ý y đạo am hiểu hành châm thuật, liền có thể ảnh hưởng đến đối phương chân nguyên trong cơ thể vận hành. Cái gọi là chân nguyên phòng ngự tự nhiên cũng là hình dung vô dụng. Phúc. Sở Trần chỉ tay, điểm ở Từ Mãnh trước ngực một chỗ khiếu huyệt trên, sức mạnh mạnh mẽ xung kích, nhất thời liền để khiếu huyệt chấn động, chân khi vận chuyển hơi ngưng lại. Mà trong giây lát này, cũng là Từ Mãnh chân nguyên phòng ngự yếu kém nhất thời khắc. Soạt. Tử mang bay lượn mà ra, ở Tử Manh khó có thể tin trong ánh mắt, trực tiếp liền xuyên thủng hắn hộ thể chân nguyên, đinh rết mà vào mi tâm của hắn.
Ta
không cam lòng a. Mi tâm đinh một thanh phi đao màu tím, Tử Manh trên người chân nguyên trong khoảnh khắc tán loạn hoàn toàn không có, ngửa mặt ngã xuống đất. Nhìn cái kia ngã trên mặt đất mất đi sức sống thi thể, Sở Trần căn bản cũng không thèm một cố. Chỉ là chân nguyên phòng ngự mạnh mẽ mà thôi, hắn muốn phá đi, thủ đoạn nhiều chính là. Ma y ỉa đạo điểm huyệt thủ pháp, không thể nghi ngờ là đơn giản nhất một loại. Từ đó, Tử Manh tử, Thanh Thủy Thành Tử gia cũng coi như chỉ còn trên danh nghĩa. Tử Manh chết rồi. Nghe nói ba đại thế gia hết thảy đàn nguyên cảnh cường giả tiến vào Long Tước Sơn truy sát một người thiếu niên, kết quả thiếu niên kia nhảy nhót tưng bừng một chút việc đều không có. Ba đại thế gia đan nguyên cảnh cao thủ, nhưng chỉ trở về ba người. Đúng đấy, Từ gia liền còn lại Từ Mánh này một cái đan nguyên cảnh cao thủ, bây giờ hắn cũng chết, Từ gia triệt để xong đời. Có người nói thiếu niên kia lại xuất hiện, bao quát Từ gia Từ Mánh ở bên trong, đã có rất nhiều ba đại thế gia cao thủ chết ở thiếu niên kia trong tay. Bị ba đại thế gia liên thủ truy sát, thiếu niên kia hiển nhiên là trở về trả thù. Từ Mánh mang người tiến vào Long Tức Sơn, nhưng là một đi không trở lại. Thanh Thủy Thành người cũng đều không phải ngớ ngẩn, rất nhanh sẽ đến ra cái kết luận này, đồng thời có người ở Long Tước Sơn bên trong, nhìn thấy cái kia bị đinh giết Tử Mãnh, cùng với Tử gia rất nhiều võ giả thi thể. Có thể giết đan nguyên hai tầng cảnh. Triệu gia Triệu Mục, Lữ gia Lữ Thu, cũng đều chiếm được tin tức, sắc mặt nhất thời đều trở nên cực kỳ nghiêm nghị. Phải biết, cái kia nhưng là một cái liền 15 tuổi cũng chưa tới thiếu niên, dĩ nhiên thì có thực lực như vậy. Hơn nữa Triệu Mục còn nhớ, lúc trước Triệu gia có một vị thực lực mạnh hơn hắn đan nguyên ngũ trọng cảnh cường giả, ở tối một lúc mới bắt đầu, liền bị thiếu niên mặc áo đen kia sử dụng linh văn giết chết. Như vậy linh văn khẳng định không nhiều, nhưng cũng khó bảo toàn trong tay của đối phương còn có. Bất quá Triệu Mục nhưng cũng không cảm thấy một tên thiếu niên mười mấy tuổi có thể dựa vào bản lãnh của mình giết chết đan nguyên hai tầng cảnh cường giả, khẳng định là dùng linh văn sức mạnh. Đồng thời Triệu Mục cũng rất rõ ràng, thiếu niên mặc áo đen này nhất định phải diệt trừ, nếu không Triệu gia cũng đừng muốn an bình. Ta muốn đi một chuyến Lữ gia. Triệu Mục quyết định thật nhanh, chợt liền đi ra Triệu gia phủ đệ, đi tới Lữ gia vị trí. Kế trước mắt, chỉ có cùng Lữ gia kế tục liên thủ, song phương phái ra lượng lớn nhân mã tiến vào Long Tước Sơn bên trong siêu tầm thiếu niên mặc áo đen kia tam tích. Chỉ cần đem tìm tới, đến lúc đó liền do hắn cùng Lữ Thu đồng loạt ra tay, coi như trong tay đối phương vẫn như cũ còn có uy hiếp đến đan nguyên cảnh cường giả linh văn, cũng nhiều nhất chỉ có vận dụng một cơ hội duy nhất. Đây là Triệu Mục thân là đan nguyên 4 tầng cảnh cường giả tự tin. Cho tới đến thời điểm có thể bị linh văn giết chết người, hắn đương nhiên sẽ không để cho loại này bất ngờ rơi vào trên người chính mình. Nghĩ tới đây, hướng đi Lữ gia phủ đệ Triệu Mục, khoe miệng liền lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Chỉ phải trừ hết thiếu niên mặc áo đen, đạt được trên người đối phương công pháp bí mật, sau đó tá tay diệt trừ Lữ Thu, như vậy toàn bộ Thanh Thủy Thành, chính là hắn Triệu Mục thiên hạ rồi. Chương 222, Thượng Cổ Chân Thần. Dưới đêm trăng Long Tức Sơn, phi thường yên tĩnh. Trên một cây đại thụ, Sở Trần ngồi khoanh chân, vận chuyển thôn âm luyện dương thuật. Tuy rằng gần nhất phát sinh rất nhiều chuyện, nhưng chỉ cần một có thời gian, hắn sẽ kiên trì tu luyện cái môn này bí thuật. Không có quá khứ mạnh mẽ linh hồn lực, Sở Trần lần thứ hai tu luyện thôn âm luyện dương thuật cũng không có tái dẫn phát dị tượng, duy có một tia nguyệt âm tinh hoa bị dẫn dắt mà đến, đi vào trong cơ thể hắn. Chợt âm dương điều hòa, ở bất chi bất giác bên trong cải thiện thể chất của hắn. Hiện nay hán bộ thân thể này võ đạo tư chất đã tăng lên tới cấp 7, thôn âm luyện dương thuật hiệu quả cũng không có như vậy rõ ràng, cần thời gian lắng đọng. Đều là giết một ít run dế cũng không có ý gì. Ở này ngăn ngắn mấy ngày thời gian trong, ba đại thế gia phái đến Long Tước Sơn bên này người, bị Sở Trần giết sạch sành sanh. Đến sau đó, Từ gia liền dứt khoát không phái người đến rồi, Triệu gia cùng Lữ gia hai tên đan nguyên cảnh dắt tay nhau mà đến, Sở Trần liền lựa chọn tránh lui. Dù sao cái kia Triệu Mục cùng Lữ Thu tu vi muốn so với Tử Mãnh lợi hại nhiều lắm, một cái là đan nguyên 4 tầng cảnh, một cái đan nguyên 3 tầng cảnh. Đương nhiên, Sở Trần trong lòng hơi động, hắn mở mắt ra, chậm rãi đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía Thanh Thủy Thành phương hướng. Chỉ thấy xa xa chân trời, truyền đến đáng sợ tiếng xé gió, từng đạo cầu vồng ngang trời, như lưu tinh giống như xẹt qua chân trời, có tới mười mấy nói. Ầm ầm ầm. Khí tức mạnh mẽ chấn động thiên địa, mỗi một đạo cầu vồng bên trong đều bắt trói một vị khí tức cường đại võ giả. Trên người tràn ngập ánh sáng, như là từng viên một ngôi sao cùng thái dương, rọi sáng toàn bộ bầu trời đêm. Mười mấy cái chiến linh cảnh võ giả. Sở Trần con mắt hơi nheo lại, ở này Tây Huyền Chi địa bên trong, có thể có như vậy gốc gác truyền thừa, tuyệt đối sẽ không đơn giản. Dựa vào luân hồi nhãn thị lực, Sở Trần cách xa nhau xa xôi khoảng cách, rốt cục thấy rõ. Ở những người này giáng lâm Thanh Thủy Thành thời điểm, từng đạo phát sáng hoa văn đan dệt ở trong trời đêm, hình thành bốn chữ lớn. Thái Ất Thánh Địa. Đám người chuyến này có thể nói thanh thế hùng vĩ, cứ việc chỉ có 16 người, nhưng khí tức mạnh mẽ đến cực điểm, uy thế kinh thiên động địa. Vẹn vẹn 16 người, lại giống như thiên quân vạn mã kéo tới, mênh mông uy thế, đem toàn bộ Thanh Thủy Thành đều cho bao phủ lại. Có tiếng người nổ vang như thiên lôi, tự ở Thanh Thủy Thành bên trong hỏi dò cái gì. Thái Ất Thánh Địa, xem ra là quân Thái Ất lưu truyền thừa. Sở Trần nhàn nhạt tự nói, trên mặt cũng không có bất kỳ vẻ mặt. Hắn vừa nhưng đã biết rất nhiều chuyện đều là quân Thái Ất gây nên, như vậy tâm tình của hắn thì sẽ không lại có thêm quá to lớn sóng lớn. Ha ha, Thái Ất Thánh Địa động tác đúng là rất nhanh. Đang lúc này, một mặt khác không trung truyền đến thanh âm lạnh lùng, chợt 18 đạo cầu vồng như quang bay tới, khí tức mạnh mẽ chấn động vòng trời. Có thể điều động cầu vồng phi hành, hiển nhiên tu vi ít nhất là chiến linh cảnh trở lên. Mà loại tu vi này cảnh giới tồn tại, xa không phải hiện tại Sở Trần có thể chống đỡ. Thượng cổ thế gia, thần gia. Thái Ất Thánh Địa 16 vị cường giả nhìn thấy bay tới 18 đạo cầu vồng, đều là con ngươi co rụt lại, biểu hiện nghiêm nghị. Ở Thanh Thủy Thành cùng Long Tước Sơn trong lúc đó trong bầu trời đêm, song phương cường giả lẫn nhau đối lập, mỗi trên người một người lấp loé ánh sáng đều còn như tinh thần, để Thanh Thủy Thành bên trong những kia tầng thấp võ giả hoa mắt mê mẩn, như nhìn thấy trong truyền thuyết tiên như thần. Nếu đến rồi, vậy thì bằng bản lãnh của mình. Không sai, bảo vật tạo hóa người có duyên chiếm được, ai có thể đạt được chính là ai. Thái Ất Thánh Địa cùng Thượng Cổ Tần Gia cũng không hề động thủ, mà là đạt thành một loại hiệp nghị nào đó, chợt 34 đạo cầu vồng bay lượn mà lên, ngang qua bầu trời đêm, thẳng đến Long Tước Sơn nơi sâu xa mà đi. Sở Trần coi như là dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ đến, những người này tất nhiên là vì Hỏa Kỳ Lân thủ hộ tòa kia phun ra nuốt vào hào quang sơn động mà tới. Bởi vậy có thể thấy được, cái kia Hỏa Kỳ Lân thủ hộ sơn động tất nhiên không phải chuyện nhỏ, chỉ là hắn vẫn luôn không có làm rõ cái kia hào quang sơn động đến cùng là cái lai lịch gì. Cho tới Thượng Cổ Tần gia, Sở Trần tự nhiên cũng là biết đến, dù sao hắn đời thứ nhất chính là sinh sống ở thời đại Thượng Cổ. Ở Vũ Huyền Đại Lục trên, một cái gia tộc có thể từ Thượng Cổ truyền thừa đến nay, tích lũy gốc gác đều sẽ phi thường đáng sợ, có thể cùng Thánh Địa sánh vai. Đối lập với truyền thừa gốc gác tới nói, Thái Ất Thánh Địa muốn kém xa Thượng Cổ Tần gia, dù sao Thái Ất Thánh Địa cũng là truyền thừa không tới vạn năm. Thế nhưng Thái Ất Thánh Địa ở Tây Huyền Chi Địa địa vị không phải bình thường, chỉ vì quân Thái Ất hóa thân làm cấm kỵ, khiến cho người kính nể. Sở Trần xa xa ngóng nhìn, cũng không có nhận gần quá khứ, bởi vì hắn biết phun ra nuốt vào hào quang sơn động, không phải hắn bây giờ có thể đi thăm dò. Ầm. Giang giác. Khi, làm, Thái Ất Thánh Địa cùng Thượng Cổ Tần gia người thâm nhập Long Tước Sơn sau, thì có bóng ánh thần quang ở Long Tước Sơn bên trong không ngừng phóng lên trời, đồng thời có khí tức mạnh mẽ tràn ngập. Đinh thai nhức góc nổ vàng không dứt bên hai. Vụ. Quá hồi lâu sau, một đạo hóng ánh đến cực điểm thần mang xé tan bóng đêm, như là một đạo tia chớp màu xanh, thoáng qua liền biến mất ở xa xa chân trời. Bởi vì tốc độ quá nhanh, cho tới Sở Trần lấy luân hồi nhãn đều không thể nhìn rõ ràng cái kia màu xanh tựa như tia chớp thần mang đến cùng là một cái thứ gì. Chỉ có mạnh mẽ mà lại mênh mông linh hồn khí tức gợn sóng, để hắn kinh ngạc trong lòng không tên. Bởi vì này cố linh hồn khí tức gợn sóng, dĩ nhiên so với hắn đỉnh cao thời kỳ linh hồn lực còn cường đại hơn. Sao có thể có chuyện đó? Sở Trần bình tĩnh gương mặt, giờ khắc này cũng là không nhịn được thay đổi sắc mặt. Phải biết tại quá khứ mỗi một thế đỉnh cao thời kỳ, có thể đều là sừng sững với Vũ Huyền Đại Lục cao cấp nhất cường giả. Đặc biệt là ở hắn đời thứ 8, càng là tích lũy đến đỉnh cao, dựa vào sức một người khai sáng linh vương cùng, nhất thống thiên hạ, lấy chiến vương vô địch oai, kinh sợ chư thiên thập địa. Nhưng mà vừa nãy hắn cảm ứng được linh hồn khí tức, dĩ nhiên so với hắn chiến vương đời kia đỉnh cao thời kỳ, càng thêm thâm thúy mênh ngông. Lẽ nào truyền thuyết là thật sự? Sở Trần nội tâm khó có thể bình tĩnh, hắn nghĩ tới rồi thượng cổ trong truyền thuyết chân thần, mà hắn đời thứ nhất tuy rằng thân ở với thượng cổ, nhưng thực lực thấp kém, bị vây chết với ác quỷ thâm nguyên bên trong. Khi hắn đời thứ hai thức tỉnh thì, thượng cổ đã qua, hóa thành truyền thuyết, chân thần không thể nhận ra. Thế công nhận võ đạo sáu cảnh, niết bàn cảnh dù là thứ sáu cảnh giới. Vượt qua niết bàn vì là thần. Lột đi phàm thai, cô động thần thể, là vì là hư thần chi cảnh. Ở Sở Trần quá khứ trải qua mấy đời trong luân hồi, hắn liền mấy lần đăng lâm hư thần chi cảnh. Bất quá hắn nhưng vẫn đều biết, hư thần cũng không thể xem như là chân chính thần, duy sẽ vượt qua hư thần bên trên, mới là chân thần, đó là chỉ có thượng cổ trước đây mới tồn tại ở thế gian cường giả. Là thần thân thể phách. Mau đổi theo. Long Tước Sơn nơi sâu xa truyền đến hét lớn. Không tiếc bất cứ giá nào cũng không thể để nó bỏ chạy. Thượng cổ Tần gia người giống to, thần thân thể phách nếu có thể biết được, một khi luyện hóa dung hợp, liền có thể hóa thân làm thần thể, thành thần có hy vọng. Từng đạo cầu vồng bay lượn mà lên, hướng về cái kia màu xanh thần mang bay đi phương hướng đuổi theo. Bất quá Thái Ất Thánh Địa cùng thượng cổ Tần gia cũng không có tất cả mọi người đều đuổi tới, mà là phân công đi ra ngoài một nửa người đuổi theo cái kia thần thân thể phách, những người còn lại, như trước dự định kế tục thăm dò cái này phun ra nuốt vào hào quang thần bí sơn động. Chương 223, Chiến Linh Cảnh như run rế. Võ đạo 6 cảnh, dù cho là thứ 6 cảnh giới Niết Bàn cảnh, chung quy cũng là thuộc về phàm nhân phạm chủ. Mà vượt qua cảnh giới này, chính là thần linh giống như tồn tại, loại kia thần linh khí tức cực kỳ đặc thù, sẽ không nhận sai. Điều này làm cho Thái Ất Thánh Địa cùng thượng cổ Tần gia đều là tâm động không ngừng, hiển nhiên tòa này phun ra nuốt vào hào quang sơn động, là một tòa thần tích. Như biết nơi đây chính là thượng cổ chân thần lưu lại thần tích, liền hẳn là nhiều phái một ít thánh địa cường giả lại đây. Thái Ất Thánh Địa một vị người đàn ông trung niên trầm giọng nói rằng, ta cũng không nghĩ tới này Long Tước Sơn bên trong dĩ nhiên sẽ có chân thần lưu lại di tích. Vậy cũng là thượng cổ tồn tại ở trong truyền thuyết, có liên quan với chân thần tất cả, chỉ cần xuất hiện, tất nhiên chấn động thiên hạ. Thượng cổ Tần gia người cũng là vẻ mặt trầm ngưng. Mặc dù bọn hắn hơn 30 chiến linh cảnh cường giả nhìn như rất nhiều, trên thực tế như muối bỏ biển, muốn thăm dò cùng với ứng đối chân thần lưu lại di tích, không đủ nhân lực. Dù sao chiến linh cảnh cũng là có 3-7 loại phân chia, 10 tầng cảnh giới, mỗi một tầng thực lực đều chênh lệch rất lớn. Tuy rằng Sở Trần cũng không có nhích tới gần, nhưng Thái Ất Thánh Địa cùng thượng cổ Tần gia người nói chuyện cũng không có một chút nào lảng tránh, vì lẽ đó cũng bị hắn cho nghe được. Đối với thánh địa cấp thế lực gốc gác cùng thực lực, Sở Trần tự nhiên trong lòng hiểu rõ. Chỉ có điều hiện nay thời đại, cùng mấy ngàn năm trước quá khứ có chỗ bất đồng, cường giả càng ngày càng ít. So với như thời đại thượng cổ còn có chân thần tồn tại ở thế gian, thế nhưng đến sau đó thời đại, chân thần không thể nhận ra, lưu có vô tận truyền thuyết, chỉ có ở những kia hẳn phải chết tuyệt địa vùng cấm bên trong, mới có thể tìm đến một ít cùng chân thần có quan hệ manh mối. Chờ đến Sở Trần xưng hùng đời thứ 8, Vũ Huyền Đại Lục cường giả cấp cao nhất càng là càng ngày càng ít, chỉ có hắn một người bước vào hư thần cảnh, không phải vậy dùng cái gì độc bá thiên hạ. Chân thần thể phách, dĩ nhiên bay đi. Sở Trần có chút cảm thán, phải biết coi như là hắn tối thời kỳ cường thịnh chiến vương, dựa vào thập địa chiến tôn quyết cũng không thể tu luyện ra chân thần thể phách. Vạn vật có linh, chia làm hồn phách. Chân thần thể phách tuyệt đối là cơ duyên to lớn tạo hóa, nếu có thể chiếm được, một khi luyện hóa cùng dung hợp, liền có thể để một cái võ giả thể chất thân thể, cũng có trưởng thành làm thật thần thân thể tiềm lực. Như vậy tuyệt thế tạo hóa, mặc dù là Sở Trần cũng phải động tâm, dù sao hắn bộ thân thể này tư chất chỉ có cấp 7, mà chân thần thể phách, tuyệt đối là vượt qua cấp 9 bên trên cấp thần. Cấp 9, là phổ thông thể chất cực hạn, mà ở vượt qua cấp 9 bên trên, dù là nắm giữ đặc thù thiên phú mạnh mẽ thể chất, có vương cấp, hoàng cấp, đế cấp, cấp thần, chí tôn cấp. Cũng không biết cuối cùng sẽ là người nào người may mắn có thể đạt được chân thần thể phách gia trì, cái kia thì tương đương với một bước lên trời, trực tiếp liền nắm giữ một vị thần thể tư chất. Chắp hai tay sau lưng, Sở Trần nóng về nơi xa xăm, Hỏa Kỳ Lân trước khi chết, lấy thánh hỏa khí tức phong tỏa hào quang sơn động vị trí hơn 10 dặm phương viên. Nhưng đối với Thái Ất Thánh Địa cùng thượng cổ Tần gia chiến linh cảnh cường giả tới nói, bọn họ đều có nắm giữ đặc thù bí thuật, có thể chống đối thánh hỏa khí tức tập kích. Mà ở về điểm này, Sở Trần liền không làm được. Vì lẽ đó trận này thăm dò chân thần di tích việc trọng đại, hắn liền nhất định chỉ có thể là một cái khán giả, mà không cách nào tham dự trong đó. Bất quá hắn cũng coi như hài lòng, dù sao hắn chỉ là một cái nho nhỏ tụ khí nhất trọng cảnh võ giả mà thôi. Cũng may mà là Thái Ất Thánh Địa cùng thượng cổ Tần gia người tới chậm mấy ngày, nếu không, cái kia Hỏa Kỳ Lân bản mệnh vảy giáp, cũng tất nhiên không thể lạc ở trong tay của hắn. Chân thần di tích hiện thế. Trong thời gian mấy ngày kế tiếp, toàn bộ Tây Huyền Chi Địa vô số truyền thừa đều sẽ bị kinh động, đến lúc đó này Long Tức Sơn, tất nhiên cường giả tập hợp. Những này chiến linh cảnh đi vào không có một lúc, liền bay ra một cái chân thần thể phách, có thể thấy được bên trong hang núi này thần tích không phải chuyện nhỏ. Sở Trần hít mắt, tự lẩm bẩm, tuy rằng hắn không có thực lực đó đi thăm dự, nhưng nhãn lực của hắn cùng kiến thức, cũng không phải Thái Ất Thánh Địa cùng thượng cổ Tần gia những người này có khả năng đánh đồng với nhau. Căn cứ Sở Trần kinh nghiệm đến xem, có thể lấy Hỏa Kỳ Lân trông coi sơn động lối vào, đồng thời trải qua 5 tháng dài đằng đẵng đều không có bị phát hiện, cho đến Hỏa Kỳ Lân tuổi thọ đi tới phần cuối, tòa này hào quang sơn động mới xuất thế, tuyệt đối không có nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Quả nhiên, Sở Trần cái ý niệm này vừa bay lên, còn lại mười mấy cái chiến linh cảnh cường giả lần thứ 2 tiến vào cái kia hào quang phun ra nuốt vào bên trong hang núi. Kết quả chỉ là sau một chốc, mười mấy người liền hoang mang hoảng loạn từ bên trong hang núi bay ra. Cùng lúc đó, lấy sơn động vị trí một vùng thế giới đều mãnh liệt chấn động cùng lay động, hư không đều trở nên vặn vẹo lên, vô tận óng ánh hào quang tỏa ra, như là vô số thần kiếm, xé rách vòng trời, chém đánh hư không, nát tan tất cả. Không. Thái Ất Thánh Địa cùng thượng cổ Tần gia có mấy vị chiến linh cảnh cường giả động tác hơi chậm, kết quả không thể chạy ra hào quang bao phủ khu vực, kết quả bị hào quang ngưng tụ mà thành thần kiếm, trực tiếp liền chém chết trở thành bột mịn, chết không có chỗ chôn. Tình cảnh này đem những người khác đều sợ đến mặt không có chút máu. Mà đáng sợ hơn chính là, mặc dù là bọn họ đã chạy trốn tới hơn 10 dặm ở ngoài, bên trong hang núi kia phun ra nuốt vào hào quang như trước còn ở tăng vọt, dường như mãnh liệt thủy triều, hướng về bọn họ xung kích mà đi. Ẩm. Sở Trần thân ở với Long Tước Sơn ngoại vi, nhưng có thể cảm giác được kinh khủng kia mênh mông uy năng khí tức. Vô tận óng ánh hào quang, nhấn chìm tảng lớn khu vực, khi, làm, hết thảy đều bình tĩnh lại thời điểm. Thái Ất Thánh Địa cùng thượng cổ Tần gia ở lại chỗ này mười mấy cái chiến linh cảnh cường giả, cũng chỉ còn sót lại 4-5 người. Chân thần di vật, lại há lại là như vậy dễ dàng đạt được. Sở Chân lắc đầu, tựa hồ đối với tất cả những thứ này cũng không ngoài ý muốn, phải biết tại quá khứ hắn trải qua thời đại, đã từng có thăm dò cùng chân thần có quan hệ cấm kỵ tuyệt địa, tử người càng nhiều. Chiến linh cảnh cường giả, đặt ở Vũ Huyền Đại Lục trên bất luận một nơi nào, đều có thể xưng tụng là cường giả. Nhưng đang đối mặt cùng chân thần có quan hệ cấm kỵ thời gian, chỉ cần hơi hơi không cẩn thận, liền tất nhiên chết không có chỗ chôn, liền năng lực chống cự đều không có. Ở Sở Trần xem ra, tất nhiên là bọn họ ở tiến vào cái kia hào quang trong hang núi bộ thăm dò thời điểm, không cẩn thận xúc động mạnh mẽ cấm chế, kết quả dẫn tới hào quang bạo động, chém chết phần lớn người. Chuyện này, nơi này là một vị chân thần nơi chôn cất. Lẽ nào truyền thuyết là thật sự? Này Long Tước Sơn có một chỗ táng long chi địa, truyền thuyết táng một con chân long. Chẳng lẽ đó là một con đã thành tựu chân thần long thần? May mắn sống sót 5 cái chiến linh cảnh cường giả, từng cái sắc mặt trắng bệch đến cực điểm, bởi vì ngay khi vừa, bọn họ cùng tử thần gặp thoáng qua. Thật đáng sợ, ở đáng sợ kia cấm chế bên trong, mạnh như chúng ta chiến linh cảnh, cũng là yếu đuối như run rế. Thái Ất Thánh Địa người sắc mặt đều khó coi, thăm dò chỗ này thần tích, phát hiện chân thần thể phách, nhưng bay lượn mà đi, có thể không đạt được vẫn là không biết. Kết quả bọn họ không có thứ gì đạt được. Nhưng không cẩn thận xúc động cấm chế, lập tức sẽ chết nhiều người như vậy. Mặc dù là đối với thánh địa cấp thế lực tới nói, lập tức tổn thất nhiều như vậy chiến linh cảnh cường giả, cũng đau lòng hơn, dù sao loại cường giả cấp bậc này bồi dưỡng lên, vậy cũng là muốn tiêu hao lượng lớn tài nguyên cùng thời gian. Chương 224, giết vào lữ gia. Dị biến phát sinh, nguyên bản mười mấy người, tử chỉ còn dư lại 5 cái. Mà còn lại 5 người này, hầu như đều bị sợ vỡ mật. Không còn dám kế tục thăm dò cái kia phun ra nuốt vào hào quang sơn động. Vừa nay bắn ra hào quang quá khủng bố, mỗi một đạo hào quang cũng như trăm trượng thần kiếm, chỉ cần bị đánh trúng, mặc ngươi triển khai bất luận là thủ đoạn gì đều không chống đỡ được, trực tiếp sẽ bị chém chết thành cho tàn. Bị chém chết những người kia, chết không thấy xác, liền ngay cả bọn họ binh khí cùng nạp giới cũng đều bị chém chết, cái gì đều không thể lưu lại, như là bị xóa đi tồn tại ở thế gian tất cả vết tích, khủng bố đến cực điểm. Không nghĩ tới lại là chân thần nơi chôn cất. Chúng ta vừa nay tất nhiên là không cẩn thận xúc động chân thần lưu lại cấm chế. Trong truyền thuyết táng long chi địa cùng táng thần chẳng lẽ đúng là cùng một nơi. Còn lại 5 vị chiến linh cảnh cường giả không còn dám đến gần rồi, mà là lựa chọn chờ đợi, bọn họ đã dùng bí pháp đặc thù, đem tin tức truyền tới, chẳng mấy chốc sẽ có càng nhiều cường giả tới rồi, đồng thời cũng sẽ mang theo đáo vật. Sở chân khí tức nội liễm, ở 5 vị chiến linh cảnh cường giả nhận biết trong phạm vi, hơi thở của hắn so với rất nhiều hung thú đều còn muốn yếu ớt. Căn bản là sẽ không lôi kéo người ta chú ý. Táng long chi địa, táng thần. Điều này làm cho Sở Trần cũng là không khỏi trở nên trầm tư. Hai người cùng chỗ với Long Tước Sơn bên trong, nói không chắc tòa này hào quang phun ra nuốt vào sơn động, chính là táng long chi địa một cái khác vào miệng, lôi vào. Táng long chi địa tồn tại có rất nhiều bí mật, mặc dù là Sở Trần tại quá khứ mấy đời trong luân hồi thăm dò quá nhiều thứ, nhưng cũng không dám nói hiểu rõ táng long chi địa bên trong tất cả. Tối thiểu cái kia truyền thuyết mai táng một con chân long vạn trượng núi cao, hắn chưa bao giờ đăng đỉnh quá. Hơn nữa ở táng long chi địa bên trong, cũng có cái khác mấy nơi tồn tại có đáng sợ cấm kỵ, dù cho thân là chiến vương đỉnh cao thời kỳ, hắn cũng không có mạo muội đi vào thăm dò. Cấm kỵ mặc dù bị gọi là cấm kỵ, dù là bởi vì đó là chạm vào hẳn phải chết đồ vật. Nguyên nhân chính là như vậy, Sở Trần mới sẽ đối với quân Thái Ất khịt mũi con thường, bởi vì lấy quân Thái Ất thành tựu. Căn bản cũng không có bị gọi là cấm kỵ tư cách. Chỉ có chân thần như vậy tồn tại, mới là cấm kỵ. Cái này cũng là từ xưa đến nay Vũ Huyền Đại Lục cường giả cấp cao nhất môn nhận thức chung. Không tốn thời gian dài, toàn bộ Tây Huyền Chi Địa y vô số truyền thừa sẽ tới dồn dập, bực này thị phi nơi, không thích hợp ở lâu. Sở Trần rất nhanh sẽ làm ra quyết đoán, hắn dự định đi ra Long Tức Sơn. Bởi vì coi như là thân ở với Long Tức Sơn ngoại vi, hắn vẫn cứ không có cảm giác an toàn, bởi vì hắn biết rõ những kêu biết được chân thần truyền thuyết truyền thừa, tất nhiên sẽ vô cùng điên cuồng, lấy hắn bất quá tụ khí nhất trọng cảnh tu vi, rất dễ dàng bị lan đến. Về phần hắn quản lý nắm linh văn chi thuật, cùng với hắn có thể phát huy ra đan nguyên cảnh cấp bậc thực lực, đối với những thánh địa này cấp cường giả tới nói, bất quá là trong nháy mắt liền có thể thuấn sát run dế. Chính là quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ, Sở Trần lựa chọn rút đi, bất quá trước lúc ly khai, hắn hay là muốn đi một chuyến Thanh Thủy Thành, cái kia Triệu gia cùng Lữ gia món nợ, nhưng là vẫn không có thanh toán đây. Bóng người lóe lên, Sở Trần như nhanh nhẹn con báo, ở núi rừng bên trong qua lại nhảy lên, hướng về Thanh Thủy Thành phương hướng mà đi. Mà giờ khắc này Thanh Thủy Thành bên trong, ba đại thế gia tổn thất nặng nề, tụ khí cảnh cấp độ võ giả, chỉ cần bị phái ra đi, đều là một đi không trở lại. Đùng. Kèm theo một tiếng nổ tung nổ vang, Thanh Thủy Thành bên trong, Lữ gia phủ đệ cửa lớn, bị người một cước đa văng, cửa lớn vỡ vụn trở thành bột mịn. Người nào dám to gan xông vào chúng ta Lữ gia phủ đệ. Trong khoảnh khắc, toàn bộ Lữ gia bên trong tất cả mọi người đều bị kinh động, dồn dập hướng về phủ đệ cửa lớn phương hướng hội tụ đến, thân pháp triển khai, tàn ảnh bay tán loạn. Ở trong đêm trăng, một đạo vóc người thon dài bóng người chậm rãi đi vào Lữ gia. Đây là một người áo bào đen thiếu niên, hai cái tay bối chắp sau lưng, vẻ mặt lạnh lùng. Ngươi đến cùng là ai? Dám đến chúng ta Lữ gia gây chuyện thị phi, sống được thiếu kiên nhẫn sao? Ở Lữ gia phía sau, đoàn người tách ra, một người đàn ông trung niên đi tới, sắc mặt tâm trầm, mang theo sắc cơ. Mà người này, chính là Lữ gia hiện tại đệ nhất cường giả, đan nguyên ba tầng cảnh võ giả, Lữ Thu. Truy sát ta lâu như vậy, này liền không quen biết ta. Sở Trần thản nhiên nói, ta rất hiếu kỳ như ngươi loại này ngu xuẩn, là làm sao tu luyện tới đan nguyên cảnh. Nghe nói lời ấy, cái kia Lữ Thu con ngươi đột nhiên co rụt lại, một đôi ánh mắt, nhìn chòng chọc vào Sở Trần cái kia thanh tú có chút non nớt khuôn mặt. Đây là một cái xem ra không tới 15 tuổi thiếu niên. Là ngươi. Lữ Thu ngơ ngác thất thanh, ngươi lại trở về. Hắn không khỏi kinh hãi trong lòng, bởi vì hắn đã biết từ ra từ mánh chết ở Long Tức Sơn bên trong tin tức. Vốn là hắn là dự định cùng Triệu Mục liên thủ đối phó thiếu niên này. Kết quả hai người bọn họ tiến vào Long Tức Sơn, nhưng căn bản tìm không được thiếu niên này chút nào manh mối, mà bọn họ mang tới tụ khí cảnh võ giả, một khi phân tán ra đến, sẽ bị từng cái đánh tan. Điều này làm cho bọn họ không thể không từ bỏ trở về. Nhưng mà để Lữ Thu không nghĩ tới chính là, thiếu niên này dĩ nhiên lại trở về, hơn nữa chủ động giết tới bọn họ Lữ gia cửa lớn. Là hắn. Lữ gia những người khác cũng đều nhận ra Sở Trần, nhất thời tất cả xôn xao. Bởi vì đối với Thanh Thủy Thành bên trong ba đại thế gia tới nói, chỉ cần đề cập thiếu niên mặc áo đen này, bất luận người nào đều sẽ nghe đến đã biến sắc. Căn cứ không trọn vẹn thống kê, ba đại thế gia chỉ là tử ở thiếu niên mặc áo đen này trong tay tụ khí thất trọng cảnh trở lên cao thủ, ít nhất cũng có hơn 20 cái. Hơn nữa vì truy sát thiếu niên mặc áo đen này, ba đại thế gia nặng nề nhất, chính là tổn thất mười mấy cái đan nguyên cảnh cường giả. Điều này làm cho ba đại thế gia thương gân động cốt, nguyên khí tổn thương nặng nề, ít nhất cũng phải hơn 100 năm, mới có thể khôi phục. Giết hắn cho ta. Vừa nghĩ tới nhân vì là thiếu niên này, mà để Lữ gia thất bại hoàn toàn, Lữ Thu trong lòng liền sát cơ lẫm liệt. Chân nguyên ánh sáng ở trên người hắn ngưng tụ, bốn con bạch ngọc cự tượng bóng mờ, cũng là trong nháy mắt liền hiện lên ở phía trên đỉnh đầu hắn. Một cái cảnh giới nhỏ chênh lệch, thế nhưng này Lữ Thu thực lực, nhưng muốn so với cái kia từ mánh mạnh mẽ đầy đủ gấp đôi. Bốn con bạch ngọc cự tượng sức mạnh, đã không phải Sở Trần hiện nay có thể chống đỡ. Bất quá Sở Trần lần này đến, cũng không có dự định dựa vào sức mạnh của chính mình đến đối kháng đan nguyên ba tầng cảnh trở lên người. Cho nên khi Lữ Thu ra tay trong nháy mắt, Sở Trần liền lấy ra một viên hư không bảo châu. Vụ. Hư không bảo châu phát sinh sán lạn ánh sáng, những ánh sáng này đều là linh văn ngưng tụ mà thành. Soạn. Sau một khắc, một đạo kiếm khí chém ra, tia kiếm khí này bất kể là tốc độ cũng hoặc là sức mạnh, đều tuyệt đối là đan nguyên thất trọng cảnh cấp bậc trở lên. Hư không bảo châu bản thân liền có tăng lên linh văn uy lực tác dụng, Sở Trần đem cấp 2 linh văn khắc họa đi tới, có khả năng phát huy được uy lực, thì tương đương với cấp 3 linh văn uy lực. Đồng thời lấy Sở Trần kinh nghiệm cùng thủ pháp, để linh văn uy lực có thể đạt đến đan nguyên thất trọng cảnh cấp bậc trở lên, không tính việc khó. Cho nên khi Sở Trần vận dụng linh văn một khắc đó, kết quả là đã nhất định. Cấp 3 kiếm linh văn uy lực, căn bản là không phải Lữ Thu có khả năng chống đối. Con ngươi của hắn trừng lớn tròn vo, chợt hắn liền cảm giác thân thể của chính mình càng ngày càng nhẹ, đầu lâu bay ngang mà lên, đầy trời tâm huyết từ cổ gãy vỡ vết thương bên trong phun ra. Không chỉ có như vậy, đứng ở Lữ Thu bên người mấy cái Lữ gia võ giả cũng bị lan đến, bị kiếm linh văn quét ngang chặt đứt cái cổ cùng thân thể. Chương 225, không hết lòng gian. Trừ lại rất ít mấy đặc thù linh văn, tuyệt đại đa số linh văn đều là một lần. Tức cũng chỉ có thể dùng một lần, kiếm linh văn chi huy, trong nháy mắt liền chém giết đan nguyên ba tầng cảnh tu vi Lữ Thu, còn có bên cạnh hắn mười mấy cái Lữ gia võ giả. Cũng là trong khoảnh khắc, liền đem Lữ gia những võ giả khác, tất cả đều cho làm kinh sợ. Không có Lữ Thu, hiện tại Lữ gia tu là tối cao, cũng chính là ba cái tụ khí thập trọng cảnh võ giả. Thực lực như vậy ở Sở Trần trước mặt, căn bản là không đáng chú ý, chỉ bằng nửa bước đan nguyên cấp linh hồn lực điều động tử huyền phi đao, liền có thể giải quyết. Nếu lựa chọn ra tay, Sở Trần sẽ không có bất kỳ lưu tình, hắn trực tiếp đại khai sát giới, mặc dù là có người cầu xin tha thứ, hắn cũng không để ý đến. Bởi vì hắn biết rõ, nếu như đổi thành là thực lực của hắn yếu hơn đối phương, như vậy hắn như cầu xin tha thứ, đối phương cũng tất nhiên sẽ không bỏ qua chính mình. Đổi vị suy nghĩ, Sở Trần không phải là một cái lấy đức báo oán người, vì lẽ đó hắn đối với kẻ địch, từ trước đến giờ không có hạ thủ lưu tình cách nói này. Thân ảnh của hắn đạp lên trước thi thể hành, chỉ dùng không tới nửa canh giờ, hắn liền đem Lữ gia người giết sợ hãi, mặc dù là hắn tiến nhanh mà vào phủ đệ nơi sâu xa, Lữ gia võ giả cũng đều không có bất luận một hai đảm dám xuất hiện ở trước mặt của hắn. Cùng lúc đó, Sở Trần tản ra linh hồn của chính mình nhận biết, rất nhanh sẽ khóa chặt một phương hướng. Không được. Hắn thẳng đến gia tộc chúng ta bảo khố đi tới. Người này quá mức hung tàn cùng đáng sợ, không phải chúng ta có thể ngăn cản. Ba ngọn phi đao sắc bén không đỡ nổi, tụ khí thập trọng cảnh đều bị chém giết, ai dám ngăn cản hắn. Không cần lo lắng, gia tộc bảo khố có linh trận thủ hộ, không có gia chủ tín vật, không cách nào mở ra. Mấy cái Lữ gia võ giả tụ lại cùng nhau, nhìn về phía Sở Trần bóng lưng, mang theo sâu sắc kiêng kỵ cùng cứu hận. Loại này rác rưởi linh trận, cũng không cảm thấy ngại lấy ra mất mặt xấu hổ. Cũng không lâu lắm, Sở Trần liền tìm đến Lữ gia bảo khố vị trí. Đây là một tòa lầu cát, cửa lớn bị khóa lại, đồng thời lầu cát chu vi lập lòe hào quang nhàn nhạt, hiển nhiên là có linh trận thủ hộ. Lấy Sở Trần đối với linh văn hiểu rõ cùng trình độ, tự nhiên là liếc mắt là đã nhìn ra Lữ gia tòa này linh trận, là một loại cấp 3 tiểu linh trận, tên là cầu vồng trận, thuộc về phòng ngự loại linh trận. Hơn nữa ở cấp 3 tiểu linh trận phạm trù bên trong, nay cầu vồng trận trình độ cùng ý lực, cũng chính là phổ thông hàng ngũ, không đủ thành đạo. Vụ. Chỉ thấy Sở Trần bàn tay nắm luân hồi ấn, dựa vào hắn khai sáng luân hồi ấn đối với linh văn trưởng khống cùng điều động, tòa này cũng không có người điều khiển cầu vồng trận, trong nháy mắt liền bị hắn hoàn toàn trưởng khống. Chỉ thấy hắn cất bước tiến lên, cầu vồng trận tỏa ra màn ánh sáng, liền tự động tách ra tránh lui, hình thành một cánh cửa, tùy ý Sở Trần thông qua. Chen. Ở cách đó không xa những kia Lữ gia người khó có thể tin trong ánh mắt, Sở Trần lấy ra tử huyền phi đao, trực tiếp liền chặt đứt lầu cắt trên cửa chính tòa đầu. Đẩy cửa mà vào. Chuyện này. Sao có thể có chuyện đó? Thủ hộ bảo khố linh trận, lại một chút xíu tác dụng đều không có phát huy. Lữ gia người trợn to hai mắt, trong lòng ngơ ngác đến cực điểm, bọn họ đương nhiên sẽ không cho rằng linh trận xảy ra vấn đề, mà chỉ có thể nói, thiếu niên mặc áo đen này thật đáng sợ, linh trận ở trước mặt của hắn, dĩ nhiên là dường như vô dụng. Lữ gia, đến cùng là trêu chọc tới một nhân vật ra sao? Vừa nghĩ tới hiện nay Lữ gia ở mấy ngày ngắn ngủi thời gian trong liền sa sút đến như vậy đất ruộng, giờ khắc này còn sống Lữ gia người, đều là lòng vẫn còn sợ hãi, tràn ngập sợ hãi cùng sợ hãi. Đối với những kia không dám ra tay với chính mình Lữ gia người, Sở Trần cũng lười lãng phí thời gian đi giết. Lữ gia trong bảo khố đúng là thu gom khá dồi dào, dù sao này nhưng là một cái gia tộc bảo khố, tích lũy Lữ gia ở Thanh Thủy Thành bên trong truyền thừa hơn 100 năm của cải. Bất quá hiện nay, những thứ đồ này... Tất cả đều là Sở Trần. Khi, làm, Sở Trần từ Lữ gia trong bảo khố lúc đi ra, Lữ gia người như trước không dám ngăn trở, bởi vì chỉ cần là người xuất thủ, đều sẽ bị thiếu niên mặc áo đen này vô tình đánh giết, không có một người sống. Gia chủ. Không tốt, thiếu niên mặc áo đen kia giết vào Lữ gia, Lữ Thu đã bị giết. Cùng chỗ với Thanh Thủy Thành bên trong, khi, làm, Sở Trần giết vào Lữ gia sau khi, Triệu gia bên này liền đã chiếm được tin tức. Một tên Triệu gia đệ tử. Hoang mang trương chạy vào Triệu Mục chỗ ở phòng ngủ bên ngoài la lớn. Giờ khắc này, Triệu Mục chính ở một cái tiểu thiếp trên người chính phạt, bị người bên ngoài hống một tiếng, tại chỗ liền mềm nhũn. Gia chủ, ngài nhanh lên một chút mà, thiếp thân lập tức liền muốn bay lên đến rồi. Tiểu thiếp hoa nhường người thẹn, mị nhãn như tơ, mặt cười ửng đỏ. Mà cô gái này, nguyên bản là Triệu gia gia chủ sủng ái nhất tiểu thiếp, bây giờ Triệu gia đang nguyên cảnh cao thủ tổn thất hết sạch, Triệu Mục trở thành tân gia chủ. Phi ngươi mẹ. Triệu Mục từ nhỏ thiếp thân bên trên xuống tới, luôn cuống tay chân mặc quần áo vào. Nhìn Triệu Mục rời đi bóng lưng, mạo mỹ tiểu thiếp trong mắt lộ ra một tia ai oán, thật là một rắc rưởi, Triệu gia nam nhân không một cái có thể làm cho ta thỏa mãn. Cho tới vào lúc này, bị dọa nhuyễn Triệu Mục đi tới nghị sự điện bên trong. Lữ Thu bị giết. Biết được tin tức này, Triệu Mục sắc mặt trở nên khó coi cực kỳ, hắn cũng không nghĩ tới thiếu niên mặc áo đen kia lại gan lớn như thế bao thiên, lại giết trở về không nói, trực tiếp liền đi diệt Lữ gia. Triệu Mục chắp tay sau lưng ở trong đại sảnh qua lại đi dạo, trầm giọng nói, hắn là làm sao giết chết Lữ Thu. Hắn là dùng linh văn giết chết Lữ Thu, Lữ Thu vừa chết, Lữ gia không có người nào có thể đỡ được hắn, hắn phi đao thật đáng sợ, đối với tụ khí cảnh võ giả quả thực chính là tàn sát. Xem ra thực lực của hắn cũng không có đạt đến đan nguyên cảnh cấp bậc. Nghe nói lời ấy, Triệu Mục thoáng thở phào nhẹ nhõm, dù sao đối phương chỉ là một cái 15 tuổi không tới thiếu niên, coi như là tu luyện thiên phú lại người tiền, cũng không thể ở cái tuổi này liền nắm giữ đan nguyên cảnh thực lực. Nếu như là dùng linh văn giết chết đan nguyên cảnh võ giả, như vậy này liền tương đối dễ dàng giải thích. Gia chủ, chúng ta phải làm gì? Hắn tiêu diệt Lữ gia, đón lấy nhất định sẽ đối với chúng ta Triệu gia ra tay. Triệu gia đang ngồi những người này, đều là tụ khí cảnh võ giả. Đề cập Sở Trần thời điểm, trong mắt của bọn họ đều toát ra vẻ sợ hãi, dù sao thiếu niên mặc áo đen kia giết tụ khí cảnh võ giả quá ung dung. Sợ cái gì? Ta liền không tin hắn có thể có bao nhiêu cấp 3 linh văn, huống hồ coi như hắn có thể sử dụng linh văn giết chết Lữ Thu, nhưng không hẳn có thể đối phó ta Triệu Mục. Lạnh rên một tiếng, Triệu Mục mở miệng nói rằng, phải biết, ta nhưng là đan nguyên 4 tầng cảnh tu vi, người mang 8 con cự tượng chi lực. Mặc dù là ở tình huống như vậy, Triệu Mục vẫn là cường chống mặt mũi, đồng thời không hết lòng gian, hắn coi như là bính lấy hết tất cả, cũng muốn chiếm được thiếu niên kia thần sơn công pháp cùng bí mật. Bất quá người ở chỗ này đều biết, giờ khắc này Triệu Mục bất quá là tự mình an ủi thôi. Phải biết lúc trước Triệu gia một vị đan nguyên ngũ trọng cảnh cường giả, đều bị thiếu niên mặc áo đen kia rửa vào linh văn cho giết chết. Gia chủ không tốt, thiếu niên mặc áo đen kia từ cửa chính giết đi vào rồi. Đang lúc này, một bóng người hoang mang trương nhảy vào phòng khách, vội vội vã vã gấp giọng hô. Cái gì? Làm sao sẽ nhanh như thế? Trong lúc nhất thời, tọa ở trong đại sảnh Triệu gia người, tất cả đều ồ lên biến sắc. Chương 226, người không biết xấu hổ vô địch thiên hạ. Triệu Mục cũng không nghĩ tới Sở Trần nhanh như vậy liền giết tới Triệu gia bên này. Một mình hắn? Triệu Mục hỏi. Là gia chủ, cũng chỉ có một mình hắn. Qua tới báo tin Triệu gia đệ tử sắc mặt có chút quái dị nói rằng. Ở đây Triệu gia người, đều là sắc mặt cực kỳ khó coi. Bọn họ Triệu gia ở này Thanh Thủy Thành bên trong xương hùng bách 10 năm, giờ khác này lại bị đối phương một người liền khiêu chiến tới cửa. Điếc không sợ súng ngu xuẩn, chẳng lẽ hắn cho rằng có thể tiêu diệt Lữ gia, liền có thể đối phó chúng ta Triệu gia. Chỉ bằng một mình hắn. Triệu Mục trên mặt lộ ra âm lãnh sắc cơ, người đến, cho ta triệu tập trong gia tộc hết thảy tụ khí cảnh trở lên võ giả, ta muốn cho tiểu xuất sinh kia có đi mà không có về. Cứ việc Triệu Mục biết tụ khí cảnh võ giả đối với thiếu niên mặc áo đen kia căn bản không có bất kỳ uy hiếp tính. Nhưng đối với Triệu Mục tới nói, hắn cần không phải những người này có thể đối phó thiếu niên mặc áo đen, chỉ cần có thể tiêu hao tu vi của đối phương thực lực, như vậy đủ rồi. Dù cho là bính rơi mất toàn bộ Triệu gia tất cả mọi người, chỉ cần có thể đem thiếu niên mặc áo đen kia bắt, đối với Triệu Mục tới nói, chính là thu hoạch lớn nhất. Chỉ là một cái Triệu gia, thì lại làm sao có thể so sánh được với địa giai trở lên công pháp, thậm chí là luyện hồn bí thuật. Chỉ muốn chiếm được những này, như vậy hắn Triệu Mục tương lai liền có cơ hội trở thành thiên cương cảnh tồn tại, chỉ cần hắn nghĩ, tùy tùy tiện tiện liền có thể một lần nữa khai sáng một cái Triệu gia. Phải. Đối mặt Triệu Mục mệnh lệnh, người phía dưới ngay lập tức sẽ đi chấp hành. Bởi vì đối với hiện nay bấp bênh Triệu gia tới nói, chỉ có thể tử chiến đến cùng. Bổn gia chủ đúng là muốn xem thử xem, tiểu xuất sinh này đến cùng có cái gì sức lực, để hắn dĩ nhiên đảm dám một mình lại đây. Triệu Mục cười lạnh một tiếng, chợt liền sải bước đi ra phòng nghị sự. Thanh Thủy Thành ba đại thế gia, lấy thực lực đến nói, còn xa hơn vượt qua Sở Trần xuất gia thân Thanh Châu Sở gia. Chỉ là hiện nay Sở Trần, đã là vượt xa quá khứ. Khi, làm, Triệu Mục mang người tới được thời điểm, liền nhìn thấy trên đất nằm rất nhiều Triệu gia đệ tử thi thể. Một người hắc y dày bóng người, dẫm đạp những này Triệu gia đệ tử thi thể, từng bước một tiến lên đi tới. Cho tới Triệu gia phủ đệ cái kia thâm hậu cửa lớn, thì bị đánh chia năm xẻ bảy. Triệu Mục thật sao? Ta đến thu Trương Mục. Nhìn thấy sắc mặt kia âm trầm, sắc cơ lẫm liệt Triệu Mục, Sở Trần thản nhiên nói. Ngươi nếu đến rồi, ngày hôm nay cũng đừng muốn đi rồi. Triệu Mục hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Sở Trần, đối với hắn mà nói, duy nhất muốn phòng bị, chính là đối phương Linh Văn. Trong mắt của hắn lộ ra sắc ý, cũng là bởi vì ngươi, gia tộc chúng ta mới sẽ tổn thất như vậy nặng nề, coi như là đưa ngươi ngàn đao bầm thây, cũng cọ rửa không được tội nghiệp của ngươi. Triệu Mục khắp khuôn mặt là oán độc cùng dữ tợn. Ngươi không biết xấu hổ vô địch thiên hạ, xem ra ngươi Triệu Mục đã vô địch rồi, là các ngươi muốn mưu đoạt công pháp của ta truy sát ta, kết quả các ngươi chết rồi, ngược lại là trách ta. Sở Trần khinh bỉ nói rằng, đồng thời khỏe miệng của hắn cũng là mang theo nhàn nhạt trào phúng, hắn nếu dám đến, sẽ không có đem Triệu Mục cái này đan nguyên bốn tầng cảnh võ giả, để ở trong mắt. Bây giờ, hắn khắc vào hư không bảo châu bên trong linh văn, cũng chỉ còn sót lại cuối cùng một đạo. Bất quá này một đạo, cũng là đặc thù nhất một đạo. Từ nay về sau, này Thanh Thủy Thành bên trong, liền không nữa có Triệu gia. Sở Trần đi dạo đi tới, âm thanh uy nghiêm đáng sợ. Ngông cuồng. Triệu Mục giận dữ cười, chợt hắn nhấc vung tay lên, trong khoảnh khắc thì có một đám Triệu gia đệ tử lao ra, đem bốn phương tám hướng bao quanh vây nốt. Mỗi tay của một người bên trong đều cầm sáng loáng đao kiếm, đằng đằng sát khí. Đồng thời những người này tu vi, toàn bộ đều là tụ khí cảnh trở lên võ giả, tuy rằng tuyệt đại đa số tu vi đều là tụ khí 4 tầng cảnh trở xuống, nhưng số lượng nhưng không ít, có tới hơn 30. Muốn dựa vào nhiều người tới đối phó ta. Sở Chân lắc lắc đầu, trên mặt mang theo mỉm cười, chỉ là này ý cười bên trong, mang theo xem thường cùng khinh bỉ. Chẳng lẽ ngươi còn muốn ta sẽ cùng với ngươi đơn đả độc đấu? Từ ngươi bước vào Triệu gia bắt đầu từ giờ khắc đó, ngươi cũng đã là một kẻ đã chết. Đương nhiên, nếu như ngươi hiện tại đồng ý đưa ngươi công pháp tu luyện giao ra đây, ta có thể lưu ngươi một cái toàn thây, nếu không, ta có vô số loại biện pháp dằn vặt ngươi, để ngươi cầu sinh không thể, muốn chết không được. Triệu Mục giờ khắc này âm thanh lại như là từ cửu u mà đến ác quỷ. Tất cả mọi người đồng thời động thủ, chỉ cần không thương tính mạng hắn, làm tàn cũng không liên quan, ai như có thể tóm lại hắn, thưởng ngọc bích 10.000. Triệu Mục không chút do dự liền ra lệnh, hắn còn muốn từ Sở Trần trên người đạt được vật mình muốn, đương nhiên sẽ không trực tiếp giết hắn. Nghe được Triệu Mục vị này mới nhậm chức gia chủ ra lệnh, chu vi Triệu gia võ giả dồn dập nổi giận gầm lên một tiếng, cầm trong tay đao kiếm, hướng về vi vây ở chính giữa Sở Trần xông tới giết. Mà Triệu Mục cũng không có ra tay, mà là đứng ở cách đó không xa, lạnh lùng nhìn tình cảnh này, hắn không có mạo muội ra tay, tự nhiên cũng là kiêng kỵ Sở Trần linh văn. Vụ. Ba đạo tử mang từ Sở Trần tay áo bảo trung phi ra, ở linh hồn lực điều khiển cùng điều động dưới, tử huyền phi đao bay lượn mà qua, trong khoảnh khắc liền chặt đứt mấy cái Triệu gia võ giả yết hầu. Cùng lúc đó, Sở Trần bàn chân đỗng nhiên giẫm đạp mặt đất, mạnh mẽ bá đạo thân thể rất kính, đem mặt đất giẫm thổ thạch bắn tóe, từng đạo vết rách lan tràn đi ra ngoài, khiến người ta sợ hãi. Sức mạnh kinh khủng. Triệu gia võ giả tất cả đều run sợ, bởi vì bọn họ đều không cảm ứng được thiếu niên mặc áo đen này trên người chân khí gợn sóng. Có thể thấy được đó là thuần túy thân thể lực lượng. Kinh khủng như thế thân thể, quả thực đã không phải là người, mà là hình người hung thú. Phốc. Soạn. A. Huyết nhục bị cắt ra âm thanh, máu tươi bắn tóe âm thanh, tiếng kêu thảm thiết thê lương, không dứt bên tai. Sở Trần từ đầu tới cuối đều đứng tại chỗ hơi động không nhúc nhích, ba chuôi tử huyền phi đao vờn quanh ở quanh thân, chỉ cần có người tiếp cận hắn năm trượng bên trong, tất nhiên sẽ máu tươi tại chỗ, bị tử huyền phi đao trực tiếp chém giết. Lấy nửa bước đan nguyên cấp linh hồn lực điều động phi đao, những này tụ khí cảnh võ giả căn bản là không phản ứng kịp, chỉ vì phi đao tốc độ quá nhanh. Cho tới hộ thể chân tức giận phòng ngự, ở tử huyền phi đao trước mặt càng là chuyện cười, bởi vì Sở Trần tự tay tế luyện này ba ngọn phi đao, cứ việc sử dụng vật liệu không nhiều, nhưng cũng là hạ phẩm linh khí cấp bậc. Chết đi cho ta. Đột nhiên, một bóng người bay lượn đánh tới, quanh thân tràn ngập khí tức mạnh mẽ, 17 con xích sắc hổ hồn bóng mờ hiện lên ở đỉnh đầu, khí thế hùng hồn. Hổ hồn bóng mở số lượng vượt quá 15 con, có thể thấy người này là nửa bước đan nguyên cấp tu vi. Chỉ thấy người này sấn loạn ra tay, năm trượng khoảng cách đối với loại này cấp bậc võ giả tới nói, hầu như là nháy mắt vừa đến. Trong tay hắn nắm một thanh phát sáng trường kiếm, thanh trường kiếm này có thể gia trì chân khí, uy lực tăng cường, có thể thấy được cũng là một thanh linh khí cấp bậc trường kiếm. Soạn. Trường kiếm phá không, từ phía sau tập kích, thẳng đến Sở Trần hậu tâm. Đối mặt như vậy đột nhiên tập kích, Sở Trần nhưng không có nửa điểm hoang mang, lấy Triệu gia gốc gác, nửa bước đan nguyên cấp võ giả tự nhiên là có, bản thân ngay khi dự liệu của hắn bên trong. Chen. Một đạo tử mang bay lượn mà đến, va chạm ở đối phương trường kiếm trong tay trên. Kèm theo hỏa tinh bắn tóe đồng thời, cái kia người đánh lén bị chấn động hổ khẩu tê dại, phi đao lấy nửa bước đan nguyên cấp linh hồn lực gia trì, uy lực kinh người. Phải biết, Sở Trần linh hồn lực nhưng là dựa vào Cửu Thiên Thần Đế quyết, tu luyện được, càng thêm cô đọng cùng hùng hồn. Lấy bực này linh hồn lực triển khai khống vật phi đao thuật, lại há lại là một người hoài 17 con xích sắt hổ hồn lực lượng nửa bước đan nguyên cấp võ giả có thể chống lại cùng sánh vai. Chương 227, Chân Nguyên Ngưng Giáp Thuật. Một đòn tức lùi, cái kia người đánh lén mắt thấy sự không thể làm, lúc này liền nhanh chóng lùi về phía sau. Đánh lén ta, ngươi còn muốn đi? Sở Trần linh hồn lực đã sớm đem phụ cận mọi cử động nhận biết rõ rõ ràng ràng. Nhìn thấy cái kia người đánh lén muốn rút đi, khóe miệng nổi lên một nụ cười lạnh lùng đồng thời, lại là một đạo tử mang bay lượn lấp lóe, thẳng đến cái kia người đánh lén mà đi. Đây là một cái xem ra hơn 30 tuổi nam tử, mang trên mặt một tia kinh hoàng. Từ vừa mới bắt đầu, hắn liền lựa chọn ngủ đông, ở thiếu niên mặc áo đen này bị vây công thời điểm, tìm đúng thời cơ, ra tay tập kích. Nhưng hắn lại không nghĩ rằng, đối phương linh giác quá nhạy cảm, hắn ra tay trong nháy mắt liền bị phát hiện, cho tới đánh lén thất bại. Đối phương phi đao bất kể là sức mạnh vẫn là tốc độ đều rất mạnh mẽ, vì lẽ đó hắn không chút do dự bước ra lùi về sau. Tam đệ. Triệu Mục thay đổi sắc mặt, bởi vì hắn cũng chú ý tới, đánh lén Sở Trần người, chính là hắn thân đệ đệ. Tử Huyền phi đao tốc độ kinh người, lấy cái kia người đánh lén tốc độ căn bản là không thể né tránh, vì lẽ đó cũng chỉ có thể chính diện mạnh mẽ chống đỡ. Chen. Hắn hoành lên trường kiếm đón đỡ, thế nhưng khi, làm, Tử Huyền phi đao sắp cùng trường kiếm thân kiếm đụng vào nhau thời điểm, phi đao quy tích đột nhiên biến đổi. Cái gì? Vị này nửa bước đan nguyên cảnh võ giả trong lòng kinh hãi gần chết, hắn đột nhiên nghĩ đến thủ đoạn của đối phương, lấy linh hồn lực điều động phi đao thuật, là có thể biến hướng. Chỉ là hắn không nghĩ tới, người này dĩ nhiên đem phi đao thuật nắm giữ như vậy lô hỏa thuần thành, biến hướng trước đó cũng là không có bất kỳ dấu hiệu. Phải biết coi như là có những người khác cũng có thể lấy linh hồn lực triển khai phi đao thuật, nhưng nếu muốn đem cái môn này thủ đoạn luyện đến lô hỏa thuần thành trình độ. Độ khó không thua gì đem một môn huyền giai cực phẩm chiến kỹ tu luyện tới cảnh giới đại viên mãn. Từ một cái nào đó loại phương diện tới nói, phi đao thuật bản thân cũng thuộc về chiến kỹ một loại, chỉ là loại này chiến kỹ cần lấy linh hồn lực đến triển khai. Mà Sở Trần triển khai phi đao thuật uy lực, thì tương đương với một cái nửa bước đan nguyên cảnh võ giả, đem một môn huyền giai cực phẩm chiến kỹ tu luyện tới đại viên mãn cấp độ. Cái kia người đánh lén thân hình trong khoảnh khắc liền hình ảnh ngắt quãng, hắn còn duy trì hoành kiếm đón đỡ động tác, thế nhưng cổ họng của hắn cũng đã bị Tử Huyền phi đao xuyên thủng một cái lỗ máu, con mắt trợn lên tròn vo, sinh cơ dần dần mất đi, trong con ngươi thần thái cũng là trong nháy mắt giảm đạm xuống. Chết không nhắm mắt. Hắn coi như là sắp chết cũng khó có thể tin, hắn vẹn vẹn là ra tay đánh lén một thoáng, đồng thời một đòn tức lùi, nhưng vẫn bị nháy mắt thuấn sát. Không. Tam đệ. Triệu Mục muốn rách cả mí mắt, hắn tam đệ đã là hắn ở coi đời này thân nhân duy nhất. Khi thấy đệ đệ ruột thịt của mình bị cái kia tử mang phi đao xuyên thủng yết hầu trước mắt, Triệu Mục liền cảm giác như một đạo thiên lôi nổ tung ở đầu góc của hắn. Tiểu xuất sinh, ta phải đem ngươi chém thành muôn mảnh. Triệu Mục cùng bạo, một đôi mắt đỏ chót, đồng thời trên đỉnh đầu hiện hiện ra 8 con bạch ngọc cự tượng bóng mờ. Đan nguyên 4 tầng cảnh, so với đan nguyên 3 tầng cảnh cao hơn một cái cảnh giới nhỏ. Nhưng ở về mặt thực lực, có thể cách biệt không phải nhỏ tí tẹo, đồng thời từ đan nguyên cảnh sau khi, tu vi càng cao, chênh lệch lại càng lớn. Tỷ như đan nguyên 2 tầng cảnh. Chỉ là so với một tầng cảnh nhiều một con cự tượng chi lực. Thế nhưng 3 tầng cảnh liền muốn so với 2 tầng cảnh có thêm 2 con. 4 tầng cảnh càng là so với 3 tầng cảnh có thêm 4 con. Tu vi tăng lên, là tăng gấp đôi tăng lên. Mà thực lực chênh lệch, tương tự cũng là tăng gấp đôi tăng lên. Này, cũng là Triệu Mục tự tin khởi nguồn. Hắn không tin một tên thiếu niên mười mấy tuổi, coi như người mang mạnh mẽ linh văn, loại này linh văn giá trị đắt giá không nói, càng là mạnh mẽ linh văn. Tương tự cũng càng là khó có thể thôi thúc cùng triển khai. Dù sao nếu như linh văn có thể tùy tiện người nào đều có thể sử dụng, chẳng phải là một cái tầng thấp võ giả, cầm linh văn liền có thể tùy tiện giết chết cao tầng thứ võ giả. Này đã nổi giận. Sở Trần xem thường, có thể nói, nếu như đổi thành bất luận cái nào cùng hắn tu vi như thế người, sợ là cũng sớm đã bị ba đại thế gia người bắt lại, sau đó các loại cực hình gia thân, thu được hắn tu công pháp cùng bí thuật. Mà một khi bị đối phương thực hiện được, như vậy chờ đợi hắn cũng tất nhiên là tử vong. Đối xử muốn đem chính mình đưa vào chỗ chết kẻ địch, Sở Trần từ trước đến giờ đều là tàn khốc vô tình. Nhìn thấy liền nửa bước đan nguyên cảnh võ giả đều bị một chiêu thuần sát, Triệu gia những võ giả khác tất cả đều sợ hãi, dồn dập lùi về sau. Giờ khắc này giữa trường, để chống một khối sân bãi, mà ở trong sân, chỉ có Triệu Mục sắc mặt âm trầm cùng Sở Trần đối lập. Ai để cho các ngươi lùi về sau? Đều cho ta ra tay, bắt người này. Ai nếu có thể đem hắn tóm lấy, thưởng ngọc bích 10 vạn. Nhìn thấy ra người trong tộc đều mang sợ hãi trong lòng lùi về sau, Triệu Mục tăng cao khen thưởng. Nhưng mà chu vi Triệu gia võ giả nhưng căn bản không có bất kỳ người nào hưởng ứng. Đừng nói là 10 vạn ngọc bích, coi như là 100 vạn ngọc bích, nếu như cái mạng nhỏ của mình đều không có, coi như là đạt được có thể có ích lợi gì. Huống hồ rất nhiều người đều đối với Triệu Mục theo như lời nói, khịt mũi con thường. bởi vì Triệu Mục người này, ở trong gia tộc danh tiếng vẫn luôn không được, hắn nói ban thưởng 10 vạn ngọc bích, đến thời điểm ngươi thật sự làm được, phỏng chừng có thể có 10.000 ngọc bích đến trên tay của ngươi, coi như hắn rất nhân tử. Xem ra ngươi ở gia tộc này bên trong, cũng không có cái gì tốt danh tiếng A, giáp rưỡi. Sở Trần xem thường nói rằng, chờ ta giải quyết ngươi, những này không nghe lời tộc nhân, ta tự nhiên sẽ khỏe mạnh với bọn hắn tính sổ. Triệu Mục Câm lánh nói một câu, tràn ngập sát cơ ra. Mà hắn giờ khắc này sát cơ, không riêng là bao phủ Sở Trần, còn đem chu vi cái khác Triệu ra người toàn bộ bao phủ. Đệ đệ tử vong, để Triệu Mục như điên, không chỉ là đem Sở Trần cho rằng kẻ địch, còn đem những kia không nghe chính mình mệnh lệnh tộc nhân, cũng đều cho rằng kẻ địch. Vụ. Triệu Mục trên người, chân nguyên ngưng tụ, hình thành một đạo hộ thể màn ánh sáng. Đây là chân nguyên hộ thể thuật, cũng phải chân nguyên ngưng giáp thuật, chính là tu vi đạt đến đan nguyên 4 tầng cảnh võ giả mới có thể nắm giữ thủ đoạn. Bởi vì chỉ có tu vi đạt đến đan nguyên 4 tầng cảnh trở lên, mới có đầy đủ chất phát chân nguyên, ở bên ngoài thân hình thành mạnh mẽ hộ thể màn ánh sáng. Tuy rằng tu vi không có đạt đến đan nguyên 4 tầng cảnh võ giả cũng có thể triển khai chân nguyên hộ thể, nhưng ở phòng ngự trên, liền muốn chênh lệch rất nhiều. Đồng thời một khi triển khai chân nguyên ngưng giáp thuật, như vậy tăng lên không riêng là võ giả tự thân sức phòng ngự, còn có thể ở một mức độ nào đó, tăng cường võ giả tốc độ cùng sức mạnh. Đồng thời đan nguyên cảnh võ giả còn có thể thông qua quanh thân khiếu huyệt hấp thu nguyên khí đất trời khởi nguồn nguyên không ngừng bổ sung hao tổn chân nguyên, chi cửu chiến năng lực càng mạnh hơn. Triệu Mục đối với Sở Trần quản lý nắm linh văn phi thường kiên kỵ, hắn có thể chắc chắn, thiếu niên mặc áo đen này nếu dám giết đến Lữ gia, liền khẳng định là chắc chắn đối phó hắn cái này đan nguyên 4 tầng cảnh võ giả. Vì lẽ đó hắn vừa lên đến liền đem chân nguyên ngưng giáp thuật phát huy ra, cứ như vậy, coi như đối phương sử dụng uy lực mạnh mẽ linh văn, có chân nguyên ngưng giáp mạnh mẽ sức phòng ngự, chỉ cần mình không bị chớp nhoáng giết hết, liền tất nhiên có thể bắt tên tiểu tử này. Tuy rằng nội tâm đầy giấy lửa giận, nhưng Triệu Mục nhưng cũng chưa hề hoàn toàn đánh mất lý trí. Chương 228, Bạo Nguyên Linh Văn. Đan nguyên cảnh võ giả chân nguyên, muốn so với tụ khí cảnh võ giả chân khí, càng thêm cô đọng cùng mạnh mẽ. Nguyên khí đất trời vô hình, luyện thể cảnh võ giả đem cô đọng thành nguyên lực, lại từ nguyên lực từng bước một tăng lên tới chân khí, chân nguyên, cương khí. Loại này trên bản chất lột xác, liền dường như trạng thái khí hóa thành trạng thái lỏng hóa thành cố thái lên cấp cùng lên cấp. Vì lẽ đó, cũng chỉ có đan nguyên cảnh võ giả chân nguyên, ở chất lượng trên mới có ngưng tụ thành loại này hộ thể thuật trình độ. Đối lập với tụ khí cảnh võ giả chân khí hộ thể, chân nguyên hộ thể có khả năng tăng cường sức phòng ngự, càng thêm mạnh mẽ. Bất quá dù vậy, Sở Trần đối với Triệu Mục trên người ngưng tụ chân nguyên màu trắng chi giáp, xem thường. Bởi vì trên người hắn chân nguyên ngưng giáp, còn đơn sơ. Chân nguyên ngưng giáp càng là tinh xảo, đại diện cho tu vi càng là chất phác, sức phòng ngự cùng đối với thực lực tăng cường, cũng càng mạnh hơn. Người mang bạch ngọc cự tượng lực lượng, chân nguyên ngưng giáp cũng bị gọi là bạch ngọc giáp. Nhưng nếu như là thanh ngọc cự tượng chi lực, chân nguyên ngưng giáp nhưng là thanh ngọc giáp. Hoàng kim cự tượng chi lực, nhưng là hoàng kim giáp, uy lực mạnh nhất. Đồng thời, chân nguyên ngưng giáp thuật cũng có rất nhiều pháp môn thuộc về phòng ngự loại chiến kỹ. Mà ở Sở Trần xem ra, nay Triệu Mục tu luyện chân nguyên ngưng giáp thuật, bất quá là huyền giai hạ phẩm đẳng cấp mà thôi. Lấy đan nguyên 4 tầng cảnh tu vi, nhưng chỉ là tu luyện một môn huyền giai hạ phẩm chân nguyên ngưng giáp thuật. Như vậy ngộ tính cùng tư chất, quả thực chính là rắc rưởi. Chỉ có tu vi, chiến kỹ không được, thực lực tự nhiên cũng được. Đương nhiên, đối với Sở Trần tới nói, coi như là yếu nhất đan nguyên 4 tầng cảnh, cũng không phải hắn dựa vào thực lực bản thân có thể chống đỡ. Vì lẽ đó Sở Trần trực tiếp xoay tay liền lấy ra hư không bảo châu, cái này hư không bảo châu bên trong, cũng hàm chứa hắn khắc họa cuối cùng một đạo cấp 3 linh văn. Cùng lúc đó, nhìn thấy Sở Trần lấy ra hư không bảo châu, đối diện Triệu Mục cũng là con ngươi co rụt lại, cả người bắt đầu đề phòng. Sở Trần cũng biết, ở một cái đan nguyên 4 tầng cảnh võ giả toàn lực đề phòng tình huống dưới, nếu như hắn sử dụng vẫn là kiếm linh văn, coi như linh văn kiếm khí tốc độ rất nhanh, Triệu Mục cũng có rất lớn cơ hội né tránh. Người cho rằng như vậy, liền có thể chống lại ta linh văn sao? Sở Trần xem thường nở nụ cười, bởi vì hắn khắc vào nải viên hư không bảo châu bên trong linh văn, căn bản là không phải kiếm linh văn, mà là bạo nguyên linh văn. Cái gọi là bạo nguyên linh văn, chính là để một cái võ giả tu vi bạo phát, mạnh mẽ tăng cao tu vi. Dựa vào này bạo nguyên linh văn, Sở Trần liền có thể đem tu vi của mình, tăng lên tới đan nguyên 3 tầng cảnh độ cao. Duy nhất tiền đề chính là, võ giả tự thân thể cường độ, có thể chịu đựng trụ bạo phát tu vi tăng cường. Mà đối với điểm này, thuần túy lấy thân thể tới nói, coi như là đan nguyên cảnh võ giả, cũng kém xa Sở Trần. Đan nguyên cảnh võ giả mạnh mẽ, dựa vào không phải thuần túy thân thể cường độ, mà là chân nguyên gia trì sức mạnh. Nhưng Sở Trần không giống, sức mạnh của hắn tất cả đều bắt nguồn từ với thân thể. Vụ. Ở Sở Trần trên đỉnh đầu, trong khoảnh khắc liền ngưng tụ ra bốn con bạch ngọc cự tượng bóng mờ. Bạo nguyên linh văn. Triệu Mục con ngươi co rụt lại, bất quá trên mặt nhưng sát theo đó liền hiện ra cười gằn, nếu như là mạnh mẽ công kích linh văn, ta còn có thể kiêng kỵ một, hai, nhưng chỉ là bạo nguyên linh văn, như vậy ngươi chết chắc rồi. Thân là đan nguyên bốn tầng cảnh cường giả, Triệu Mục căn bản cũng không có đem bốn con bạch ngọc cự tượng lực lượng để ở trong mắt. Bởi vì là mượn dùng linh văn lực lượng mạnh mẽ tăng cường, vì lẽ đó kém xa Sở Trần tự thân tu luyện được sức mạnh. Nếu như là chính hắn tu luyện tới đan nguyên ba tầng cảnh tu vi, sức mạnh của hắn sẽ không chỉ là bốn con bạch ngọc cự tượng lực lượng đơn giản như vậy. Giết ngươi đầy đủ. Sở Trần xem thường, tuy rằng về mặt sức mạnh cách biệt gấp đôi, nhưng ở cái khác hết thảy thủ đoạn trên, này Triệu Mục cho hắn sách giày cũng không xứng. Vụ. Triệu Mục trong tay ánh sáng lóe lên, từ trong nạp giới lấy ra một cây trường thương, lưu chuyển linh tính khí tức, rõ ràng là một thanh hạ phẩm linh khí cấp bậc trường thương. Ẩm. Sau một khắc, Triệu Mục thân thể liền biến mất ở tại chỗ, dựa vào tám con bạch ngọc cự tượng lực lượng gia trì, cùng với chân nguyên ngưng giáp thuật tăng cường, tốc độ của hắn mau kinh người. Đồng thời, trường thương trong tay của hắn vung lên, trên mũi thương chân nguyên hội tụ, như một vệt màu trắng cầu vồng, như là rắn độc giống như vậy, thẳng đến Sở Trần Niết Hầu mà đi. Đối mặt đan nguyên bốn tầng cảnh tu vi Triệu Mục, Sở Trần cũng biết dựa vào Tử Huyền Phi Đao căn bản vô dụng. Vì lẽ đó hắn cũng không có điều động phi đao đến đánh giết, mà là dựa vào vô cực thuấn thức tốc độ, né tránh Triệu Mục hết thể công kích. Chỉ thấy Triệu Mục liền ngay cả ra tay, công kích như mưa xối xả, thế nhưng mặc cho sự công kích của hắn tốc độ nhanh hơn nữa, ở Sở Trần động thái thị giáp dưới, cũng không có độn hình. Đồng thời hắn hết thể chiêu thức, cũng đã bị Sở Trần đang nhìn mặc vào, đơn qua, kẽ hở. Ẩm. Đột nhiên, Sở Trần nắm lấy Triệu Mục chiêu thức trong lúc đó kẽ hở, một quyền oanh kích ở trên mặt của hắn. Coi như là có bạch ngọc giáp bao phủ toàn thân, cú đấm này, cũng đem Triệu Mục đánh rút lui vài bộ. Ngươi căn bản là không phá ra được ta phòng ngự. Triệu Mục trên mặt, hiện ra âm lãnh nụ cười, ở thực lực cách biệt gấp đôi tình hình dưới, đối phương muốn phá vỡ hắn chân nguyên ngưng giáp thuật, trừ phi có thể sử dụng tới càng mạnh mẽ hơn chiến kỹ mới được. Mà Sở Trần cũng không có triển khai vô cực băng thức. Bởi vì cơ thể hắn cường độ không đủ để gánh chịu như vậy sức mạnh mạnh mẽ. Giờ khắc này gánh chịu đan nguyên 3 tầng cảnh 4 con bạch ngọc cự tượng lực lượng, cũng đã là hắn cực hạn. Nếu như mạnh mẽ triển khai vô cực băng thức, cố nhiên có thể trong nháy mắt bùng nổ ra sức mạnh kinh người, nhưng cơ thể hắn cũng tất nhiên tan vỡ, tạo thành không thể cứu vãn thương tích. Xem ra thủ đoạn của ngươi chỉ đến như thế, chịu chết đi. Triệu Mục lần thứ 2 đánh tới, trường thương trong tay phát sinh xé rách không khí rít gào, bao phủ phát ra ánh sáng màu trắng chân nguyên. Liền dường như một đạo giải lụa màu trắng. Một thương này, Triệu Mục rõ ràng triển khai chiến kỹ, bất kể là công kích vẫn là tốc độ, đều tăng lên một đoạn. Vậy mà mặc dù như thế, dựa vào động thái thị giác năng lực, Sở Trần vẫn cứ có thể dễ như ăn cháo nhìn ra trong đó kẽ hở, bóng người lóe lên, liền né tránh đòn đánh này. Tàn ảnh thân pháp. Triệu Mục triển khai thân pháp chiến kỹ, thân thể trong nháy mắt xuất hiện mấy đạo tàn ảnh, tốc độ tăng vọt. Lôi minh thương. Sát theo đó, Triệu Mục trên người chân nguyên tăng vọt. Trường thương trong tay càng là vang lên tiếng sấm nổ thanh âm, thậm chí mơ hồ có hồ quang quấn quanh ở thân thương bên trên. Hiển nhiên, hắn đã toàn lực ứng phó, triển khai chính mình nhất là Sở Trường chiến kỹ. Nhưng mà hết thể này căn bản vô dụng. Sở Trần bóng người lóe lên, trực tiếp liền xuất hiện ở Triệu Mục phía sau. Vô cực chấn động thức. Trong lòng đọc thầm đồng thời, Sở Trần tay nắm quyền ấn, một quyền liền hướng về Triệu Mục phía sau lưng mạnh mẽ đập tới. Cú đấm này, không giống như là vô cực băng thức như vậy ngưng tụ sức mạnh cuồng bạo, mà là có vẻ bình thản không có gì lạ. Vô dụng, ngươi căn bản là không cách nào phá mở trên người ta bạch ngọc chân nguyên giáp. Triệu Mục căn bản là không lo lắng, chân nguyên ở trong người lưu chuyển, để trên người bạch ngọc giáp càng thêm ánh sáng sáng lạ, sức phòng ngự tăng nhiều. Vành. Sau một khắc, Sở Trần nắm đấm, liền mạnh mẽ oanh kích ở Triệu Mục trên lưng. Tiếng vang trầm nặng vang vọng, Sở Trần khỏe môi nết lên cười gằn, mà Triệu Mục trên mặt thì lại mang theo xem thường vẻ mặt. Chương 229, đánh giết Triệu Mục. Sở Trần cú đấm này, rơi vào Triệu Mục trên lưng. Nguyên bản Triệu Mục là xem thường, bởi vì hắn đối với mình bạch ngọc giáp rất tin tưởng. Thế nhưng sau một khắc, Triệu Mục sắc mặt liền trong nháy mắt thay đổi. Bởi vì hắn cảm giác được Sở Trần cú đấm này bên trong ẩn chứa kinh khí, mãnh liệt rung động lên, mà ở rung động trong quá trình, nguồn sức mạnh này tràn ngập mạnh mẽ cực kỳ xuyên thấu tính, trực tiếp xuyên thấu qua bạch ngọc giáp phòng ngự, nhảy vào trong cơ thể hắn. Cái gì? Triệu Mục con ngươi đột nhiên rụt lại. Thân thể của hắn nhào về phía trước, đồng thời trong miệng hét thảm một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Hắn khó mà tin nổi xoay người nhìn về phía Sở Trần, căn bản liền không biết đối phương đến cùng là dùng thủ đoạn gì thương tổn được chính mình. Mấu chốt nhất chính là, trên người hắn ngưng tụ bạch ngọc giáp cũng không có bị phá tan. Nhưng sự công kích của đối phương nhưng chân thật thương tổn được chính mình, chuyện này quả thật là quá quỷ dị. Không nghĩ tới ta vẫn là khinh thường ngươi, ngươi vừa nãy thương tổn được ta chiến kỹ, tối thiểu cũng là địa giai chiến kỹ chứ. Phất tay lau đi vết máu ở khoe miệng, Triệu Mục trên mặt lộ ra dữ tợn âm trầm, bị một cái liền 15 tuổi cũng chưa tới thiếu niên đánh chật vật như vậy. Đây đối với Triệu Mục nhân sinh tới nói vẫn là lần thứ nhất, liền trong lòng đối với thiếu niên mặc áo đen này thì càng thêm đoán độc. Nhưng mà Sở Trần nhưng không để ý đến hắn, bởi vì hắn ở như vậy trạng thái cũng không cách nào kéo dài, lấy tụ khí nhất trọng cảnh thân thể gánh chịu ba con bạch ngọc cự tượng lực lượng, một khi thời gian duy trì lâu hơn một chút, sẽ đối với thân thể của hắn tạo thành mãi mãi tổn thương cùng phản vệ. Dù sao sức mạnh không phải như vậy dễ dàng đạt được, muốn thu được sức mạnh mạnh mẽ, liền muốn trả giá thật lớn. Mà như vậy đánh đổi, tự nhiên không phải Sở Trần đồng ý nhìn thấy. Đối với Triệu Mục tới nói, vừa nãy bị thương, để hắn mang trong lòng kiên kỵ, bất quá hắn cuối cùng vẫn là cắn răng, cười lạnh nói, đừng tưởng rằng có nắm giữ một ít đặc thù bí thuật liền có thể cùng ta chống lại, như vậy bí thuật, ngươi cho rằng chỉ có ngươi có sao. Đang khi nói chuyện, Triệu Mục trường thương trong tay run lên, đồng thời trên người hắn ngưng tụ bạch ngọc giáp, trong nháy mắt tiêu tan không gặp, thay vào đó chính là, hết thảy chân nguyên đều không ngừng ngưng tụ ở trường thương trong tay của hắn bên trong. Nguyên bản chân nguyên màu trắng, cũng ở bí thuật thôi thúc dưới, đã biến thành ô quang uy nghiêm đáng sợ dáng vẻ, phát ra từng trận hủy diệt cùng khí tức nguy hiểm. Nhìn thấy trường thương trong tay mặt trên ngưng tụ ô quang, Triệu Mục trên mặt lộ ra dữ tợn cười gằn. Sở Trần khỏe miệng nổi lên một tia bất đắc dĩ cười khổ. Lấy hắn kiến thức thì lại làm sao không nhìn ra này một chiêu huyền cơ. Tự nhiên hắn cũng phi thường rõ ràng, dựa vào trạng thái của hắn bây giờ, không chống đỡ được này một chiêu. Dù sao cơ thể hắn gánh chịu ba con bạch ngọc cự tượng lực lượng đã là cực hạn, nếu như triển khai những thủ đoạn khác tiến một bước tăng cường thực lực, thân thể tất nhiên sẽ bởi vì không chịu nổi mà tan vỡ. Lấy mạng, Triệu Mục đột nhiên hét lớn một tiếng, đồng thời sử dụng tới thân pháp, lấy tốc độ nhanh nhất hướng về Sở Trần chém giết tới. Vụ. Vào đúng lúc này, Sở Trần mi tâm phát sáng, một đạo thanh mang lạc ở trong tay của hắn, ngưng tụ trở thành một đóa hỏa diễm. Thanh linh hỏa. Ầm. Sát theo đó, thanh linh hỏa bao vây lấy Sở Trần nằm đấm, bởi vì đây là hắn tự thân linh hồn lực ngưng tụ mà thành hỏa diễm, vì lẽ đó cũng sẽ không đối với hắn tự thân tạo thành thương tổn. Ngưng mắt nhìn cái kia cách mình càng ngày càng gần Triệu Mục, Sở Trần tự nhiên có thể thấy, giờ khác này Triệu Mục là dự định được ăn cả ngã về không, đem hết thể sức mạnh đều ngưng tụ ở trường thương trong tay bên trong. Ngươi không phải có thể trốn sao? Có bản lĩnh ngươi né tránh này một chiêu. Trong khoảnh khắc, Triệu Mục giết tới phụ cận, trong tay ố quang lấp lóe trường thương mang theo một trận gào khóc thảm thiết gào thét, ra thương tốc độ so với trước đó, ít nhất nhanh hơn gấp 3. Mà này, chính là lấy mạng một thương. Cái này cũng là Triệu Mục đã từng chiếm được một môn không trọn vẹn chiến kỹ, uy lực tuy rằng rất lớn, nhưng bởi vì không trọn vẹn, triển khai thời điểm, sẽ đối với tự thân kinh mạch tạo thành nhất định tổn thương, đồng thời một thân chân nguyên đều sẽ ra chỉ đến trường thương trong tay bên trong, tự thân sẽ không có chân nguyên hộ thể. Bỏ qua tự thân phòng ngự, đem công kích cùng tốc độ phát huy đến mức tận cùng. Đây chính là Triệu Mục dự định. Hắn muốn một đòn mất mạng. Chín đạo kim sắc hoa văn ở Sở Trần trong mắt hiện lên, để hắn một đôi mắt, có vẻ quỷ bí cực kỳ. Trong con ngươi hương màu đen luân bản chậm rãi xoay tròn, Triệu Mục cái kia để mắt thường khó có thể bắt giữ tốc độ, trong khoảnh khắc liền bị phân giải, chậm lại. Soạt. Trường thương xuyên thủng mà qua, nhưng cũng vẫn chưa bắn trúng Sở Trần thân thể. Bởi vì ở Triệu Mục ra tay một khắc đó, Sở Trần cũng đã dự phán đến sự công kích của hắn. Cái này không thể nào. Khi thấy chính mình một thương này cũng không có bắn trúng Sở Trần thời điểm, Triệu Mục sắc mặt liền trong khoảnh khắc đại biến, trong con ngươi cũng là lộ ra uy nghiêm đáng sợ hãi. Kết thúc. Sở Trần bóng người lóe lên, né tránh lấy mạng một thương đồng thời, thân hình lần thứ hai thoáng hiện ở Triệu Mục phía sau. Vô cực chấn động thức. Đồng dạng vẫn là vừa nãy cái kia một chiêu, Sở Trần lấy thanh linh hỏa ra chỉ ở trên nắm tay, hỏa diễm nhiệt độ, để không khí đều thiêu đốt vặn mèo lên. Ầm. Cú đấm này mạnh mẽ hoanh kích ở Triệu Mục trên người, mà giờ khắc này không có chân nguyên ngưng giáp thuật phòng ngự trạng thái, khủng bố kinh khí không ngừng rung động, trực tiếp đem Triệu Mục trong cơ thể ngũ tạng lục phủ đều cắn nát. Không chỉ có như vậy, thanh linh hỏa thiêu đốt càng làm cho Triệu Mục phát sinh một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, bị Sở Trần nắm đấm bắn trúng vị trí, huyết nhục đều bị đốt cháy khét. Vành. Sau một khắc, Triệu Mục thi thể liền ngã trên mặt đất, ngũ tạng lục phủ đều bị cắn nát, con ngươi của hắn trợn lên tròn vo, làm sao cũng không thể nào tin nổi, chính mình dĩ nhiên sẽ chết ở một tên thiếu niên mười mấy tuổi trong tay. Cái gì? Gia chủ chết rồi. Chu vi Triệu gia võ giả, tất cả đều thay đổi sắc mặt. Triệu Mục nhưng là bây giờ trong gia tộc duy nhất đan nguyên cảnh cường giả, liền hắn đều chết rồi, ai còn có thể ngăn cản cái này đáng sợ thiếu niên. Giết. Sở Trần cũng không hề do dự chút nào, ba chôi tử huyền phi đao trong nháy mắt bắn nhanh ra, chém giết chu vi những này Triệu gia võ giả. Hắn một đôi mắt lạnh lẽo cực kỳ, trong nháy mắt, thì có mấy tên Triệu gia võ giả bị phi đao xuyên thủng mi tâm, đột tử mất mạng. Chạy mau a. Triệu gia những người này căn bản liền dũng khí phản kháng đều không có, như núi rừng bên trong bị kinh hãi đến chim ông, tứ tán thoát thân. Sở Trần liên tiếp chém giết mười mấy người, đối với những kia đảo tẩu người, hắn cũng không có đi truy sát. Bởi vì hắn giờ khắc này trạng thái cũng không tốt. Bạo nguyên linh văn gia chỉ sức mạnh ở trong người không ngừng mất đi. Trên đỉnh đầu hiện lên ba con bạch ngọc cự tượng bóng mờ, giảm thiểu đến hai con, sau đó biến thành một đầu, cuối cùng hoàn toàn tiêu tan không gặp. Sở Trần cũng là kịch liệt ho khan vài tiếng, dùng tay bưng miệng mình, bàn tay mở ra sau khi, lòng bàn tay đều là vết máu. Thân thể của ta vẫn là quá yếu, liền bạo nguyên linh văn sức mạnh dĩ nhiên cũng chỉ có thể duy trì nửa nén hương thời gian. Hắn cùng Triệu Mục Chi chiến đấu nhìn như quá trình rất dài, trên thực tế trước sau gộp lại cũng là nửa nén hương. Bất quá giờ khắc này cũng không có người chú ý tới hắn đã là cung dương hết đà. Bởi vì Triệu gia những người kia cũng đã đào tẩu. Chương 230, tới dồn dập. Xoay tay lấy ra một viên đan dược nuốt vào, trong cơ thể kinh mạch bị tổn thương cùng ngũ tạng nội phủ, trong khoảnh khắc phải đến dược lực thoải mái, nhanh chóng khôi phục. Sở Trần luyện chế đan dược toàn bộ đều là hạng nhất phẩm chất, hiệu quả tự nhiên phi thường rõ rệt. Hắn đi dạo cất bước ở Triệu gia bên trong tòa phủ đệ, đồng thời mạnh mẽ linh hồn nhận biết khuyết tán ra đến, sưu tầm Triệu gia bảo khố vị trí. Cùng Lữ gia không giống, Triệu gia bảo khố giấu giếm rất sâu. Bất quá cuối cùng vẫn là bị Sở Trần tìm tới, phá tan thủ hộ bảo khố linh trận, đem đồ vật bên trong bao phủ hết sạch. Chỉ còn dư lại Từ gia. Khi, làm, Sở Trần đi dạo từ Triệu gia bên trong tòa phủ đệ lúc đi ra, toàn bộ Thanh Thủy Thành đã là một mảnh hỗn loạn. Ba đại thế gia bên trong Lữ gia cùng Triệu gia diệt, để Thanh Thủy Thành rơi vào náo loạn, dù sao này hai đại thế gia nắm trong tay trong thành rất nhiều sản nghiệp. Chính là cây đổ bầy khỉ tan, Triệu gia cùng Lữ gia cũng đã xong đời, những kia đã từng cho hai đại thế gia bán mạng người, tự nhiên là không chịu cô đơn, muốn tư thôn một ít sản nghiệp. Đối với này, Sở Trần cũng lười lưu ý. Khi hắn đi tới Từ gia phủ đệ thì, liền nhìn thấy Từ gia trước đại môn, đứng hai người. Mà hai người này, chính là Từ Sơn huynh muội. Xin công tử buông tha chúng ta Từ gia. Khi thấy Sở Trần trong nháy mắt, Từ Sơn liền lôi kéo muội muội của mình Từ Thanh, đồng thời quỳ gối Sở Trần trước mặt. Buông tha Từ gia. Sở Trần mặt lộ vẻ cười gằn, vong ân phụ nghĩa hạng người, lưu chi cần gì dùng. So sánh với Triệu gia cùng Lữ gia, ta tối hẳn là tiêu diệt chính là các ngươi Từ gia. Đối mặt Từ Sơn huynh muội khẩn cầu, Sở Trần căn bản cũng không có lưu chút nào tình cảm. Huống hồ hắn cùng Từ Sơn huynh muội trong lúc đó, vốn là không có giao tình gì, lúc trước ở Long Tước Sơn thời điểm, hắn cứu hai người này một mạng, sau đó từ trong miệng bọn họ hỏi thăm được một chút tin tức, cũng đã xem như là hòa nhau rồi. Vì lẽ đó, Sở Trần trực tiếp liền từ Từ Sơn huynh muội bên người đi tới, mà quỳ ở hai người dưới đất, tất cả đều diện không cho muội. Từ gia duy nhất đan nguyên cảnh cường giả Từ Mánh cũng sớm đã ở Long Tước Sơn bên trong bị Sở Trần chém giết. Vì lẽ đó giờ khắc này Từ gia càng là quần long vô thủ, đối mặt Sở Trần đến, căn bản không phản kháng chút nào năng lực. Không cần vận dụng lá bài tẩy thủ đoạn, chỉ dựa vào linh hồn lực điều động tử huyền phi đao, Sở Trần ở này từ trong nhà, liền như tiến vào trốn không người, ai dám chặn con đường của hắn, trực tiếp chính là phi đao chém giết. Khi, làm, Sở Trần sau khi rời đi, ba đại thế gia diệt tin tức cũng ở Thanh Thủy Thành bên trong truyền ra, đối với như vậy chấn động tin tức, tất cả mọi người đều là tỏ rõ vẻ kinh ngạc. Đặc biệt là khi, làm, nghe nói ba đại thế gia đều là bị một cái thiếu niên mặc áo đen một tay diệt tin tức sau, toàn bộ Thanh Thủy Thành người liền từ kinh ngạc đã biến thành kinh hãi cùng sợ hãi. Có thể dựa vào sức một người tiêu diệt ba đại thế gia, hơn nữa còn là một tên thiếu niên mười mấy tuổi, quả thực chính là khủng bố. Thậm chí ở Thanh Thủy Thành bên trong lưu truyền một ít thuyết pháp, thiếu niên mặc áo đen kia là thần linh chuyển thế, không phải vậy dùng cái gì ở độ tuổi này giai đoạn mạnh mẽ như vậy. Dù sao, Thanh Thủy Thành phát sinh điểm ấy rung chuyển, căn bản không đủ để nhập chân chính thế lực lớn mắt. Rất nhanh, Thanh Thủy Tông liền phái người tiếp quản Thanh Thủy Thành. Ba đại thế gia bản thân xem như là phụ thuộc vào Thanh Thủy Tông mà tồn tại gia tộc, bây giờ bị diệt rơi mất, theo lý thuyết Thanh Thủy Tông sẽ tiến hành điều tra, dù sao này bản thân cũng là đối với Thanh Thủy Tông một loại khiêu khích. Thế nhưng bởi vì Long Tước Sơn bên trong chuyện đã xảy ra, Thanh Thủy Tông nhưng là không có thời gian đi phân tâm điều tra những chuyện này, bởi vì mấy ngày qua thời gian trong, đến từ khắp nơi thế lực cường đại, tới rộn rộn. Long Tước Sơn bên trong ra một con hỏa kỳ lân. Truyền thuyết hỏa kỳ lân trông coi một ngọn núi động, là chân thần lưu lại di tích. Không, có người nói là chôn giấu một tòa chân thần cấm kỵ chi địa. Đủ loại lời giải thích, ở Thanh Thủy Thành bên trong bắt đầu lưu truyền, mà lui tới với Thanh Thủy Thành bên trong võ giả, cũng càng ngày càng nhiều, mà lại không có một cái là người yếu. Tại quá khứ thời điểm, đan nguyên cảnh võ giả, cũng đã là Thanh Thủy Thành bên trong cường giả đỉnh cao. Hiện nay, Thanh Thủy Thành trên đường cái, tùy tiện đụng tới một cái võ giả, đều có khả năng là thiên cương cảnh tồn tại. Nói không khuyết đại, hiện tại Thanh Thủy Thành, đó là đan nguyên cảnh đấy đất đi, thiên cương cảnh nhiều như cầu. Ngay hôm đó, giữa bầu trời có một tòa xe kéo bay ngang qua bầu trời, kéo xe chính là cựu đầu Phượng Vũ Điểu, chỗ đi qua, hào quang đầy trời, ánh sáng lóa mắt, phô trương rất lớn. Có đại nhân vật đến rồi. Thanh Thủy Thành bên trong truyền ra từng trận kinh ngạc thốt lên, cũng không hề rời đi Thanh Thủy Thành sở trần, cũng là dương mắt nhìn lên. Phượng Vũ Điểu chính là thực lực sánh vai thiên cương cảnh hung cầm, xem ra rất xinh đẹp, lại có hung thú hung lệ, cùng nhau phát sinh kêu to, thì có khủng bố uy thế, bao phủ phía dưới Thanh Thủy Thành. Lấy cựu đầu Phượng Vũ Điểu lôi kéo xe kéo, bay ngang qua bầu trời, đây là Vũ Huyền Đại Lục trên rất nhiều cường giả đều yêu thích phô trương, như vậy đến biểu lộ ra thân phận và địa vị của chính mình. Bây giờ, Thái Ất Thánh Địa cùng thượng cổ Tần gia người, cũng đều thân ở với Thanh Thủy Thành bên trong. Từ khi lần trước thăm dò Táng Thần tổn thất nặng nề sau khi, bọn họ liền không dám manh động. Tòa kia hào quang phun ra nuốt vào sơn động, bây giờ được gọi là Táng Thần, là chân thần lưu lại di tích, khiên động lòng người. Cho tới đi truy tầm chân thần thể phách mười mấy cái chiến linh cảnh cường giả, cũng là tay trắng trở về, cũng không ai biết chân thần thể phách đi tới nơi nào, tốc độ quá nhanh, nháy mắt biến mất. Cựu đầu Phượng Vũ Điểu lôi kéo xe kéo tản ra như ngọc ánh sáng lộng lẫy, có mênh mông khó lường uy thế tràn ngập ra, để Thanh Thủy Thành bên trong Thái Ất Thánh Địa cùng thượng cổ Tần gia người, cũng không dám manh động. Dù sao Tây Huyền Chi Địa rất lớn, Thánh Địa cấp truyền thừa cùng thế lực, cũng không phải là chỉ có bọn họ hai nhà này. Nơi đây tin tức rất nhanh truyền ra ngoài, càng ngày càng nhiều cường giả tụ tập đến Thanh Thủy Thành bên này, ngóng nhìn Long Tước Sơn phương hướng. Ở Long Tước Sơn nơi sâu xa, có bóng ánh hào quang phun ra nuốt vào, từ khi Hỏa Kỳ lần chết rồi, bên trong hang núi kia phun ra nuốt vào hào quang thì càng thêm óng ánh, mặc dù là ở ban ngày, gặp nhau mấy trăm dặm cũng có thể thấy rất rõ ràng, như một vầng mặt trời, rơi rụng thế gian. Trên thực tế Sở Trần lựa chọn ở lại chỗ này, cũng là có chút ngạc nhiên, hắn cũng muốn biết. Cái kia hào quang phun ra nuốt vào sơn động, đến cùng Táng Long Chi Địa có hay không liên quan. Nếu giữa hai người tồn tại có quan hệ, Táng Long Chi Địa cùng Táng Thần, liền có thể là cùng một nơi, bên trong xác thực là Táng một con đã trở thành chân thần chân long. Chân thần hai chữ này, đại diện cho tuyệt nhiên ý nghĩa phi phàm. Thời đại thượng cổ tồn tại ở trong truyền thuyết, liền đều là loại tầng thứ này cường giả. Thì như thiên đế, địa tiên, nhân hoàng. Sau ba ngày càng nhiều cầu vồng bay tới. Mỗi một đạo cầu vồng đều đại diện cho một vị chiến linh cảnh trở lên cường giả. Từ Thanh Thủy Thành xuất phát, nhóm lớn võ giả đi tới Long Tước Sơn nơi sâu xa. Sở Trần đi theo đại bộ đội phía sau, hắn cũng không có nhận gần, mà là dựa vào luân hồi nhãn giao cho thị lực, cách xa nhau hơn 10 dặm khoảng cách. Đương nhiên, hắn cũng không có mở ra luân hồi nhãn, một khi bị người nhận ra cũng hoặc là nhìn chằm chằm, đều sẽ phi thường phiền phức. Bởi vì Sở Trần rất rõ ràng chính mình thực lực bây giờ căn bản không có tư cách đi tham dự tranh cướp. Tụ tập ở đây chiến linh cảnh cường giả, ít nhất cũng có mấy chục cái. Thậm chí tỉ như cái kia thân ở với cựu đầu Phượng Vũ Điểu lôi kéo xe kéo bên trong người, có thể là niết bàn cảnh. Cho tới tầng thứ càng cao hơn hư thần chi cảnh, bây giờ Vũ Huyền Đại Lục, cũng không tồn tại. Hay là tồn tại, chỉ là ở bề ngoài biết người mạnh nhất, chỉ có niết bàn cảnh. Chương 231, Hóa thành cấm kỵ. Ẩm. Đứng ở hơn 10 dặm ở ngoài, Sở Trần nghe được một tiếng rung trời động nổ vang. Cùng lúc đó, hào quang phun ra nuốt vào sơn động vị trí, bóng ánh thần quang chọc tan bầu trời, như là một thanh thần kiếm, quán thông thiên địa lại dường như một cái thần trụ, đẩy lên chư thiên. Khủng bố hào quang, dường như cuồng bạo, dường như núi lửa phun trào, mãnh liệt ra đáng sợ khí tức, hình thành sóng trùng kích huyết tán ra đến, rất mạnh đại võ giả căn bản là không chống đỡ được, trực tiếp bị hất bay ra ngoài. Coi như là có người nhận ra được tình huống không ổn lựa chọn lùi về sau, vẫn là bị lan đến, trong miệng phun máu, sắc mặt trắng bệch. Xa Sở Trần thấy cảnh này, cũng là ánh mắt lấm liệt, bởi vì hắn thân ở với hơn 10 dặm ở ngoài, cũng đều chịu ảnh hưởng, cứ việc thân hình cực tốc lùi về sau, vẫn bị hất bay ra ngoài, thân thể va chạm ở trên một tảng đá lớn, cảm giác cả người xương đều muốn gãy vỡ. Thập địa chiến tôn quyết ở trong người vận chuyển, Sở Trần thân thể phát sáng, thân thể thương tích cấp tốc khôi phục, bất quá vừa nãy cảnh tượng, đối với hắn mà nói, cũng là có cảm giác sợ hết hồn hết vía. Không nghi ngờ chút nào, nếu như hắn khoảng cách tòa kia hào quang phun ra nuốt vào sơn động tương đối gần, sợ là vẹn vẹn là dư âm, liền có thể làm cho hắn bỏ mình tại chỗ. Không hổ là chân thần táng địa, lưu lại cấm chế bạo phát, vẫn như cũ ẩn chứa như vậy năng lượng kinh khủng. Sở Trần trong lòng than thở, hắn biết rõ hư thần cảnh sức mạnh, liền cũng thì càng thêm rõ ràng vượt qua hư thần bên trên chân thần, đến cùng khủng bố cỡ nào. Hư thần, là vũ huyền đại lục đỉnh cao. Mà chân thần, thì thôi kinh ngự trị ở bên trên, thời kỳ thượng cổ mỗi một đời chân thần, đều là vũ huyền đại lục bên trong sự tồn tại vô địch. Hắn đời thứ 8 tuy rằng cũng ở vũ huyền đại lục vô địch, cũng chỉ là bởi vì thượng cổ sau khi chân thần không ra mà thôi. Ở dư âm xung kích bên trong, có người vượt khó tiến lên, cựu đầu phượng vũ điểu lôi kéo xe kéo trung phi ra một bóng người, khí tức cường đại, vượt qua chiến linh cảnh. Cùng hắn đồng loạt ra tay, tổng cộng có 5 người, mỗi một cái đều là niết bàn cảnh tồn tại. Ầm ầm ầm. Bọn họ ra tay thảo phạt, muốn phá vỡ chân thần táng địa bên trong cấm chế, mênh mông khí tức sôi trào mãnh liệt. Còn lại tất cả mọi người đều đã lùi đến xa xa, căn bản không dám tới gần, coi như là chiến linh cảnh, đối mặt như vậy dư âm, cũng là nhỏ bé thấp kém. Năm vị niết bàn cảnh tồn đang không ngừng ra tay, cụ thể bọn họ nằm ở niết bàn cảnh thứ mấy chủng, Sở Trần cũng không cách nào nhìn ra. Năm người này mỗi một cái đều nắm giữ mạnh mẽ chiến binh, mãnh liệt thần quang cùng đáng sợ khí tức không ngừng xung kích bốn phương tám hướng, quét ngang tất cả. Cũng không biết kéo dài bao lâu, cái kia chân thần táng địa lối vào hang núi, phun ra nuốt vào hào quang, rốt cục bị mạnh mẽ đánh tan ra một lỗ hổng. Rốt cục phá tan rồi. Năm vị niết bàn cảnh cường giả đại hỉ, âm thanh ầm 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 dường như thiên lôi, vang vọng ở chân trời. Hống. Đột nhiên, một tiếng rồng gầm từ cái kia hào quang bên trong hang núi truyền ra, chỉ cần là nghe được cái thanh âm này người, đều là thân hình dại ra, dường như hình ảnh ngắt quãng, như là bị một tòa thái cổ núi cao áp bức lên đỉnh đầu. Sát theo đó, một con màu đen như ấu kim đổ bê tông mà thành móng vuốt từ bên trong hang núi kia nơi sâu xa, màu đen nhánh móng vuốt quanh thân bao quanh óng ánh hào quang, diễn hóa ra vô cùng dị tượng. Phúc! Này con ấu kim sắc móng vuốt ngang trời vung lên, năm vị niết bàn cảnh đại nhân vật không nhúc nhích, như là bị ràng buộc ở tại chỗ biến thành cho bụi. Chơi ạ! Ta nhìn thấy gì? Năm vị niết bàn cảnh đại nhân vật, lại bị giết chết. Đó là móng vuốt đến cùng là cái gì hung thú, dĩ nhiên đáng sợ như vậy. Lẽ nào là trong truyền thuyết chân long móng vuốt? Tất cả mọi người đều kinh sợ cực kỳ, trực cảm giác một luồng hơi lạnh, từ bàn chân vẫn lạnh đến thiên linh cái. Ầm. Con kia ấu kim sắc móng vuốt đập chết 5 cái niết bàn cảnh cường giả sau khi, nhưng không có liền như vậy bỏ qua, đem khoảng cách tương đối gần một ít võ đạo cường giả, cũng đều nghiền nát, hài cốt không còn. Chạy mau a. Không biết là ai hô to một tiếng, tất cả mọi người cũng bắt đầu điên cuồng thoát thân. Đồng thời có đáng sợ khói đen từ hào quang bên trong hang núi dâng trào ra, hướng về bốn phương tám hướng không ngừng tràn ngập khuyết tán mà đi. Sở Trần vừa xoay người chạy vội, cũng may mà là hắn khoảng cách khá xa, vì lẽ đó xem như là nhóm thứ hai từ Long Tước Sơn bên trong trốn ra được người. Cho tới nhóm đầu tiên đảo tẩu người, tự nhiên là những kia chiến linh cảnh cường giả, có thể hóa thành cầu vồng bay trốn. Cuối cùng, khói đen bao phủ toàn bộ Long Tước Sơn, như là hóa thành một mảnh tử vong vùng cấm. Mà những kia sinh tồn ở Long Tước Sơn bên trong hung thú tất cả đều phát sinh rung trời rít gào cùng sợ hãi gào thét. Có người nhìn thấy những thú dữ kia ở khói đen dưới ảnh hưởng phát sinh dị biến, càng thêm cuồng bạo cùng khát máu, hóa thành cấm kỵ. Sở Trần đứng ở Long Tước Sơn bên ngoài, giờ khắc này trốn ra được người, tất cả đều sợ mất mật. Hắn nghĩ tới rồi Táng Long Chi Địa bên trong cấm kỵ, quá khứ 8 thế trong luân hồi, hắn cũng đã gặp rất nhiều cấm kỵ. Tự nhiên rõ ràng ở khói đen bao phủ cùng phong tỏa dưới, quá khứ Long Tước Sơn cũng hóa thành cấm kỵ chi địa. Nơi như thế này, không có thực lực tuyệt mạnh, nhập chi hẳn phải chết. Có thể dự kiến, lần này chết rồi 5 vị niết bàn cảnh cường giả, toàn bộ Tây Huyền chi địa, tất nhiên đều sẽ bị kinh động cùng chấn động. Dù sao đối với cái thời đại này Vũ Huyền Đại Lục tới nói, niết bàn cảnh đã là kim tự tháp tầng cao nhất tồn tại. Đặt ở thánh địa cấp trong truyền thừa, không phải thánh chủ, cũng là trưởng lão cấp đại nhân vật, hết sức quan trọng. Thực lực của ta quá yếu a. Sở Chân lắc đầu thở dài. Nếu nơi đây đã hóa thành cấm kỵ, như vậy liền không phải hắn hiện tại có khả năng chạm đến. Nay cũng càng thêm kích thích Sở Trần muốn bức thiết tăng lên tu vi của mình cùng thực lực. Những thánh địa này cấp truyền thừa như trước không muốn từ bỏ, dù sao trước đó có một đạo chân thần thể phách ngang trời bay ra, có cái này dẫm vào vết xe đổ, tất cả mọi người đều chắc ở trong đó tất nhiên tồn tại có càng thêm kinh người cơ duyên cùng tạo hóa. Chỉ có Sở Trần rõ ràng, Long Tước Sơn đã hóa thành cấm kỵ, cũng không đủ tu vi mạnh mẽ cùng thực lực, nhập chi hẳn phải chết. Vì lẽ đó Sở Trần lựa chọn rời đi, tính toán một chút thời gian, hắn rời đi Thanh Châu Thành cũng có rất lâu, cũng là thời điểm cải trở về một chuyến. Nhắc lên Thanh Châu Thành, Sở Trần sẽ nhớ tới Thái Ất đoạt thiên đại trận, đồng thời cũng sẽ nghĩ tới hắn ở lại Táng Long chi địa bên trong Thái Ất ấn bị lấy đi, trên mặt nhất thời liền hiện ra một tia tối tăm cùng sắc cơ. Năm tháng dài đằng đẵng tám thế luân hồi, từ trước đến giờ chỉ có hắn Sở Trần tính toán người khác, lúc nào đến phiên có người dám tính toán đến trên đỉnh đầu hắn. Thái Ất thánh địa. Sở Trần mặt lộ vẻ cười gằn, chợt cũng không quay đầu lại rời đi Thanh Thủy Thành. Bây giờ Long Tức Sơn đã hóa thành cấm kỵ, như vậy hắn muốn trở về Thành Châu Thành, liền không thể hoành đi xuyên qua, chỉ có thể đi vòng. Đi vòng, phải hao phí hứa nhiều thời giờ, trở lại Thanh Châu Thành, ít nhất cũng phải hơn 3 tháng. Trên đường trở về, thuận tiện đi một chuyến Hán Bạch Thành, đem cái kia cái gọi là Sở gia dòng họ giải quyết đi. Sở Trần hé mắt, trên người phát ra một loại khí tức nguy hiểm. Cứ hắn biết, Hán Bạch Thành Sở gia dòng họ, tu là tối cao chính là đan nguyên thất trọng cảnh. Bất quá đang đi tới Hán Bạch Thành trên đường, tu vi của hắn sẽ không dừng lại không trước, đợi được Hán Bạch Thành thời điểm, hắn không hẳn sẽ không có chống lại đan nguyên thất trọng cảnh cường giả thực lực. Chương 232, Thiên Bảo Tàn Đồ. Long Tước Sơn liên tiếp phát sinh biến cố, lan đến không chỉ là Thanh Thủy Thành vùng này, bao quát Đại Tần Vương quốc cảnh nội Vân Miểu Trấn một vùng, cũng đều khắp nơi nghị luận chuyện này. Bởi vì Vân Miểu Trấn tồn tại, bản thân liền là bởi vì Long Tước Sơn duyên cớ. Thế nhưng hiện tại toàn bộ Long Tước Sơn đều bị đáng sợ khói đen bao phủ, bất luận người nào đều không thể tiến vào. Cũng có người thử đi vào, kết quả vừa đụng chạm đến khói đen, trực tiếp liền hóa thành hư ảo, như là bị khói đen cho nuốt vào tự. Nay để những người khác đều bị dọa đến sợ hãi, không còn có người dám đến gần rồi. Ngươi không có sao chứ? Cùng Sở Trần phân biệt sau, Tiên Nhi liền trở về Vân Miểu Trấn, bởi vì nơi này là nàng sinh ra cùng lớn lên địa phương, mẫu thân của nàng cũng chết ở nơi này. Cho nên nàng phải ở chỗ này vì là mẫu thân của chính mình kiến tạo một cái phần mộ, cũng coi như là để mẫu thân của nàng lá dụng về cội. Vân Miểu Trấn khoảng cách Long Tước Sơn rất gần, cho nên khi Long Tước Sơn phát sinh biến cố sau khi, trên mặt của nàng liền lộ ra vẻ lo âu, trong đầu cũng là hiện ra Sở Trần khuôn mặt kia, còn có cùng với hắn mạo hiểm sinh tử từng tí từng tí. Nàng nhớ tới rất rõ ràng, Sở Trần cùng nàng tách ra thời điểm nói muốn đi ngang qua Long Tước Sơn. Mà hiện tại tất cả mọi người đều nói Long Tước Sơn trở thành đại hung nơi. Điều này làm cho nàng rất lo lắng. Tiên Nhi chạy mau. Hàn Sơn trở về rồi. Ngay khi Tiên Nhi nhìn Long Tước Sơn phương hướng đờ ra thời điểm, Vân Miểu Trấn một lão già run rẩy đi tới, âm thanh hoảng loạn nói rằng. Ông lão này, là Tiên Nhi nhà các nàng hàng xóm, ở nàng lúc còn rất nhỏ, liền đối với nàng đau vô cùng ái. Hàn Sơn trở về. Tiên Nhi nghe nói lời ấy, sắc mặt nhất thời chính là biến đổi, nàng không nghĩ tới Hàn Sơn Sơn Hùng Bang tổn thất như vậy nặng nề, lại còn dám về tới nơi này. Vân ba ba cảm tạ ngươi, tương lai ta còn sẽ tới xem ngươi. Tiên Nhi cũng không phải một cái kích động ngớ ngẩn, nàng biết mình xa hoàn toàn không phải Hàn Sơn đối thủ, cho nên nàng hướng về lão nhân nói tạ một tiếng, lựa chọn rời đi. Ở bên trong hang núi kia, nàng đạt được huyền giai thượng phẩm luyện hồn công pháp huyền hồn quyết, vì lẽ đó Tiên Nhi có lòng tin tương lai trong vòng mấy năm, liền có thể đem độc thuật tu luyện tới cao thâm cảnh giới, đến thời điểm muốn giết Hàn Sơn, tuyệt đối dễ như ăn cháo. Tuy rằng Sở Trần lúc trước cũng cho nàng một đạo có thể giết chết đan nguyên cảnh cường giả linh văn, nhưng nàng nhưng không có định dùng tới đối phó Hàn Sơn. Một mặt là bởi vì nàng muốn dựa vào thực lực của mình giết chết Hàn Sơn báo thù. Một mặt cũng là bởi vì đó là Sở Trần để cho đồ vật của nàng, nàng muốn giữ lại. Từ Thanh Thủy Thành sau khi rời đi, Sở Trần liếc mắt nhìn Long Tước Sơn phương hướng, nói đến lần này từ Thành Châu trong thành sau khi đi ra, Long Tước Sơn bên trong trải qua, vẫn tương đối khiến người ta khó quên. Sở Trần trong đầu cũng là muốn đến cái kia gọi là Tiên Nhi thiếu nữ, nhìn như nhu nhược, nội tâm kiên cường. Nghĩ đến Tiên Nhi đồng thời, Sở Trần cũng nhớ tới lúc trước đồng thời ở bên trong hang núi nhìn thấy ba cái hộp. Một cái màu trắng hộp đá, một cái màu đen hộp sắt, một cái màu xanh hộp ngọc. Cái kia màu đen thiết trong hộp mở ra đến rồi tẩy tùy đan, có viên đan dược kia, tất nhiên có thể tăng lên trên diện rộng Tiên Nhi tư chất tu luyện. Màu trắng thạch trong hộp nhưng là mở ra một môn huyền giai thượng phẩm huyền hồn quyết. Cũng bị hắn tiện tay đưa cho Tiên Nhi. Còn có một cái còn lại hộp ngọc màu xanh, vẫn luôn bị Sở Trần còn đang không gian trong nạp giới, nếu như không phải nhớ tới Tiên Nhi, hắn có vẻ đem cái kia hộp ngọc màu xanh quên đi rơi mất. Chi sở dĩ như vậy, ngược lại cũng không phải Sở Trần trí nhớ không được, chủ yếu là tầm mắt của hắn quá cao, căn bản là không cho là cái kia xem ra rất quý giá hộp ngọc màu xanh bên trong có thể khai ra cái gì để hắn để mắt đồ vật. Ở một phương diện khác cũng là bởi vì gần nhất chuyện đã xảy ra quá hơn nhiều. Hắn cũng trong lúc nhất thời không thể nhớ tới thôi. Xoay tay đem cái kia hộp ngọc màu xanh lấy ra, Sở Trần tiện tay mở ra, khi thấy trong hộp ngọc bày đặt đồ vật thì, con mắt hơi nheo lại. Bởi vì trong hộp ngọc bày đặt cũng không phải bảo vật gì, mà là một cái to bằng bàn tay thiết phiến. Đưa tay đem khối này thiết phiến nặn ra đến, cảm xúc phi thường cứng rắn, lấy Sở Trần hiện nay thân thể lực lượng, cũng không cách nào ở phía trên lưu lại bất kỳ vết tích. Đồng thời hắn cũng chú ý tới, khối này thiết phiến tản ra nhàn nhạt ánh sáng màu bạc, mặt trên có một ít mơ hồ phù văn, mơ hồ để lộ ra một ít huyền ảo tin tức đến. Thiên bảo tàn đồ. Sở Trần con mắt híp thành một cái tuyến, hắn cũng không nghĩ tới, lại sẽ ở cái này trong hộp ngọc, tìm tới một khối thiên bảo tàn đồ. Khối này thiết phiến mặt trên phù văn, trên thực tế là một loại đồ án. Đơn độc một khối lấy ra cái gì cũng không thấy, nhưng nếu như đem những cái khác tàn đồ cũng đều thu thập lên, liền có thể tập hợp thành hoàn chỉnh thiên bảo đồ. Thiên bảo, chỉ chính là đất trời sinh ra bảo vật. Đồng thời thiên bảo cũng là thuộc về kỳ vật bên trong, cao cấp nhất bảo vật. Kỳ vật bảng xếp hạng thứ 3 bát dương mục, coi như là thiên bảo một trong. Chỉ thấy Sở Trần nắm bắt cái này thiết phiến đặt ở gần xem xét cẩn thận, hai con mắt của hắn bên trong hiện ra 9 đạo kim sắc hoa văn, lấy luân hồi nhãn đến tiến hành kiểm tra. Hắn sở dĩ nhận ra đây là thiên bảo tàn đồ, là bởi vì hắn quá khứ gặp tương tự tàn đồ, cũng từng nắm giữ quá tàn đồ. Chỉ là nhờ số trời run rủi, đạt được tàn đồ không khó, khó chính là làm sao tập hợp tàn đồ. Lấy luân hồi nhãn đến xem, khối này to bằng bàn tay thiết phiến trên, những kia huyền ảo phù văn như là hoạt lên. Từng nét bùa chú sắp xếp đan sen, hóa thành một đóa màu đen hoa sen, lưu chuyển một loại dường như tiên thiên khí tức của đại đạo, chìm nổi ở trong hỗn độn. Hỗn độn hắc liên. Sở Trần con mắt nhìn chòng chọc vào khối này thiên bảo tàn đồ, sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến hóa, hơi có thay đổi sắc mặt. Kỳ vật bảng xếp hạng người thứ 5, tên là Hỗn Độn Đài Sen. Có người nói là hỗn độn bên trong thai nghén tiên thiên đồ vật, võ giả nếu có thể chiếm được, dù là thiên đại tạo hóa, siêu thoát mà trở thành sự thật thần. Chỉ là kỳ vật bảng xếp hạng thứ 10 bảo vật, đều là chỉ nghe tên mà không gặp vật, quá mức hiếm thấy. Sở Trần trải qua 8 thế luân hồi, cũng duy nhất gặp chỉ có Bát Dương Mục. Sinh trưởng ở cái kia Táng Long chi địa bên trong, lấy hắn 8 thế mạnh nhất chiến vương thân, năm đó vì bắt được Bát Dương Mục, cũng là suýt chút nữa làm mất mạng. Căn cứ so với thượng cổ càng thêm truyền thuyết xa xưa miêu tả, Hỗn Độn Đài Sen chia làm 5 loại, có Hỗn Độn Hắc Liên, Hỗn Độn Bạch Liên, Hỗn Độn Thanh Liên, Hỗn Độn Hồng Liên, Hỗn Độn Kim Liên. Này 5 loại đài sen, đặt ngang hàng vì là kỳ vật bảng đệ ngũ, đạt được bất luận một loại nào đều là thiên đại tạo hóa. Quá khứ Sở Trần tuy rằng cũng từng chiếm được một ít thiên bảo tàn đồ, thế nhưng những cái được gọi là thiên bảo, nhiều nhất cũng là kỳ vật bảng xếp hạng 100 tên có hơn. Cho tới kỳ vật bảng, nhưng là cực kỳ truyền thuyết xa xưa bên trong lưu truyền tới nay đồ vật, cũng là kỳ vật các tuyên bố mà ra. Mà kỳ vật các cũng bị gọi là Vũ Huyền Đại Lục trên tối truyền thừa cổ xưa một trong, cho tới nay đều vô cùng thần bí, so với thiên ý địa đường thần bí nhiều lắm. Bát Dương Mục ta không chiếm được, nếu như có thể tập hợp thiên bảo tàn đồ đạt được Hỗn Độn Hắc Liên, như vậy ta đời này tất nhiên có thể siêu thoát quá khứ 8 thế. Ở thứ 9 thế trở thành chân thần. Tưởng niệm đến đây, coi như là lấy Sở Trần chìm nổi 8 thế luân hồi tâm cảnh, cũng là có chút nổi sóng chập trùng, dù sao kỳ vật bảng có thể sắp xếp tiến vào 10 vị trí đầu bất luận một cái nào thiên bảo, đều là không phải chuyện nhỏ tồn tại. Chương 233, Huyền Diễm Linh Đan. Hỗn Độn Hắc Liên mặc dù là thứ tốt, nhưng Sở Trần cũng rất rõ ràng, vật kia đối với hắn bây giờ tới nói còn rất xa xôi. Dù sao thiên bảo tàn đồ muốn tập hợp, thực sự là quá khó khăn. So sánh với đi hy vọng xa vời Hỗn Độn Hắc Liên như vậy kỳ vật trí bảo, trước mắt hắn chủ yếu nhất vẫn là đề cao tu vi của bản thân cùng cảnh giới. Rời đi Thanh Thủy Thành sau, Sở Trần đi đường vòng mà đi, cũng không suy nghĩ thêm nữa Long Tức Sơn sự tình, bất kể là cái kia Táng Long Chi Địa cũng được, cũng hoặc là cái kia Chân Thần Táng Địa cũng được. Mặc kệ hai người này có tồn tại hay không có liên quan gì, Long Tức Sơn đều ở nơi đó, tương lai hắn nếu có đủ thực lực mạnh mẽ, tất cả bí ẩn cũng đều đem cháy nhà ra mặt chuột. Nói cho cùng, tự thân tu vi cùng thực lực, mới là trọng yếu nhất. Mỗi một cảnh giới đều có đối ứng thân thể bí tàng lực lượng, bây giờ tu vi của ta vừa đột phá đến tụ khí nhất trọng cảnh không lâu, cần tu vi đạt đến tụ khí tam trọng cảnh, mới có thể mở khải đối ứng cảnh giới này ra thịt bí tàng lực lượng. Sở Trần trong lòng tự lẩm bẩm, luyện thể cảnh giới cũng là 3 vị trí đầu lại mở ra khải thân thể ra thịt bí tàng lực lượng. Bất quá ở tụ khí một khi tiến một bước mở ra thân thể ra thịt bí tàng lực lượng. Như vậy cơ thể hắn cường độ cũng đem tăng thêm một bước, nắm giữ sức mạnh lớn hơn. Thân thể liền dường như một tòa đại bảo khố, tiềm lực vô cùng, bất kể là luyện thể cảnh cũng hoặc là tụ khí cảnh, mở ra thân thể bí tàng lực lượng, bất quá chỉ là một phần rất nhỏ mà thôi. Chỉ có điều tụ khí cảnh thân thể bí tàng mở ra, không giống như là luyện thể cảnh đơn giản như vậy. Cũng không phải nói tu vi đến, một cách tự nhiên liền có thể mở ra, mà là cần phải mượn một ít ngoại lực. Đan dược cũng hoặc là cơ duyên, đều có thể. Xem ra muốn bắt tay chuẩn bị luyện chế Huyền Diễm Linh Đan, nếu không, nếu là tu vi đến tụ khí tam trọng cảnh mà không cách nào mở ra thân thể bí tàng lực lượng, tuy rằng cũng không ảnh hưởng tu vi kế tục tăng lên, nhưng nếu bỏ qua, chung quy sẽ làm ta đúc thành võ đạo căn cơ, lưu lại không hoàn mỹ thiếu hụt. Sở Trần con mắt hơi nheo lại, rất nhiều võ đạo cường giả đều là biết được thân thể bí tàng, nhưng hiểu được mở ra thân thể bí tàng lực lượng người nhưng là cực nhỏ. Vì lẽ đó, muốn mở ra thân thể bí tàng lực lượng, luyện đan cần thiết vật liệu cũng không phổ thông, chính là kỳ vật cấp bậc. Kỳ vật có thể gặp không thể cầu, tuy nói lần này ở Thanh Thủy Thành bên trong tiêu diệt ba đại thế gia, cướp đoạt trong bảo khố của cải, để hắn giờ khắc này giá trị bản thân không ít, nhưng muốn nói dùng để đi mua một ít quý giá kỳ vật cấp vật liệu, vẫn còn có chút miễn cưỡng. Mấy ngày sau, Sở Trần đến một tòa thành trì này quy mô vượt xa Thanh Thủy Thành cùng Thanh Châu Thành, lui tới võ giả rất nhiều, cũng càng thêm phồn hoa. Cất bước ở trong thành trên đường phố, Sở Trần bước chân bỗng nhiên dừng lại, nhìn thấy một tòa khí thế bàng bạc cung điện kiến trúc. Ở tòa kiến trúc này phía trên nằm ngang một tấm bảng hiệu, trên đó viết Thiên Y Lìa Đường ba chữ. So sánh với tòa này Thiên Y Lìa Đường tới nói, Thanh Châu Thành Thiên Y Lìa Đường, quả thực chính là không đáng nhắc tới nhà lá. Dù sao Thanh Châu Thành như vậy địa phương nhỏ, thực sự là bé nhỏ không đáng kể, nếu như không phải có Thái Ất Đoạt Thiên Đại Trận tồn ở đây, như Trần Lão như vậy Y Lìa Đạo Tam Phẩm Đan Sư cũng chưa chắc sẽ đồng ý đi nơi nào làm một cái tiểu đường chủ. Tuy rằng Trần Lão chưa bao giờ đề cập quá lai lịch của chính mình, nhưng Sở Trần nhưng cũng có thể suy đoán ra, cái kia Trần Lão ở Đại Tần trong vương quốc, hẳn là có bối cảnh không tầm thường. Chỉ là Sở Trần căn bản là không thèm để ý những này, bởi vì coi như là Đại Tần vương quốc, hắn cũng không có để ở trong mắt. Đừng nói là mênh mông rộng lớn Vũ Huyền Đại Lục, coi như là ở Tây Huyền Chi Địa bên trong, như Đại Tần vương quốc như vậy thế lực, cũng bất quá là tầng thấp nhất thế lực mà thôi, liền tam lưu thế lực cũng không bằng. Y Lìa Đạo Chi Tu, ở Vũ Huyền Đại Lục trên có không bình thường thân phận cùng địa vị, Sở Trần liền chú ý tới rất nhiều đi ngang qua Thiên Y Lìa Đường người, tìm đến phía Thiên Y Lìa Đường trong ánh mắt, đều mang một tia kính nể. Rất nhiều năm không có tiến vào Thiên Y Lìa Đường. Một ít ký ức hiện lên ở trong đầu, Sở Trần thoáng trầm ngâm một chút, chợt liền cất bước hướng về Thiên Y Lìa Đường đi đến. Nhìn thấy hắn cử động, không ít người qua đường đều vô cùng kinh ngạc nhìn về phía hắn. Dù sao hắn xem ra rất trẻ trung, cũng sẽ không vượt quá 15 tuổi. Khi, làm, Sở Trần đi tới Thiên Y Lìa Đường cửa thì, hai tên thủ vệ dáng dấp nam tử, đem hắn ngăn cản. Vị tiểu huynh đệ này, nơi đây chính là Thiên Y Lìa Đường, chỉ có Thiên Y Lìa Đường Y Sư mới có thể đi vào. Thủ vệ trầm giọng nói rằng, hả? Sở Trần hơi sững sờ, bất quá chợt đã nghĩ đến lúc trước ngay khi Thanh Châu Thành thời điểm, hắn để Trần Lao cho hắn lấy một cái Thiên Y Lìa Đường Y Sư huy chương. Tuy rằng lấy cái kia Trần Lão quyền hạn, chỉ có thể cho hắn cho tới một cái nhị phẩm Y Sư huy chương, nhưng cũng coi như là ở Thiên Y Lìa Đường cút máy một cái tên. Ngay khi Sở Trần vừa muốn từ trong nạp giới đem người Y Sư kia huy chương lấy lúc đi ra, một đạo cười gắn bỗng nhiên từ phía sau truyền đến. Không phải Y Sư cũng muốn vào Thiên Y Lìa Đường. Cũng không tắt phao niệu chiếu một chiếu mình là một cái gì đạo đức. Tránh ra. Trong khi nói chuyện, này đạo chủ nhân của thanh âm lạnh giọng quát mắng. Sở Trần cau mày, xoay người nhìn tới, sau đó liền nhìn thấy một người mặc cẩm y lìa người trẻ tuổi. Vừa nãy vinh mặt hất hàm sai khiến đối với hắn chê cười người, cũng là người trẻ tuổi này. Bất quá Sở Trần chú ý, cũng không phải người trẻ tuổi này, nhân vì cái này cẩm y lìa người trẻ tuổi, cũng là đi theo ở một cái xem ra hơn 40 tuổi người đàn ông trung niên phía sau. Này người đàn ông tuổi trung niên thân mang áo lam, trên mặt cũng không có bất kỳ vẻ mặt, ngực của hắn mang theo một tấm huy chương, mặc dù là một viên màu xanh huy chương, nhưng mặt trên nhưng tô điểm 4 ngôi sao. Y Lìa Đạo tứ phẩm. Ngoại trừ Thiên Y Lìa Đường huy chương ở ngoài, người này trước ngực còn có khắc một tấm huy chương mặt trên miêu tả một vị lò luyện đan, tương tự cũng là có 4 ngôi sao tô điểm. Tứ phẩm đan sư. Thiên Y Lìa Đường huy chương, chia làm, thanh, lam, tử, kim. Tuy rằng màu xanh chỉ là cùng cấp bậc bên trong kém cỏi nhất trình độ, nhưng có thể bước vào tứ phẩm, cũng cùng tam phẩm là một loại tuyệt nhiên khái niệm bất đồng. Như vậy một vị Y Lìa Đạo tứ phẩm đan sư, ở này Đại Tần trong vương quốc, mặc dù là Đại Tần hoàng thất cũng phải lấy lễ để tiếp đón. Cho tới chạm ở tên này áo lam người đàn ông trung niên phía sau cẩm Y Lìa người trẻ tuổi, trước ngực mang theo một viên màu xanh 2 sao huy chương, miêu tả có một vị lò luyện đan, đại diện cho nhị phẩm đan sư thân phận. Nhìn cái gì vậy? Còn không mau để cho mở. Nhìn thấy đứng ở Thiên Y Lìa Đường trước đại môn người này lấy một loại xem kỹ ánh mắt quan sát chính mình, cẩm Y Lìa người trẻ tuổi trong mắt lóe ra một tia xem thường, giữa hai lông mày càng là toát ra một loại cao cao tại thượng, thoáng như hắn là người bề trên tư thái. Tiểu Tấn, không được vô lễ. Áo lam người trung niên lông mày cau lại, cái gọi là thầy thuốc nhân tâm, ngươi này ngạo mạn tâm tính nếu là không thay đổi, ngươi ở Y Lìa đạo trên khó có chiến tích. Sư tôn giáo huấn chính là Cẩm Y Lìa người trẻ tuổi thái độ nhất thời liền đến một cái 180 độ bước ngoặt lớn, thuận theo như cái tôn tử tự. Bất quá hắn nhìn bề ngoài là biết sai dáng dấp cung kính, trên thực tế trong lòng hắn căn bản cũng không có coi là chuyện to tát, Y Lìa đạo luyện đan chế thuốc, quan tâm tính chuyện gì. Áo lam người trung niên lắc lắc đầu, hắn cũng biết mình cái này đệ tử xưa nay mắt cao hơn đầu, hắn nói những câu nói này, không hẳn có thể nghe đi vào. Chật, ánh mắt của hắn rơi vào Sở Trần trên người, khẽ mỉm cười, thiên Y Lìa đường chỉ có Y Lìa đạo chi tu có thể nhập, ngươi vẫn là rời đi đi. Thân phận và địa vị của hắn, đều xa không phải cái kia Cẩm Y Lìa người trẻ tuổi có thể so với, nhưng mặc dù là đối mặt Sở Trần như vậy một người thiếu niên, thái độ của hắn vẫn như cũ hòa ái, không có một chút nào dùng thân phận đến ép người tư thái. Chương 234, Y Lìa đạo đại gia. Sở Trần toàn thân áo đen, quần áo phổ thông. Hơn nữa hắn quá tuổi trẻ, xem ra liền 15 tuổi cũng chưa tới. Như vậy tuổi, ở này đại tần trong vương quốc, coi như là gia tộc lớn đi ra, nhiều nhất cũng là tụ khí cảnh tu vi xem như là ghê gớm. Đang chuyên tâm tăng cao tu vi giai đoạn, lại làm sao có khả năng phân tâm đi tìm hiểu Y Lìa đạo. Vì lẽ đó ở Cẩm Y Lìa người trung niên xem ra, người trẻ tuổi này chắc chắn sẽ không là Y Lìa đạo chi tu. Huống hồ nếu như là Y Lìa đạo chi tu, như thế nào sẽ không đeo Y Lìa sư huy chương? Phải biết, ở này Vũ Huyền Đại Lục bên trên, trước ngực chỉ cần mang theo Y Lìa sư huy chương, đại biểu thân phận cùng địa vị, đều là tuyệt nhiên không giống. Đặc biệt là đối với người trẻ tuổi tới nói, bất kể là xuất hiện ở bất kỳ sông dài, đều sẽ đeo Y Lìa sư huy chương, lấy này đến biểu lộ ra thân phận của chính mình, hưởng thụ những người khác cung kính cùng ánh mắt kính sợ. Thượng Vinh Đại Gia. Hai tên thủ vệ nhìn thấy vị này áo lam người trung niên, tất cả đều cung kính thi lễ. Tiểu huynh đệ xin tránh ra. Hai tên thủ vệ ánh mắt nhìn về phía Sở Trần, tựa hồ người này chặn lại rồi thiên ý đi ở đường cửa lớn, là đối với thượng vinh đại gia một loại bất kính. Điều này làm cho Sở Trần lắc lắc đầu, nhấc xoay tay một cái, liền từ trong nạp giới, lấy ra cái viên này hai sao ý sư huy chương. Nhìn thấy hắn lắc đầu thời điểm, hai tên thủ vệ trên mặt liền rõ ràng ra sắc mặt giận dữ. Mà cái kia Cẩm Y Lìa người trẻ tuổi càng là quát lạnh, thật lớn cầu đảm, lại dám ở thiên Y Lìa đường trước đại môn chặn đường. Còn dám ngăn trở thầy ta Y Lìa đạo đại gia lộ. Y Lìa đạo 12 phẩm, tứ phẩm trở lên vì là đại gia, thất phẩm trở lên vì là tông sư, cựu phẩm bên trên vì là thần thánh. Nay thượng vinh chính là Y Lìa đạo tứ phẩm, ngược lại cũng xác thực miễn cưỡng có thể xưng tụng là Y Lìa đạo đại gia. Bất quá khi nhìn thấy Sở Trần lấy ra một tấm huy chương không coi ai ra gì mang ở trước ngực của mình sau. Bất kể là cái kia hai tên thủ vệ, cũng hoặc là cái kia thượng vinh đại gia tất cả đều ánh mắt co rụt lại. Mới vừa rồi còn cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc Cẩm Y Lìa người trẻ tuổi, càng lại như là một con bị bóp lấy cái cổ con vịt, sắc mặt đỏ lên. Nhị phẩm Y Lìa sư huy chương. Hơn nữa còn là cấp bậc cao nhất màu vàng huy chương. Hán sư từ tứ phẩm Y Lìa sư thượng vinh đại gia, lấy 27 tuổi, cũng bất quá là mới nhị phẩm màu xanh huy chương, cái này xem ra liền 15 tuổi cũng chưa tới tiểu tử. Dĩ nhiên là màu vàng huy chương. Cái này không thể nào. Cẩm Y Lìa người trẻ tuổi kêu lên sợ hãi, mà tiếng kêu của hắn cũng hấp dẫn chu vi không ít người đi đường nhìn lại. Người huy chương nhất định là giả, lại dám giả mạo Y Lìa sư, còn dám đến thiên Y Lìa đường đến giả danh lừa bịp, quả thực chính là muốn chết. Cẩm Y Lìa người trẻ tuổi tức giận quát mắng, giơ tay chỉ vào Sở Trần mũi. Thượng Vinh lông mày cau lại, đối với mình đệ tử quá khích cử động có chút không vui. Bất quá trong lòng hắn cũng đồng dạng nghi hoặc. Cái này xem ra liền 15 tuổi cũng chưa tới thiếu niên, đúng là một vị đỉnh cấp nhị phẩm Y Lìa sư. Cùng cấp bậc Y Lìa sư, màu xanh đại biểu sơ cấp, màu xanh lam đại biểu trung cấp, màu tím đại biểu cao cấp, màu vàng đại biểu đỉnh cấp. Hắn cái này đệ tử Vương Tấn, Y Lìa đạo thiên phú coi như không tệ, nhưng là hơn 20 tuổi mới đạt đến nhị phẩm sơ cấp Y Lìa sư trình độ, thời gian qua đi mấy năm, bây giờ đi tới thiên Y Lìa đường, cũng là muốn thăng cấp đến nhị phẩm trung cấp Y Lìa sư. Mà trước mắt thiếu niên mặc áo đen này, quá tuổi trẻ. Ở Vũ Huyền Đại Lục trên, đúng là cũng xác thực có như vậy mấy người tâm thuật bất chính, giả tạo thiên ý lìa đường ý sư huy chương giả danh lừa bịp. Thủ vệ, còn không đem này một tên lừa gạt bắt. Cẩm Ý lìa người trẻ tuổi đưa tay chỉ điểm hai tên thủ vệ quát lên. Hai tên thủ vệ sững sờ, nghĩ đến đối phương chính là Thượng Vinh Đại gia đệ tử, lúc này liền muốn ra tay, hiển nhiên cũng là cho rằng Sở Trần cái này tên không kinh chuyện chưa từng nghe nói thiếu niên, là một cái giả tạo ý sư huy chương tên lừa đảo. Y Lìa sư huy chương có hay không làm thật, Thượng Vinh đại gia không nhìn ra được sao? Sở Trần nhưng căn bản không có đem hai tên thủ vệ để ở trong mắt, bao quát cái kia Cẩm Y Lìa người trẻ tuổi, hắn cũng liền xem đều lười liếc mắt nhìn. ánh mắt của hắn ngưng mắt nhìn tên là Thượng Vinh vị này y ỉa đạo tứ phẩm đan sư, vẻ mặt từ đầu tới cuối đều rất bình tĩnh cùng chấn định. Dừng tay. Ngay khi hai tên thủ vệ sắp sửa ra tay thời khắc, Thượng Vinh nhưng là xua tay ngăn lại, nói, y ỉa sư huy chương là thật sự, thiên y ỉa đường huy chương có đặc thù khí tức, há lại là có thể tùy ý giả tạo đi ra. Lời vừa nói ra, như là mất mặt, nhất thời liền để cái kia cầm y ỉa người trẻ tuổi khuôn mặt nóng bỏng. Bất quá hắn vẫn như cũ không hé miệng, lạnh lùng nói, sư tôn, coi như y ỉa sư huy chương là thật sự, lấy hắn cái tuổi này cũng không thể là nhị phẩm đỉnh cấp y ỉa sư, còn không biết hắn là từ nơi nào đạt được này tấm huy chương. Đúng đấy, nói không chắc là thiếu niên này đem trong nhà đại nhân huy chương trộm đi ra. Cũng có thể là nhặt được. Cầm y ỉa người trẻ tuổi lời nói này, đúng là để ở đây không ít người đều rất tán đồng. Dựa theo thiên y ỉa đường quy củ, tự ý đeo không thuộc về mình y ỉa sư huy chương, sẽ trực tiếp tịch thu huy chương, đồng thời đối với vi phạm quy củ người, nhẹ thì phế bỏ tu vi, nặng thì giam cầm 10 năm. Cầm y ỉa người trẻ tuổi híp mắt lại, trong mắt lộ ra một tia tàn nhẫn. Trên thực tế hắn cùng thiếu niên mặc áo đen này cũng không thù hận, chỉ là người này dĩ nhiên để hắn liên tiếp làm mất đi mặt mũi, há có thể dễ tha. Mà nghe xong này cầm y ỉa người trẻ tuổi theo như lời nói, Sở Trần ánh mắt cũng là lộ ra một tia lãnh liệt. Lấy hắn chìm nổi tám thế luân hồi từng trải, lại sao không nhìn thấu cái này cầm y ỉa người trẻ tuổi ý nghĩ. Theo ta được biết, thiên y ỉa đường cũng tương tự có quy tắc, y ỉa sư không thể nhục. Nếu ta có thể chứng minh cái này y ỉa sư huy chương thuộc về ta, như vậy liền đại biểu ngươi lần này ngôn luận, đối với ta là một loại nhục nhã. Mà dựa theo thiên y ỉa đường quy củ, ta có thể y ỉa sư thân phận, hướng về ngươi đánh cược mệnh, lấy mạng của ngươi đến cọ rửa đối với ta nhục nhã. Ha ha ha, nhục nhã. Một mình ngươi hàng giả còn dám ở chỗ này ăn nói ngông cuồng. Cầm y ỉa người trẻ tuổi căn bản cũng không có để ở trong lòng, dưới cái nhìn của hắn, thiếu niên mặc áo đen này chỉ có điều là bị hắn chọc thủng, sau đó con vịt chết mạnh miệng thôi. Thượng Vinh nhíu mày càng quấn rồi hơn, bất quá lấy thân phận của hắn nhưng không tiện ngắt lời. Xem ra ngươi là muốn chết. Sở Trần lạnh rên một tiếng, chợt hắn chậm rãi giơ lên một cái tay. Làm sao? Thẹn quá thành giận còn muốn động thủ hay sao? Cầm y ỉa người trẻ tuổi xem thường, theo hắn âm thanh vừa mở miệng, hai tên thủ vệ trên người liền hiện ra mạnh mẽ chân khí gọn sóng, trên đỉnh đầu tất cả đều hiện hiện cựu đầu xích sắc hổ hồn bóng mờ. Lấy tụ khí thất trọng cảnh võ giả khi, làm, trong cửa thủ vệ, có thể thấy được thiên y ỉa đường gốc gác. Nhưng mà Sở Trần vẫn như cũ không để ý đến những người này, bàn tay của hắn chậm rãi mở ra, chợt một đóa hỏa diễm, ngay khi lòng bàn tay của hắn bốc lên, tỏa ra sáng quắc sóng nhiệt, để không khí chung quanh đều trở nên vặn vẹo lên, hình thành gợn sóng. Nhị phẩm linh hỏa. Lấy Thượng Vinh Y Lìa đạo cảnh giới, tự nhiên là liếc mắt là đã nhìn ra Sở Trần trong tay ngưng tụ hỏa diễm cấp bậc. Hơn nữa hắn còn có thể thấy, này đóa nhị phẩm linh hỏa phi thường thuần túy, cực kỳ bất phàm. Đương nhiên, Sở Trần giờ khắc này ngưng tụ hỏa diễm, cũng không phải thanh linh hỏa, mà là lấy cái khác pháp môn tùy tiện ngưng luyện ra đến hỏa diễm. Dù sao thanh linh hỏa chính là tinh khiết nhất linh hồn chi hỏa, hắn còn không muốn như vậy rêu rao. Bất quá lấy hắn quản lý nắm rất nhiều pháp môn, tùy tiện lấy ra một loại, đối với Đại Tần Vương quốc loại này tầng thấp thổ dân tới nói, cũng là không bình thường thứ tốt. Chương 235, nghi vấn. Linh hỏa, là hỏa diễm một loại gọi chung. Đối với luyện đan sư tới nói, linh hỏa chính là đan hỏa, đối với luyện khí sư mà nói, ngưng luyện ra đến hỏa diễm, tự nhiên là gọi là khí hỏa. Thượng Vinh nói ra nhị phẩm linh hỏa thời điểm, cái kia cẩm ý liền người trẻ tuổi sắc mặt liền thay đổi. Hắn không nghĩ tới, chính mình dĩ nhiên lại bị làm mất mặt. Thế nhưng sao có thể có chuyện đó? Một tên thiếu niên mười mấy tuổi, đúng là nhị phẩm đỉnh cấp y ỉa sư. Nhị phẩm linh hỏa không thể nghi ngờ, xem ra tiểu hữu thân phận xác thực là một vị nhị phẩm y ỉa sư không thể nghi ngờ. Thượng Vinh làm có kết luận. Nói tới chỗ này, hắn hướng về Sở Trần ôm quyền, nói, ta đệ tử này Vương Tấn vừa nãy nói năng lô mãng, kính xin tiểu hữu không muốn chấp nhặt với hắn. Lấy hắn tứ phẩm y ỉa đạo đại gia thân phận, nhưng đối với một cái nhị phẩm y ỉa sư khách khí như thế lễ đãi, đã xem như là rất khó chiếm được sự tình. Mặc dù nói Sở Trần cũng sẽ không đem một cái tứ phẩm y ỉa đạo đại gia coi là chuyện to tát, nhưng cái này Thượng Vinh thái độ làm cho hắn chọn không sinh ra sai lầm, nếu là hắn kế tục tính toán, liền có vẻ hắn không có khí lượng. Xem ở Thượng Vinh mặt của mọi người từ trên, ta liền không cùng tên tiểu bối này tính toán. Sở Trần cười cợt nói rằng, tiểu bối. Vương Tấn sắc mặt âm trầm khó coi đến cực điểm, một cái so với mình nhỏ ít nhất 10 tuổi ra hỏa, lại còn nói hắn là tiểu bối. Ngay khi Vương Tấn đem muốn nổi giận thời điểm, nhưng thấy mình sư tôn Thượng Vinh quăng tới một đạo cảnh cáo ánh mắt, điều này làm cho Vương Tấn chỉ có thể đè xuống lửa giận trong lòng, nuốt giận vào bụng. Tiểu hưu nói không sai, nghe đạo có trước sau, đặt giả sư phụ, ngươi y lìa đạo cảnh giới nếu so với ta cái này liệt đồ cao, như vậy tự nhiên chính là hắn trưởng bối. Thượng Vinh đại gia khách khí. La Tu cũng ôm quyền đáp lễ. Vừa vặn ta cái này vô dụng đệ tử chuẩn bị tham gia nhị phẩm trung cấp y dược sư kiểm tra, tiểu hữu đồng thời đến bảng quan làm sao? Thượng Vinh mời nói. Nghe nói lời ấy, Sở Trần hơi trầm ngâm, ta đến Thiên Y Lìa Đường là muốn tìm vài loại vật liệu, bất quá Thượng Vinh đại gia nếu mời, cái kia liền nhìn một chút cũng không sao. Đang khi nói chuyện, đoàn người đi vào Thiên Y Lìa Đường, còn vừa nãy hai tên thủ vệ, tự nhiên là không còn dám hành ngăn cản. Tuy rằng Sở Trần là nhị phẩm y dược sư, Thượng Vinh là tứ phẩm đại gia, nhưng hai người nhưng là sóng vai mà đi, Sở Trần không chút nào tự hạ thân phận ý tứ. Điều này làm cho chỉ có thể đi theo phía sau cái mông Vương Tấn, sắc mặt càng thêm âm trầm. Tiểu hưu tuổi còn trẻ cũng đã là nhị phẩm đỉnh cấp y dược sư, không biết sư từ đâu người. Thượng Vinh vừa đi vừa hỏi. Gia sư lánh đời nhiều năm, mong rằng đại gia lượng giải. Sở Trần đúng mực hồi đáp. Nghe nói lời ấy, Thượng Vinh cũng không có kế tục truy hỏi, bởi vì hắn cũng biết một ít y dược đạo cao thủ lánh đời không ra đời tủ. Xin hỏi tiểu hữu năm nay bao nhiêu tuổi? Thượng Vinh lại hỏi một cái hắn tương đối hiếu kỳ vấn đề. 13 tuổi, bất quá lại quá 2 tháng, hẳn là liền 14 tuổi. Sở Trần đối với này đúng là không có cái gì tốt tẩn giấu. 13 tuổi. Mặc dù là lấy Thượng Vinh tứ phẩm đại gia thân phận, cũng là không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Tuy rằng hắn biết thiếu niên mặc áo đen này tuổi không lớn lắm, nhưng lại không nghĩ rằng tuổi của hắn như thế tiểu. Then chốt chính là, tuổi như vậy chi tiểu. Khí độ nhưng như vậy thong dong, cùng hắn đệ tử kia Vương Tấn so ra, quả thực chính là một cái thiên, một chỗ. Giả chứ? Theo ở phía sau Vương Tấn, nhưng là tỏ rõ vẻ không tin, tối thiểu ở này đại tần trong vương quốc, chưa từng nghe nói xuất hiện một cái 13 tuổi nhị phẩm y lìa sư. Liên quan với Sở Trần sự tình, nguyên bản Trần Lão là muốn lên báo cho Thiên Y Lìa Đường, bất quá lại bị Sở Trần ngăn lại. Dù sao hắn tạm thời vẫn không có đủ có thể tự vệ thực lực, quá sớm bị người quan tâm, cũng không phải chuyện tốt đẹp gì. Tiểu hưu có thể xưng tụng là đại tần vương quốc bên trong từ trước tới nay còn trẻ nhất nhị phẩm y dược sư. Thượng Vinh cảm thán một câu. Tưởng tượng năm đó, hắn lúc 13 tuổi, liền nhất phẩm y dược sư đều không phải, vẹn vẹn là một cái tiểu học đồ mà thôi, còn ở theo sư phụ của mình học tập y dược đạo trụ cột nhất tri thức. Một lát sau, Sở Trần liền đi theo Thượng Vinh đi tới Thiên Y Dược Đường bên trong một cái trong đại sảnh. Cái đại sảnh này bên trong, đã tụ tập một chút người. Trong đó tối bị người quan tâm chính là một vị tứ phẩm y lìa sư, người này là một ông già, trước ngực mang theo một viên màu xanh lam 4 sao huy chương. Vị này chính là chúng ta Lưu Quang Thành Thiên Y Lìa Đường đường chủ Đinh Xuyên Đinh đường chủ. Thượng Vinh hướng về Sở Trần giới thiệu nói rằng, Thượng Vinh đại gia, vẫn còn phó đường chủ. Nhìn thấy Thượng Vinh đi tới nơi này, người ở chỗ này dồn dập lại đây chào hỏi, thái độ đều rất cung kính cùng khách khí. Cho tới đi theo Thượng Vinh bên người Sở Trần, bởi vì tuổi quá nhỏ. Tự động liền bị quên. Ha ha, Thượng Vinh đến rồi à, vừa vặn kiểm tra cũng sắp bắt đầu rồi, ngươi đệ tử kia không phải muốn kiểm tra nhị phẩm trung cấp y lìa sư sao? Tên là Đinh Xuyên ông lão cũng cười đi tới, cùng Thượng Vinh lên tiếng chào hỏi. Ồ, cái này tiểu thiếu niên, là nhị phẩm y lìa sư. Và những người khác không giống, Đinh Xuyên đúng là không có quên không nhìn Sở Trần thiếu niên này, cũng là trước hết chú ý tới trước ngực hắn mang theo nhị phẩm y lìa sư huy chương. Hắn đem ánh mắt nghi hoặc tìm đến phía Thượng Vinh. Dù sao thiếu niên này là Thượng Vinh mang đến. Đinh đường chủ nói không sai, vị này Sở tiểu hữu mới có 13 tuổi, có thể ngưng tụ nhị phẩm linh hỏa. Thượng Vinh nói như thế. Cái gì? 13 tuổi nhị phẩm y dược sư, đây là đùa giỡn hay sao? Ta thiên, 13 tuổi y dược đạo nhị phẩm cũng là thôi, vẫn là một cái nhị phẩm đỉnh cấp y dược sư. Bên trong tòa đại sảnh này, người ở chỗ này đều là y dược đạo chi tu, hơn nữa kém cỏi nhất cũng là nhị phẩm y dược sư. Càng có Đinh Xuyên hòa Thượng Vinh như vậy tứ phẩm y lìa sư. Nhưng mà bất kể là ở đây bất luận một ai, đều kém xa giờ khắc này mới đến Sở Trần càng thêm thu hút sự chú ý của người khác. Có thể hay không là tính sai, y lìa đạo bác đại tinh thâm, như chỉ là ngưng tụ ra nhị phẩm linh hỏa, không đủ để chứng minh hắn là một vị nhị phẩm y lìa sư đi, huống chi là một cái nhị phẩm đỉnh cấp y lìa sư. Ở Đinh Xuyên phía sau, một cái thanh niên mặc áo trắng cau mày nói rằng, trong giọng nói mang theo hoài nghi cùng xem kỹ. Ta cũng cho là như vậy. Theo Sở Trần hòa Thượng Vinh đồng thời tới được Vương Tấn cũng nói như thế. Hiển nhiên, đối với bọn hắn như vậy người trẻ tuổi tới nói, không tin một cái mới 13 tuổi thiếu niên, liền đem bọn họ cho nghiền ép thương tích đời mình. Bởi vì ở Sở Trần còn chưa xuất hiện trước đó, hai người bọn họ nhưng là vẫn luôn bị gọi là Lưu Quang Thành sóng vai hai đại ý lý ở đạo thiên tài. Tiểu hữu gọi là Sở Trần. Đinh Xuyên cũng là ánh mắt trầm ngưng. Chính là. Sở Chân nhàn nhạt gật đầu, mặc dù là đối mặt vị này Lưu Quang Thành Thiên Y Lìa đường chủ, hắn như trước là bình đẳng đối xử, không có một chút nào khiêm tốn cùng cung kính. Mà thái độ như vậy, rơi vào Đinh Xuyên trong mắt, liền cảm thấy được thiếu niên này cậy tại khinh người. Là cùng không phải, một cha liền biết. Đinh Xuyên khoát tay háo một cái, chợt hắn đi theo phía sau một tên Thiên Y Lìa đường người liền không người thối lui, hiển nhiên là dự định thông qua Thiên Y Lìa đường bên trong con đường, đến điều tra Sở Trần đến cùng có phải là một cái chân chính nhị phẩm Y Lìa sư. Bởi vì Thiên Y Lìa đường mỗi một cái huy chương phân phát đều là có sáng tỏ lập hồ sơ. Đinh Xuyên hành động này, để Sở Trần nhíu mày, loại này bị người hoài nghi cảm giác, khiến cho hắn rất khó chịu. Bất quá hắn cũng không để ý, ở hắn đời thứ tư thời điểm, thân là Y Lìa đạo thập phẩm thánh thủ, một cái nho nhỏ Y Lìa đạo tứ phẩm, hắn còn thật không có để ở trong mắt. Chương 236, Sở Trần phản kích. Đối với ở đây tất cả mọi người nghi vấn, Sở Trần bình thản không sợ hãi, thong dong bình tĩnh. Mặc dù là đem hắn mang tới Thượng Vinh, trên thực tế trong lòng cũng là có chút không quá tin tưởng. Chính như vừa nãy thanh niên mặc áo trắng kia từng nói, có thể ngưng tụ nhị phẩm linh hỏa, cũng không có nghĩa là thiếu niên này chính là một vị nhị phẩm Y Lìa sư. Chỉ là chốc lát, vừa nãy rời đi Thiên Y Lìa đường Y Lìa sư liền trở về phòng khách. Ánh mắt của mọi người đều hội tụ đến trên thân thể người này, chỉ thấy hắn đi dạo đi tới Đinh Xuyên hòa Thượng Vinh trước mặt, cung kính nói, khởi bẩm hai vị đường chủ, vừa nay đã điều tra, ở chúng ta Thiên Y Lìa đường lập hồ sơ bên trong, xác thực có một vị gọi là Sở Trần nhị phẩm Y Lìa sư trên danh nghĩa. Dĩ nhiên là thật sự. Người ở chỗ này đều là cả kinh. Bất quá. Nhưng vào lúc này, cái kia Thiên Y Lìa đường Y Lìa sư ngữ khí dừng lại, một trận. Tuy nhiên làm sao? Đinh Xuyên cau mày hỏi dò. Liên quan với Sở Trần tin tức ở Thiên Y Lìa đường lập hồ sơ bên trong chỉ có một cái tên, nhưng không có cụ thể tuổi tác cùng với xuất thân, chỉ có thể tra được hắn là Đại Tần Vương quốc Thanh Châu thành Thiên Y Lìa đường chủ Trần Lao tiến cử người, không có kiểm tra, trực tiếp trao tặng nhị phẩm đỉnh cấp Y Lìa sư huy chương. Thiên Y Lìa đường Y Lìa sư đem tuần tra kết quả công bố với chúng. Trần Lao. Nghe nói người này, Đinh Xuyên hỏa Thượng Vinh ánh mắt đều là ngưng lại, mặc dù nói vị kia Trần Lao chỉ là một vị tam phẩm đỉnh cấp Y Lìa sư. Ở Y Lìa đạo trình độ trên, so với hai người bọn họ chênh lệch một đoạn. Thế nhưng vị kia Trần Lão ở Đại Tần Vương quốc bên trong thân phận địa vị nhưng có chút không bình thường, là Đại Tần Vương quốc bên này Thiên Y Lìa đường tư cách già nhất một nhóm người. Trần Lão tiến cử người, hẳn là không sai. Thượng Vinh nói như thế. Hắn tự nhiên là biết được Trần Lão, hơn nữa cũng biết Trần Lão nhân phẩm. Không có kiểm tra trực tiếp trao tặng nhị phẩm đỉnh cấp Y Lìa sư huy trường, động tác này có hay không có chút khiếm thỏa. Dù sao chỉ là một cái 13 tuổi thiếu niên mà thôi. Đinh Xuyên lông mày nhưng là nhăn lại, hắn cùng Thượng Vinh nghĩ tới không giống nhau, hắn cảm thấy thiếu niên này có thể bắt được nhị phẩm đỉnh cấp Y Lìa sư huy chương, khẳng định là cái kia Trần Lão dựa vào quyền trong tay, trực tiếp sắp xếp. Động tác này, làm trái Thiên Y Lìa đường quy củ. Tưởng niệm đến đây, Đinh Xuyên ánh mắt rơi vào Sở Trần trên người, mặc dù là Trần Lão tiến cử ngươi ở Thiên Y Lìa đường trên danh nghĩa, hơn nữa trực tiếp trao tặng nhị phẩm đỉnh cấp Y Lìa sư huy chương. Thế nhưng dựa theo Thiên Y Lìa đường quy củ, không có đối ứng với nhau Y Lìa đạo trình độ, huy chương nhất định phải thu hồi. Đường chủ nói không sai, còn không vội vàng đem ngươi huy chương giao ra đây. Không sai, ngươi cho rằng dựa vào đi cửa sau đạt được một viên Y Lìa sư huy chương, liền có thể rêu rao khắp nơi. Đinh đường chủ cao thượng, như loại này con sâu làm dầu nổi canh, liền hẳn là loại bỏ đi ra ngoài. Nghe nói Trần Lão Đức cao vọng trọng, không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ một mình phá hoại quy củ. Còn hoang đường để một cái 13 tuổi tiểu tử vắt mũi chưa sạch trở thành nhị phẩm đỉnh cấp Y Lìa sư. Người ở chỗ này tất cả đều dồn dập chống đỡ Đinh Xuyên vị đường chủ này. Ở Thiên Y Lìa đường trong lịch sử, còn không từng xuất hiện 13 tuổi nhị phẩm đỉnh cấp Y Lìa sư, người trẻ tuổi, đem ngươi huy chương giao ra đây, sau đó rời đi Thiên Y Lìa đường đi. Đinh Xuyên lạnh lùng nói rằng, xem ở Trần Lao trên mặt, ta liền không làm khó dễ ngươi, bằng không dựa theo quy củ, ít nhất cũng phải phế bỏ đan điền của ngươi. Giờ khác này coi như là Thượng Vinh cũng không hề nói gì, dù sao nếu như Sở Trần là thông qua kiểm tra mà trở thành nhị phẩm đỉnh cấp Y Lìa sư, Thiên Y Lìa đường bên trong tất nhiên sẽ có hồ sơ. Không nghĩ tới chính là, hắn không có thông qua kiểm tra, trực tiếp liền bị tiến cử trở thành nhị phẩm đỉnh cấp Y Lìa sư, này liền không thể không khiến người ta hoài nghi hắn có phải là đi rồi hậu môn. Lấy cái kia Trần Lão quyền lợi, đúng là xác thực có tư cách trực tiếp trao tặng người khác nhị phẩm đỉnh cấp Y Lìa sư huy chương. Chỉ là Trần Lão cũng không có ở lập hồ sơ bên trong đề cập Sở Trần tuổi tác, nếu như ghi lại ở Thiên Y Lìa đường bên trong tin tức biểu hiện chính là 13 tuổi, chuyện này sớm đã có người sẽ điều tra. Ngươi liền như vậy chắc chắn ta trình độ không đạt tới nhị phẩm đỉnh cấp Y Lìa sư trình độ. Sở Trần híp mắt nói rằng, Đùa gì thế? Ngươi thật sự coi chính mình là tuyệt thế không gia thiên tài sao? 13 tuổi nhị phẩm đỉnh cấp y dược sư. Quả thực là cười chết cá nhân. Vương Tấn vào lúc này thiếu không được muốn bỏ đá xuống giếng. Dù sao tên tiểu tử này trước đó nhưng là để hắn thật mất mặt. Xem ra ngươi đã quên ta trước đó ở thiên y dìa đường cửa lớn thì đưa cho ngươi cảnh cáo. Sở Trần sắc mặt cũng lạnh xuống, ở đây những người này hoài nghi hắn, hắn có thể không để ý. Nhưng hoài nghi đồng thời, lại trao phúng hắn, như vậy Sở Trần không phải là cái gì ăn tức giận chủ nhân. Muốn chứng minh cũng rất đơn giản, các ngươi không phải muốn làm một cái nhị phẩm y sư lên cấp kiểm tra sao. Như vậy ta cũng tham gia được rồi. Sở Trần lấy một loại rất bình tĩnh ngữ khí nói rằng, ngươi muốn tham gia kiểm tra. Cái kia thiên y ghi đường chủ Đinh Xuyên, rõ ràng sững sờ, không nghĩ tới Sở Trần sẽ đưa ra yêu cầu như thế đến. Không biết trời cao đất rộng đồ vật, ngươi cho rằng thiên y ghi đường kiểm tra là ngươi muốn tham gia liền có thể tham gia. Không sai, nhị phẩm y sư lên cấp kiểm tra, ít nhất cũng phải giao nộp 1 vạn tệ ngọc bích mới được. Ở đây không thiếu niên khinh y sư có cái kia Vương Tấn đầu lĩnh, tất cả đều chê cười lên. 10.000 ngọc bích. Sở Trần xem thường, nhấc vung tay lên, một mảnh ánh sáng lấp lóe. Trực tiếp liền từ trong nạp giới, ném ra một đống lớn ngọc bích. Thanh thủy thành 3 đại thế gia bảo khố đều bị hắn cướp đoạt hết sạch, cái khác các loại vật liệu không nói, chỉ là hạ phẩm ngọc bích, thì có hơn 1 triệu. Trở xuống phẩm ngọc bích tới nói, hiện tại Sở Trần, ít nhất cũng là mấy triệu dòng dõi, so với tuyệt đại đa số đan nguyên cảnh võ giả, đều muốn giàu có nhiều lắm. Dù sao vậy cũng là 3 đại thế gia tích lũy hơn 100 năm của cải. Vừa nhìn Sở Trần lần này cử động, người ở chỗ này đều kinh hãi. Bởi vì chẳng ai nghĩ tới, thiếu niên này dĩ nhiên là thật lòng. Lẽ nào hắn thật sự có như vậy trình độ? Bất quá tuy rằng trong lòng buốc lên ý niệm như vậy, nhưng người ở chỗ này trong lòng vẫn là sẽ không tin tưởng. Dù sao này ở Đại Tần Vương quốc thiên y dìa đường, là chuyện chưa từng có. 13 tuổi nhị phẩm đỉnh cấp y dìa sư. Đừng nói là 13 tuổi, liền ngay cả 20 tuổi nhị phẩm đỉnh cấp y dìa sư, Đại Tần Vương quốc cũng chưa từng xuất hiện. Nếu ngươi muốn chứng minh chính mình, như vậy cũng được. Lần này chính là nhị phẩm sơ cấp y lý sư lên cấp trung cấp y lý sư kiểm tra, ngươi nếu có thể thông qua, liền có thể chứng minh ngươi thật sự nắm giữ nhị phẩm y lý sư năng lực. Đinh Xuyên mở miệng nói rằng. Sau đó thì sao? Sở Trần từ tốn nói. Sau đó, không chỉ là Đinh Xuyên vị này thiên y lìa đường chủ, ở đây những người khác cũng đều sững sờ. Nhìn thấy những người này vẻ mặt, Sở Trần mặt lộ vẻ cười gằn, y lý sư chú trọng nhất chính là y lìa đức. Mà các ngươi mới vừa mới đúng sự hoài nghi của ta cùng chê cười, chính là đối với ta nhục nhã, là đối với ta y lìa đức chửi đối. Chẳng lẽ, ta chứng minh chính mình là hẳn là, mà các ngươi liền không nên vì là hành vi của mình trả giá thật lớn sao? Lời vừa nói ra, người ở chỗ này đều là hơi thay đổi sắc mặt. Làm càn. Một mình ngươi chưa dứt sữa tiểu tử vắt mũi chưa sạch, lại không nói ngươi có hay không nhị phẩm y lìa sư trình độ, coi như là ngươi có, vậy cũng chỉ là một cái nhị phẩm y lìa sư. Ai cho ngươi là gan, để ngươi dám to gan ở 2 vị tứ phẩm mặt của mọi người trước ăn nói ngông cuồng. Vương Tấn vào lúc này lại nhảy ra ngoài. Chương 237, nhị phẩm y lý sư kiểm tra. Vương công tử nói không sai, chúng ta nghi vấn ngươi là hẳn là, dù sao ngươi tuổi còn nhỏ. Đúng đấy, coi như ngươi thật sự nắm giữ nhị phẩm y lý sư trình độ, cũng không nên ở tứ phẩm mặt của mọi người trước làm càn. Có chút thiên phú liền cậy tài khinh người, người như vậy, khó có cái gì thành tựu. Tuổi trẻ của hắn y dược sư đều lên tiếng phụ họa, dù sao Sở Trần vừa nãy mấy câu nói, nhằm vào chính là bọn họ tất cả mọi người tại chỗ. Nhưng mà, đối với những người này, Sở Trần căn bản cũng không có để ở trong mắt. Ánh mắt của hắn ngưng mắt nhìn Đinh Xuyên Hòa Thượng Vinh, nhàn nhạt nói, chẳng lẽ 2 vị đại gia, cũng cảm thấy bọn họ những này ngu xuẩn nói rất có lý. Ngu xuẩn. Sở Trần một câu nói, nhất thời lại như là nhen lửa thùng thuốc nổ, nhất thời để những kia tới tham gia lên cấp kiểm tra y dược sư. Tất cả đều lửa giận bốc lên. Ngươi nói ai là ngu xuẩn? Trắng trợn không kiêng rẻ, ngông cuồng hung hăng, không biết trời cao đất rộng. Ngoại trừ một ít tự xưng là y lìa đạo thiên tài tuổi trẻ y lìa sư, còn có một chút tuổi so với tiểu đại y lìa sư tới tham gia kiểm tra, sắc mặt đều khó coi. Thượng Vinh trên mặt hiện ra một vệt cười khổ, hắn đã phát hiện, cái này Sở Trần quá chấn định. Hay là, hắn xác thực nắm giữ nhị phẩm y lìa sư trình độ, không phải vậy sẽ không như vậy thong dong cùng tự tin. Tuy rằng 13 tuổi nhị phẩm đỉnh cấp y dược sư có chút khiến người ta khó có thể tin. Nhưng trên đời này, chuyện không thể nào không có nghĩa là không tồn tại, sở dĩ cho rằng không thể, chỉ là bởi vì bọn họ những người này tầm mắt thiện cận. Chỉ là Thượng Vinh tính cách gây ra, để hắn có thể rõ ràng điểm này. Nhưng tính cách đối lập cấp tiến cùng tự phụ thiên y dìa đường chủ Linh Xuyên, nhưng không cho là như vậy. Hắn cảm thấy, Sở Trần cái này 13 tuổi thiếu niên, hắn lời nói này cùng với hắn phần này cử động, đều là hướng về hắn vị này ý địa đạo đại gia khiêu khích. Nếu ngươi muốn như vậy cũng rất đơn giản, ngươi nếu thật sự có thể chứng minh chính mình nắm giữ nhị phẩm đỉnh cấp ý địa sư thủ đoạn, như vậy Lao Phu có thể ở đủ khả năng trong phạm vi, đáp ứng ngươi bất luận cái nào điều kiện. Đồng dạng, nếu như ngươi không cách nào chứng minh, cũng hoặc là tài nghệ của ngươi không cách nào thông qua nhị phẩm đỉnh cấp y lý sư kiểm tra, như vậy ta cứ dựa theo thiên y lý đường quy củ, thu hồi ngươi y lý sư huy trường, phế bỏ ngươi một thân tu vi. Đinh Xuyên trầm giọng quát lên, dưới cái nhìn của hắn, hắn để thiếu niên này biết khó mà lui, cũng đã xem như là cho Trần Lão một bộ mặt. Kết quả thiếu niên này nhưng là không biết tiến thối, dám to gan công nhiên đối với hắn vị này thiên y lý đường chủ khiêu khích, như vậy hắn nếu không nghiêm trị một phen, hắn vị này thiên y lý đường chủ. Y lìa đạo đại gia tôn uy ở đâu? Có thể. Đinh Xuyên người này tuy rằng bảo thủ, làm người gắn bướng, nhưng ít nhất ở về điểm này, ngã, cũng là phi thường công bằng. Lấy thứ tư phẩm y lìa đạo đại gia thân phận, thiên y lìa đường chủ địa vị, ở hắn đủ khả năng trong phạm vi bất luận cái nào điều kiện, như vậy hứa hẹn, có giá trị không nhỏ. Vì lẽ đó Sở Trần tự nhiên không có không đáp ứng lý do. Vốn là hắn lần này đi tới thiên y lìa đường, chính là muốn thông qua thiên y lìa đường bên trong con đường. Đến sưu tầm một thoáng luyện chế huyền diễm linh đan vật liệu. Nếu ra như vậy một việc sự, hay là này tìm kiếm vật liệu chỗ đột phá, liền ở cái này thiên ý lìa đường chủ Đinh Xuyên trên người. Dù sao ở thiên ý lìa đường bên trong, thân phận cùng cấp bậc không giống, có khả năng vận dụng con đường cũng không giống nhau. Đã như vậy kiểm tra hiện tại bắt đầu, người trước tiên đi theo ở chàng những người này, đồng thời tham gia nhị phẩm trung cấp ý sư kiểm tra. Đinh Xuyên nhấc vung tay lên, lôi lệ phong hành nói rằng, Sở Trần không phản đối. Tuy tiện tìm một vị trí ngồi xuống. Trong lúc nhất thời, ngoại trừ Đinh Xuyên hòa thượng Vinh hai vị này tứ phẩm đại gia, cái khác ở đây y lìa sư, cũng đều tự tìm một vị trí ngồi xuống. Ở Sở Trần vị trí bên cạnh, một cái là Vương Tấn, một cái là trước đó đi theo Đinh Xuyên bên người thanh niên mặc áo trắng. Giờ khác này hai người nhìn về phía Sở Trần trong ánh mắt, đều là mang theo lạnh lùng chế giễu cùng châm trọng. Thanh niên mặc áo trắng kia đúng là không nói gì, chỉ là trong ánh mắt mang theo xem thường. Cái kia Vương Tấn nhưng là cười lạnh một tiếng, ngươi đây là tự rước lấy nhục. Một lúc ngươi một thân tu vi bị phế đi, xem ngươi làm sao còn có thể tùy tiện. Đắc tội ta, là muốn trả giá thật lớn. Sở Trần căn bản xem đều không có liếc hắn một cái, chỉ là nhàn nhạt nói rồi một câu như vậy. Thiên y lìa đường y sư kiểm tra rất đơn giản, một phần thi viết, một phần thực tiễn. Sở Trần ánh mắt rơi vào trước mặt bàn trên, mặt trên để mấy thứ đồ. Một phần cuốn lên giấy bằng da dê, hẳn là thi viết nội dung. Ngoài ra còn có một vị lò luyện đan, một dược đỉnh. Lò luyện đan bên cạnh, bày đặt một phần toa đan thuốc. Dược đỉnh bên cạnh, bày đặt một phần phương thuốc. Thiên y lìa đường y sư kiểm tra, không chỉ là kiểm tra y lìa lý, đồng thời còn muốn tinh thông luyện đan cũng hoặc là chế thuốc bên trong một loại. Dù sao nếu như chỉ là một cái sẽ xem bệnh nhưng sẽ không chữa bệnh y lìa sư, cũng không thể xem như là một cái hợp lệ y lìa sư.